Chương 1286, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 1286, ngươi lặp lại lần nữa. Tướng quân, xin hỏi điện hạ đối với Lợi Dương là có ý gì? Tên văn sĩ kia nhìn qua, giống như là trong quân tế tiểu. Long Sơn trực tiếp trả lời, điện hạ cũng không có đặc thù chỉ thị.
Không có chỉ thị.
Kia tế tiểu trong mắt hơi híp, một cỗ bất an cảm giác nổi lên trong lòng. Theo đạo lý, Lợi Dương thật là ta đại vệ biên giới, vì hạ điện hạ không có bất kỳ cái gì chỉ thị.
Hại, ngươi cái này to nho, cái này còn cần chỉ thị gì? Đương nhiên là tử thủ.
Đúng, điện hạ không có có mệnh lệnh, vậy liền là nặng nhất mệnh lệnh, ta đại vệ con dân đều biết, Lợi Dương không cho sơ thất.
Kia tế tiểu lại là lắc lắc đầu, chư vị an tâm chớ đội, ta cùng các vị tướng quân như thế, đều hy vọng tử thủ Lợi Dương, nhưng nếu như điện hạ là ý tứ này, vì sao đặt vào Ngọc Long thành 15 vạn binh mã không cần, để chúng ta 7 vạn nhân mã đến thủ Lợi Dương?
Ngụ ý, hẳn là điều động Ngọc Long thành binh mã, cùng bọn hắn một đạo thủ thành. Đây mới là nhất hợp ăn cướp.
Tốt.
Long Sơn rốt cục lên tiếng, tiếng nói có chút nặng.
Lợi Dương thành không cho sơ thất, ngươi không cần nói nữa, truyền lệnh toàn quân, lập tức chuẩn bị chiến đấu, đặc biệt là Bắc thành, trọng binh trấn giữ.
Là.
Hắn sợ kia tế tiểu nói thêm gì đi nữa, lung lay quân tâm.
Thấy đại thế đã thành, kia tế tiểu thở dài, đành phải coi như thôi.
Nhưng vẫn như cũ lòng tràn đầy không hiểu.
Giới nghiêm, Lợi Dương từ giờ trở đi, cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập.
Binh sĩ cơ một đạo lệnh kỳ, theo trên đường cái cơi chiến mã nhanh như tên bắn mà vượt qua.
Nghe được phong thanh bất tính, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi.
Bọn hắn nói nhỏ qua đi, nhao nhao tăng tốc bước chân, về đến trong nhà.
Bốn phía cửa thành, chậm rãi khép lại, không khiến người ta lại tới gần nửa bước.
Bắc thành bên trên, Long Sơn mang theo một đám tướng lĩnh, leo lên tường thành.
Nhìn qua phía trước một mảnh lít nha lít nhít doanh trướng, trong mắt của hắn lộ ra một cô âm tàn.
Tướng quân, sao không thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, ra khỏi thành tập doanh?
Một cái tiên tướng góp lời.
Long Sơn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn.
Ngươi đầu bị lửa đá.
Bọn hắn nhiều ít người, chúng ta nhiều ít người.
Tập doanh, quả thực chính là dê vào miệng cọp.
Rua cho một trận, thiên tướng kia lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào.
Long Sơn lại lần nữa nhìn về phía Cảnh Yến.
Gặp hắn mặc dù ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nơi xa, nhưng lại không nói một lời.
Ngươi mấy ngày này thế nào?
Thật là thân thể khó chịu.
Long Sơn không khỏi hỏi.
Tướng quân, không có việc gì.
Cảnh Yến ngắn gọn đáp.
Long Sơn vẫn là nhìn chằm chằm hắn, trong lòng lướt qua một chút bất an, nhưng đại chiến sắp đến, hắn cũng không đi còn nhiều.
Trong đêm, Tiêu Vạn Bình ngồi ngay ngắn chủ soái đại trướng, triệu hoán chúng tướng nghị sự.
Dương Mục Khanh dẫn đầu đưa ra công thành ý kiến.
Lợi Dương thành nam giáp sông Đông Lâm, bắc giáp vạn cổ sơn mạch, đường vòng có phong hiểm, bởi vậy, chúng ta nếu muốn công thành, chỉ có thể ở Bắc thành.
Đặng Khởi lập tức trả lời, chúng ta 25 nhân mã, như toàn bộ tập trung ở Bắc thành tiến công, binh lực xem như lãng phí.
Binh mã lại nhiều, Bắc thành cứ như vậy lớn, căn bản không có cách nào đồng thời dung hạ 25 vạn người.
Nam có sông, bắc có sơn, đường vòng là có phong hiểm.
Dương Mục Khanh giải thích.
Tiêu Vạn Bình vung tay lên, việc này không cần thảo luận, đã có theo lệnh cổ, ngày mai trực tiếp công thành chính là.
Chỉ là kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng, chờ thành cửa vừa mở ra, lập tức xung thành.
Là.
Sáng sớm hôm sau, chống trận gõ vang, tỉnh lại thiên địa vật vật.
Dương Mục Khanh mang theo đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Lợi Dương Bắc thành xuất phát.
Một bên khác, Long Sơn đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
Hắn cũng không thu được cái khác cửa thành có binh mã tới gần tình báo.
Bởi vậy, hắn đem tất cả binh lực cùng thủ thành khí giới, toàn bộ điều tới Bắc thành.
Tiến công kèn lệnh thổi lên, Bắc Lương đại quân cơ bội đao, giống như thủy triều, hướng tường thành công tới.
Long Sơn đâu vào đấy chỉ huy thủ thành.
Mũi tên, lôi một đá lăn, lan dầu, đồng loạt hướng dưới thành gọi, không đáng kể.
Nhưng lần này Bắc Lương đại quân nhiều người, bọn hắn hộ tống công thành mục, đã đi tới cửa thành.
Lần lượt va chạm, nhường cao lớn nặng nề cửa thành, có chút lay động.
Xa xa Tiêu Vạn Bình thấy thế, lập tức hướng Sơ Chính Tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Cái sau hiểu ý, nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng hạ lệnh.
Ngay sau đó, trên tường thành Cảnh Yến, hai mắt hé ra.
Hắn hướng Long Sơn ôm quyền, tướng quân, ta mang người xuống dưới giữ vững cửa thành.
Long Sơn mắt thấy dưới đáy Bắc Lương tướng sĩ, nhao nhao đổ vào hắn thủ thành khí giới hạn, chính là nhiệt huyết dâng lên thời điểm.
Lúc này nghe được Cảnh Yến đột nhiên xuất hiện câu nói này, cũng không nghĩ nhiều.
Coi chừng.
Hắn xác thực gặp được công thành một tới gần cửa thành, phải có người đi thủ.
Chỉ là đơn giản dặn dò một câu, Long Sơn liền đem toàn bộ lực chú ý, tập trung ở chỉ huy thủ trên thành.
Cảnh Yến bước nhanh hạ tường thành, đi vào chỗ cửa thành.
Hắn phảng phất giống như một tôn như con rối, rút ra bội đao, đống nhiên vung tay hô to.
Tướng quân có lệnh, mở thành nên địch.
Thế nào vừa nghe đến mệnh lệnh này, bên cạnh binh sĩ cùng tướng lĩnh tất cả đều khẽ giật mình.
Cảnh tướng quân, mở thành nên địch.
Một người tướng lãnh tham gia qua hội nghị, hắn ý của Long Sơn.
Dựa vào tường thành chi lợi, giữ vững Lợi Dương, tuyệt không có khả năng vào lúc này mở thành nên địch.
Cảnh Yến thân thể run rẩy mấy lần, hắn dường như muốn nói những lời khác, nhưng lời đến khỏe miệng, lại thay đổi.
Không nghe thấy bổn tướng quân mệnh lệnh sao? Mở thành, giết địch.
Thiên tướng kia vẫn là không có động tác, chỉ là nhìn biểu tình của Cảnh Yến, cảm thấy lướt qua một tia hồng nghi.
Cảnh tướng quân, đắc tội, ta lên thành đi xin phép tướng quân.
Thiên tướng kia vừa muốn quay người rời đi, Cảnh Yến bỗng nhiên rút ra bội đao, đem nó chém giết.
Làm hỏng chiến cơ, đáng chém.
Miệng bên trong hung dữ nói, nhưng Cảnh Yến hai mắt lại là cực kỳ thống khổ.
Hắn cảm thấy thân thể, đầu quyền khống chế đều đã bị tước đoạt.
Nhìn thấy thiên tướng bị giết, những cái kia thủ thành giáo úy ngay tức khắc dọa đến một cái giật mình.
Mở thành.
Là, tướng quân.
Thủ thành giáo úy không còn dám có bất kỳ chần chờ, lập tức phất tay.
Mở thành.
Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra. Có thể vệ quốc binh sĩ còn chưa kịp ra khỏi thành, công thành mục đã dẫn đầu vào, kẹp lại cửa thành, không để cho khép kín. Giết! Một ngựa đi đầu, là Quy Vô Nhận cùng Âu Dương Chính. Hai người một thanh hiện nguyệt đao, một thanh lợi kiếm, chém bay ngăn lại cửa thành vệ quốc binh sĩ. Sau lưng, lập tức có vô số Bắc Lương binh sĩ tràn vào. Xa xa Dương Mục Khanh đáp ách nhìn kỹ, thấy thành cửa bị mở ra, mừng rỡ trong lòng. Kỵ binh, bên trên. Vào thành chém giết, lẽ ra không nên dùng kỵ binh. Nhưng Tiêu Vạn Bình cùng Dương Mục Khanh lo lắng cửa thành lại lần nữa bị khép lại. Bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, có đầy đủ nhân mã vào thành. Thoáng chốc, một đội khinh kỵ lập tức lấy phong quyền tàn vân chi thế, từ trong quân doanh xung ra, thẳng đến cửa thành. Trên tường thành Long Sơn thấy thế, còn không rõ ràng cho lắm. Kỵ binh. Hắn vừa sinh lòng nghi hoặc thời điểm, liền thấy chỗ cửa thành có dị dạng. Không ít Bắc Lương đại quân đã dần dần tràn vào, hắn trong lòng căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Báo. Lúc này, dưới thành một binh sĩ nhanh chóng đi đến tường thành. Khởi bẩm tướng quân, cửa thành đã bị công phá. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Long Sơn khó có thể tin, trong mắt cơ hồ lồi đi ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn nắm chặt binh sĩ kia cổ áo, hung ác hỏi. Chương 1287, không cần tốn nhiều sức. Chương 1287, không cần tốn nhiều sức. Binh sĩ kia sợ xanh mặt lại, run run rẩy rẩy nói rằng, cửa thành bị công phá. Không có khả năng, nhiều như vậy thủ thành thế giới, cửa thành như là một ngọn núi, liền coi như bọn họ có công thành một, cũng không cách nào công phá cửa thành. Long Sơn gân cổ lên hô. Là Cảnh tướng quân. Binh sĩ kia cúi đầu trả lời. Ông Long Sơn đầu chỉ cảm thấy một hồi mê muội. Cảnh Yến thế nào? Hắn nói, ngươi hạ lệnh ra khỏi thành truy kích, để cho ta chờ mở cửa thành ra. Đánh rắm, ta lúc nào thời điểm ra lệnh? Long Sơn nổi trận lôi đình, đem binh sĩ kia đẩy qua một bên. Giờ này phút này, hắn làm sao không biết là Cảnh Yến phản bội bọn hắn. Tướng quân, kỵ binh giết tới. Lúc này, một cái thiên tướng chỉ vào cách đó không xa hô. Tiếng vó ngựa đinh hai nhức óc, càng chói tai. Bọn hắn bí mật mang theo ngập trời chi thế, một mạch vọt vào bất thành. Kết thúc, lần này kết thúc. Long Sơn thân thể lay động mấy lần, nhìn xem dưới thành điên cuồng tràn vào Bắc Lương binh sĩ. Cùng trong thành dần dần vang lên tiếng la giết. Cảnh Yến hắn dần dần nắm chặt song quyền, hai mắt phun lửa. Nghịch tặc, phản đồ, lão tử muốn giết ngươi. Vốn cho rằng dựa tường thành chi lợi, tăng thêm vệ quốc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, để giành được đại lượng khí giới lương thảo, chí ít có thể giữ vững lợi dương nhiều ngày. Dù cho cuối cùng bị công phá, cũng muốn đối phương nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn. Nhưng bây giờ, Cảnh Yến bán bọn hắn. Đối phương cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền tấn công vào lợi dương, cái này khiến Long Sơn làm sao không giận. Cứ như vậy vừa mất thần, dưới thành, một chi không biết từ chỗ nào bắn ra mũi tên. Trong chớp mắt liền đến Long Sơn cái cổ trước. Hắn vô ý thức muốn phất tay cản rơi. Nhưng này mũi tên thế mà lệch mấy ly, gián trường kiếm của hắn mà qua. Phốc phốc, Long Sơn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, ngay sau đó chính là kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn che lấy cổ, thân thể lung lay mấy lần, miệng bên trong máu tuôn ra, ngăn chặn cổ họng của hắn. Phanh mấy hơi qua đi, thân thể hắn mới ngã xuống đất, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Tướng quân, những cái kia thiên tướng không ngừng la lên, có thể Long Sơn đâu còn có thể đáp lời. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hiện nay nên làm cái gì? Còn thế nào thủ? Một cái thiên tướng dẫn đầu mở miệng. Hắn tại tự hỏi, đồng thời cũng muốn lấy được người khác trả lời. Chủ tướng bị giết, phó tướng phản bội bọn hắn, quân địch đã giống như thủy triều tràn vào Lợi Dương. Những tướng lãnh này biết, Lợi Dương là thủ không được. Thủ? Muốn thủ các ngươi thủ, ta rút lui. Không biết là ai, nói một câu như vậy, hắn đứng dậy liền rời đi. Rắn mất đầu, những người còn lại, tự nhiên cũng không muốn uổng phí chịu chết. Rút lui, đều rút lui. Chúng tướng sĩ vung tay lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đi theo cước bộ của bọn hắn, hạ tường thành. Dưới thành ngay tại giết chóc. Nay một đám tướng lĩnh, nhìn cũng không nhìn một cái, cực tốc nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn. Bọn thấy dẫn đầu đều rút lui, sĩ khí vỡ tan ngàn dặm, đâu còn có nửa điểm lòng kháng cự. Rút lui, đều rút lui, hướng phía đông ra khỏi thành. Một người tướng lãnh vẫn còn có chút lương tâm, lúc gần đi ra lệnh. Kết quả là, vệ quốc binh sĩ thừa dịp Bắc Lương binh sĩ còn chưa quy mô vào thành, cấp tốc hướng phía đông rút lui. Không có thủ thành binh sĩ quá nhiều, Dương Mục Khanh lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người đồng loạt giết tiến Lợi Dương thành. Hô tiếng giết rung trời chật địa, máu tươi đổ bê tông phố dài. Một khắc trước còn tại an hưởng tĩnh mịch Lợi Dương mách tính, giờ phút này không người không phải quận mình trong nhà, rung động phát run. Vệ quân rút lui đến cực nhanh, tính cả phủ nha người, thái thú mang theo tất cả quan viên, cùng một bọn nha dịch, tất cả đều rút đi. Quy Vô Nhận cùng Đặng Hợi, cơ hồ lấy phong quyền tàn bần chi thế, cấp tốc chiếm lĩnh các nơi tường thành. Dương Mục Khanh theo sát lấy vào thành, thứ nhất thời gian hạ lệnh, dập lửa nhà xác, thanh lý các nơi đường đi. Bệ hạ có chỉ, Lợi Dương bách tính tuy là vệ người, nhưng đều là lê dân, dám can đảm ức hiếp người vô tội, giết không tha. Là quân lệnh truyền khắp trung quân. Tuế Ninh vô tội bị đồ, bọn này Bắc Lương binh sĩ, nguyên bản ôm trả thù tâm lý, xông vào Lợi Dương thành. Có thể vừa nghe đến quân lệnh, lập tức cao giọng nhận lời. Phe này mặt hiện ra Dương Mục Khanh lĩnh quân năng lực, cùng Nguyệt Hoa quân lực ngưng tụ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, Tuế Ninh dân chúng vô tội máu, đã để thôi thông bọn hắn đến hoàn lại. Thật để bọn hắn giơ lên binh khí, tàn sát tay không tấc sát phụ nữ trẻ em la hấu, đa số người là không xuống tay được. Bởi vậy, bọn hắn đối đạo này quân lệnh cũng không cái gì bài xích. Tiêu Bạn Bình rất hài lòng, hắn tại Bạch Tiêu, sơ tự hành cùng một đám cận vệ hộ tống hạ, chậm rãi tiến vào Lợi Dương thành. Nguyên bản vệ quân đóng quân quân doanh, lúc này tự nhiên thành bọn hắn lối ra. Nhưng bọn hắn binh mã siêu ra vệ quân quá nhiều, một số người chỉ có thể ở phủ nha. mặt khác các cái cửa thành, mỗi chỗ phái 2 vạn binh sĩ thay phiên trấn giữ. Như thế, tại không nhiều dân dưới tình huống, miễn cưỡng dung hạ tất cả binh mã. Tiêu Bạc Bình tự nhiên là ở tại trước kia Long Sơn ở kia chỗ đỉnh viện. 2 ngày thời gian, Dương Mục Khanh lấy xét đánh chi thế, cấp tốc an định Lợi Dương bách tính, khôi phục bọn hắn bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, lấy phòng ngừa vạn nhất, Lợi Dương thành còn là cấm xuất nhập. Làm xong các nơi về sau, rốt cục một các tướng lĩnh cuối cùng chống đi tay đến, tề tụ đại điện. Dương Mục Khanh dẫn đầu bẩm báo, vậy hạ, lần này chúng ta rất có thu hoạch, Lợi Dương quả nhiên đồn cường địa kho, những này lương đồng đủ đại quân chúng ta ăn trên 1 tháng lâu, mặt khác còn thu được đại lượng thủ thành khí giới, lấy chúng ta binh mã số lượng tăng thêm những này khí giới, bất kỳ một chi quân đội đều mơ tưởng lấy thêm về Lợi Dương thành. Hán thần tình kích động nói. Nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Khương Bất Huyễn đem bảo áp tại Lợi Dương thành, ý đồ nhường những đại quân này tử thủ. Hán đột nhiên nói một câu nói như vậy, kia tất nhiên là nếu không sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy lương thảo cùng khí giới. Quy Vô Nhận phụ họa một câu. Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái, trên mặt vẫn không có quá nổi lên nằm. Chúng ta đều gõ mở vệ quốc đại môn, cái này Khương Bất Huyễn thế mà còn bảo trì bình thản. Hắn nâng lên chén trà, cạn hớp một cái. Vậy hạ, Đặng Khởi đứng lên, ôm quyền nói rằng, có lẽ là hắn cảm thấy ta Bắc Lương đại quân thế không thể đỡ, không dám hiện thân mà thôi. Lắc đầu, thuyết pháp này, Tiêu Vạn Bình tự nhiên là sẽ không tin. Nhưng hắn cũng không ở đây sự tình trải qua nhiều xoắn xuýt, bởi vì quay đầu hỏi Dương Mục Khanh, Thẩm Bá Trương bên kia như thế nào? Bẩm bệ hạ lời nói, bọn hắn còn tại Nghĩa An thành chỉnh đốn. Nghe xong lời này, Quy Vô Nhận vừa định nói, bọn hắn chính là nhìn Bắc Lương đại quân tiến độ làm việc. Đều đánh hạ Nghĩa An đã lâu như vậy, còn không hướng đông tiếp tục xuất phát. Cái này hiển nhiên là muốn trở về quốc quân chủ lực hiện thân, cùng Bắc Lương khai chiến, mới sẽ tiếp tục đồng tiến, ngư ông đã lợi. Có thể lời mới vừa đến miệng bên cạnh, lập tức lại nuốt trở vào. Hắn nhớ tới lần trước Lưu Tô gian dạy, đã hợp tác, kia cũng không cần lẫn nhau nghi kỵ. Quy Vô Nhận mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cuối cùng mạnh mẽ đem lời nói nén trở về. "Ân, nói cho bọn hắn, trước án binh bất động." Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên tới một câu như vậy, toàn trường tất cả đều khẽ giật mình, bao quát Bạch Tiêu cùng Quỷ Y đi theo đạo lý, bọn hắn hẳn là hy vọng Viêm quân tiếp tục công thành chính là, vì sao Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên như thế hạ lệnh? Chương 1288, kỳ quái khí vị chương 1288, kỳ quái khí vị bệ hạ, để bọn hắn án binh bất động. Ngay cả Dương Mục Khanh cũng đầy tâm không hiểu, không khỏi nghi hoặc hỏi. "Đúng, liền nói là ý của chấm." Quy Vô Nhận kiềm chế không được, hắn một thanh đứng dậy. "Bệ hạ, cái này là vì sao? Hiện nay chúng ta cũng tấn công vào vệ quốc đại môn, hai đầu giáp công, vệ quốc tất nhiên đầu đuôi không thể nhìn nhau, vì sao để bọn hắn án binh bất động?" Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình không muốn nhiều lời. "Chuyện này, về sau sẽ nói cho các ngươi biết nguyên do, tóm lại, theo ý của chấm đi làm." Nghe nói như thế, đám người tự nhiên không dám vi phạm. "Tuân chỉ." Dương Mục Khanh cung kính lĩnh chỉ. Quy Vô Nhận vẫn là lại nói, "Thật là bệ hạ, hiện nay Viêm quân sĩ khí đang cao, để bọn hắn án binh bất động, Thẩm Bá Trương sẽ bằng lòng sao?" Bạch Tiêu nghe nói như thế, trong lòng cười thầm, có thể không đáp ứng sao? Đây chính là tuyệt đối thân tín. Nhưng Tiêu Vạn Bình tự nhiên không thể nói quá mức rõ ràng, vì đại kế, chấm tin tưởng Thẩm Bá Trương tự hiểu rõ. Lập lờ nước đôi trả lời một câu, Tiêu Vạn Bình liền phất tay nhường Dương Mục Khanh xuống dưới truyền tin. "Đúng rồi, trong lúc này cổ tướng quân đâu? 2 ngày này đám người bận quá, những này việc vặt vãnh, Tiêu Vạn Bình cũng chưa kịp hỏi đến." Bẩm bệ hạ lời nói. Quy Vô Nhận đứng dậy. Mặt tướng biết được, người này tên là Cảnh Yến, là vệ quân phó tướng. "A, phó tướng." Tiêu Vạn Bình cao giọng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Sơ Chính Tài, "Sơ lão, ngươi thật là câu được một con cá lớn." Sơ Chính Tài một gật đầu, nhận bệ hạ thiên ân, lão hủ vận khí không tệ. "Người đâu?" Tiêu Vạn Bình hỏi lại. "Tạm thời giam giữ tại lao ngục, sai người hảo hảo trông coi, người này chức vị cũng không tính thấp, chờ cổ độc tán đi, hắn khôi phục thần trí, không chừng có thể theo trong miệng hắn biết được một chút tình báo." "Tuân mệnh." Đám người nhằm vào trong thành sự tình, lại thương lượng một lát, Tiêu Vạn Bình đột nhiên nghĩ đến một chuyện. "Đúng rồi Sơ lão, ngươi nói ở lúc ở Bát Phương khách sạn, từng trông thấy trong quân doanh tòa nào đó phong ốc, phòng vệ cực kỳ nghiêm." "Vậy hạ, chính là, nhưng vừa tới nơi này, lão hủ đã đi thăm một lần, bên trong đã dấu tuyết, không còn có cái gì nữa." "Đi, lại đi xem một chút." Tiêu Vạn Bình tâm huyết dâng trào, không chừng có thể phát hiện manh mối gì. Mang lên Bạch Tiêu, Quỷ Ý, Sơ Chính Tài còn có Sơ Tự Hành, một đoàn người đi vào tòa kia phòng ốc trước. Một vào cửa phòng, Tiêu Vạn Bình liền thoáng nhìn, ở giữa một cái giường lớn, cấp trên buộc 4 đạo lớn bằng cánh tay xiềng xích. 4 đầu xiềng xích phân biệt trói chặt tại 4 cây cột bên trên. Chính là bởi vì trói chặt, bọn hắn lấy vật kia lúc, thậm chí đều không thể đem xiềng xích rỡ xuống. "Bệ hạ, lão hủ nhìn qua, kia cái dương đã giống tuyết." Sơ Chính Tài chỉ vào chiếc kia dương lớn nói rằng. Tiến lên, ngồi xổm người xuống, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua cái dương khóa. Tê hắn hít vào một hơi. Vẫn là một đánh hàn thiết tạo khóa. Quỷ Y Y cũng đi theo tiến lên, miệng bên trong lẩm bẩm, đến tuột cùng là cái gì, việc quan hệ vệ quốc quốc vận, nặng như thế binh phòng thủ. Khóa là mở, Tiêu Vạn Bình không có lại nhiều nói, trực tiếp vén mở dương. Giờ phút này, Quỷ Y Y bỗng nhiên nhướng mày. Chợt chợt hắn rũ cụp lấy cái mũi, không ngừng ngửi ngửi. Mùi vị gì? Hắn nhạy cảm bắt được dị thường. Hương vị. Sơ Chính Tài mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Sư đệ, ngươi có thể hay không nghe sai, nơi này đầu cũng không có mùi vị gì." "Không, hẳn là có." Quỷ Y Y đối với mình cứu giác, vô cùng tự tin. Tiêu Vạn Bình tự nhiên biết bản lãnh của hắn. Thường nhân không cách nào phân biệt khí vị, Quỷ Y Y đều có thể ngửi ra đến. "Tiên sinh, mùi vị gì?" Quỷ Y Y chau mày, lắc đầu, hương vị rất nhạt, rất khó phân biệt. Hơn nữa quỷ y y nói bổ sung, hiện nay đã ngửi không thấy, chỉ lưu lại tại trong dương. Sơ Chính Tài tiếp lấy mở miệng. Quỷ y y nhắm mắt lại trầm tư một lát, chợt đi đến cái dương trước, đem nó đắp lên. Sau đó, hắn lại lần nữa nhanh chóng xốc lên cái nắp. Bên trong khí vị nhào tới trước mặt, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận phân biệt. Như vậy lặp lại 3-4 lần, hắn rốt cục mặt mũi một trương. Bệ hạ, nơi này đầu hẳn là có một loại nào đó phấn hoa khí vị. Phấn hoa? Tiêu Vạn Bình hồ nghi. Không tệ, rất nhạt hương khí, hẳn là phấn hoa một loại. Quỷ y y gật đầu xác nhận. Kỳ quái, trấn giữ sâm nghiêm như vậy, bên trong liền cất giấu phấn hoa. Sơ Tự Hành lắc đầu không hiểu. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, phấn hoa hẳn là Khương Bất Huyễn nghiên cứu chế tạo xảy ra điều gì sinh hóa vũ khí đến đối phó bọn hắn. Sư đệ, ngươi có thể hay không nghe sai, theo binh sĩ kia lộ ra, bên trong đồ vật, việc quan hệ quốc vận, thế nào lại là hoa gì phấn? Lắc đầu, Quỷ Y Y vẫn là rất kiên định. Sư Minh, ta tuyệt sẽ không nghe sai, hơn nữa loại này phấn hoa dường như còn mang theo một cỗ cực kỳ nhạt mùi tanh, không biết sao, còn có mùi tanh. Tiêu Vạn Bình trong lòng run lên. Chớ có cái suy đoán. Bệ hạ, ngài thấy thế nào? Sơ Chính Tài lập tức hỏi. Cố gắng, nơi này đầu sắp xếp đồ vật, chính là Khương Bất Huyễn dám dứt khoát lựa chọn ta Đại Lương khai chiến nguyên nhân. Ý của bệ hạ, vệ quốc thứ này có thể đối phó Bắc Lương đại quân? Bạch Tiêu hỏi lại. Vô cùng có khả năng. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu. Mọi người thấy chiếc kia dương lớn, lâm vào trầm mặc. Đến tột cùng là dạng gì phấn hoa, giá trị đến bọn hắn như thế? Quỷ Y Y miệng bên trong vẫn là lẩm bẩm. Sơ Chính Tài lại mở miệng, nếu như là dạng này, vì sao chúng ta tại tiến công lợi dương lúc, bọn hắn không lấy ra sử dụng, ngược lại, bọn hắn tựa như là sớm đem nó rời đi. Suy nghĩ mấy hơi, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, mở miệng trả lời, cố gắng, thứ này tại Lợi Dương không cách nào sử dụng, thậm chí, Khương Bất Huyễn không có ý định tại Lợi Dương thành dùng. Cái này là vì sao? Uổng Công không hiểu hỏi. Nếu như là cái trước, vậy vật này nhất định có sử dụng điều kiện, nếu như là cái sau nói đến đây, Tiêu Vạn Bình chậm rãi ngồi thẳng lên. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa. Vậy đã nói rõ, Khương Bất Huyễn căn bản không có ý định giữ vững Lợi Dương thành, cái này thành trì sớm đã thành hắn con rồi. Nghe được câu này, mọi người sắc mặt không khỏi nặng nề. Chốc lát sau, Quỷ Y Y lại nói, nếu như Khương Bất Huyễn thật từ bỏ tòa này Lợi Dương thành, vậy hắn toan tính nhất định rất lớn. Hy vọng là cái trước a. Sơ Chính Tài lầu bầu một câu. Khổ tìm không có kết quả sau, đám người phương mới rời khỏi. Tiêu Vạn Bình cố ý phân phó Quỷ Y Y tiên sinh, mấy ngày nay ngươi như rảnh rỗi, nhiều đến dò xét, tốt nhất có thể tra ra cái mùi này đến tuột cùng là cái gì. Là, bệ hạ. Ra kia phòng ốc, Tiêu Vạn Bình trở lại trong phòng. Đã là cuối thu, nhiều một tia lanh ý hắn không khỏi kéo căng quần áo trên người. Hắn phát hiện, từ khi đổi mặt sau, sắc thực so trước kia sợ lạnh. Cũng may chỉ là sợ lạnh, thân thể một ít cơ năng, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngồi bàn bên cạnh, Tiêu Vạn Bình nhìn xem lay động ảnh đến, ra hiệu Bạch Tiêu cùng Quỷ Y Y ngồi xuống. Lúc này trong phòng chỉ còn ba người bọn họ, có mấy lời cũng chỉ có thể cùng hai người bọn họ giảng. Lợi Dương phủ nha người cũng đi theo vệ quân rút lui, chúng ta nếu muốn tiếp tục tiến công, cái này Lợi Dương thành nhất định phải có người đến quản lý mới được. Chương 1289, Đông Tiến chương 1289, Đông Tiến bệ hạ, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Quỷ Y Y hỏi. Dừng lại mấy hơi, Tiêu Vạn Bình nhìn hai người một cái. Ta không quá muốn để cho Bắc Lương quan viên đến chấp trưởng Lợi Dương thành. Bạch Tiêu lập tức kịp phản ứng. Ngươi muốn cho chúng ta Đại Viêm người đến trưởng quản? Ân. Tiêu Vạn Bình gật đầu, chợt nói ra ý nghĩ của mình. Ta mặc dù thành Bắc Lương hoàng đế, nhưng những quan viên kia, nói thật cũng không có hiểu rõ, đáng tín nhiệm người, nếu để Bắc Lương quan viên chấp trưởng, ngày khác nếu muốn nhất thống, sợ có trở ngại ngại. Quỷ Y Y gật đầu, biết ý của Tiêu Vạn Bình. Kỳ thật hắn ẩn hạ nguyên nhân trọng yếu nhất, hẳn là không muốn để cho hai người quá nhiều sầu lo. Đó chính là Tiêu Vạn Bình lo lắng cho mình có một ngày thân phận tại Bắc Lương bị bạch trần. Thật tới lúc đó, hiện nay đánh hạ thành trì, coi như thật sự rõ ràng thay Bắc Lương làm việc. Bởi vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng, nhưng thật ra là ôm nhanh diệt vệ quốc ý nghĩ. Tại tất cả chưa chân tướng rõ ràng trước đó, dùng tốc độ nhanh nhất, song thành thiên hạ nhất thống. Về phần mình nên được, lại nghĩ biện pháp cùng Tiêu Vạn dân quân nhau, từng cái đòi lại chính là. Quỷ Y thì chỉ tiếp tục nói, Lợi Dương là vệ quốc biên giới, xác thực trọng yếu nhất, nếu có thể nhường tín nhiệm người chấp trưởng, về sau làm việc cũng thuận tiện. Bệ hạ nhưng có nhân tuyển? Bạch Tiêu ngược lại hỏi. Có. Ai? Quân sư chi tử. Dương Mục Khanh. Bạch Tiêu không cần nghĩ ngợi, hắn nhưng không có nhi tử. Quỷ Y Y nghẹn ngào cười một tiếng, lão Bạch, vậy hạ đều nói, không muốn để cho Bắc Lương người chấp trưởng nơi đây, như thế nào là Dương Mục Khanh? Bạch Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, thẩm lão chi tử, thẩm thận. Không tệ. Quỷ Y Y bước dâu gật đầu, người này là cẩn thận gìn giữ cái đã có người, ngược rất phù hợp. Bạch Tiêu lập tức nói rằng, thật là, Lợi Dương thành cũng nên phái binh ngựa đóng giữ, những binh mã này, tóm lại vẫn là Bắc Lương. Ngụ ý, dù cho phủ nha quan viên là Tiêu Vạn Bình người, thật tới thời khắc mấu chốt, binh mã cũng vẫn là Bắc Lương. Phủ nha người tại quân coi giữ trước mặt, căn bản không có tác dụng. Cái này nhìn thẩm thận bản sự, ta sẽ hạ một đạo ý chỉ, để trong này quân coi giữ toàn bộ nghe theo thẩm thận, dần dần đồng hóa bọn hắn, lại hoặc là dần dần thay đổi ta Đại Viêm binh mã. Ít ra hiện tại Tiêu Vạn Bình không có khả năng trắng trợn đem thật vất vả đánh hạ Lợi Dương thành giao vào trong tay Đại Viêm. Minh Bạch. Bạch Tiêu gật gật đầu. Cần phải cho thẩm thận một cái thân phận gì? Hắn lập tức hỏi. Có Sơ lão cùng tiên sinh tại, còn có ta vị hoàng đế này, còn sâu không cách nào cho thẩm thận một cái thân phận. Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Bạch Tiêu cười ha ha một tiếng, cũng đúng. Tiên sinh, ngươi lập tức truyền một đạo mật tín cho quân sư, nói rõ với hắn việc này, đồng thời bệ hạ, còn có chuyện gì? Nhường quân sư thời điểm chú ý phía bắc động tĩnh. Phía bắc? Quỷ Y Y không hiểu. Nghĩa An thành phía bắc chính là vệ quốc Bắc Sơn thành, cũng là Tiêu Vạn Bình hiện tại chỗ về phía tây. Vì sao muốn chú ý phía bắc động tĩnh? Bạch Tiêu lập tức hỏi. Các ngươi muốn, chúng ta xuôi nam, tiến công Lợi Dương, quân sư Đông Trinh, đánh xuống Nghĩa An, có thể vệ quốc tây bắc biên thủy, vừa vặn tránh thoát chiến hỏa. Trong khoảng thời gian này, ta trầm tư suy nghĩ, rốt cục đạt được một chút mặt mũi. Quỷ Y Y dẫn đầu kịp phản ứng, ngươi nói là Khương Bất Huyễn rất có thể trốn ở Bắc Sương thành. Nếu không, không cách nào giải thích hắn vì sao đặt vào kia bảo vật gì không cần, muốn đem Lợi Dương thành bứt bỏ. Mục đích của hắn chính là vì để chúng ta tiếp tục đồng tiến, đi tiến công Ngọc Long thành. Đến lúc đó như Viêm quốc binh mã cũng đi theo đồng tiến, kia nhân mã hai bên liền đều rời xa Bắc Sương, hắn hướng tây, có thể lấy Tử Dương thành, tiến vào Viêm cảnh, hướng bắc, có thể giết tới Bắc Lương, phản công Bắc Lương thành quách, xem như vệ quốc nơi sống yên ổn, như thế khả năng dồn vào tử địa. Quen thuộc địa đồ, có lợi cho lý giải kịch bản. Nghe xong Tiêu Vạn Bình một trận phân tích, hai người chưa phát giác trọng trọng gật đầu. Thật là có khả năng này. Bạch Tiêu sâu cảm giác có lý. Quỷ Y liền nói tiếp, cho nên ngươi nhường Thẩm Bá Trương án binh bất động, chính là phòng ngừa Khương Bất Huyễn chiêu này. Đối. Tiêu Vạn Bình mắt phải nhắm lại, nếu quả thật như ta đoán, Khương Bất Huyễn hẳn là tâm tâm niệm niệm, muốn để chúng ta tiếp tục đồng tiến, vậy chúng ta liền hắn tâm. Ngươi dự định tiếp tục tấn công Ngọc Long thành. Nếu không, chúng ta tân tân khổ khổ, đại quân xuôi nam, chẳng lẽ chỉ là đoạt lấy Lợi Dương, nhìn xem cái này vệ quốc phong cảnh sao? Tiêu Vạn Bình cao giọng cười to. Sau 7 ngày, 10 cưỡi phi kỵ tới Lợi Dương thành Tây Môn. Hôm nay thủ Tây thành là Chu Song Biến. Gặp bọn họ xuất hiện, hắn không do tâm sinh cảnh giác. Người đến người nào, Lợi Dương thành giới nghiêm, mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Người cầm đầu chính là hơi thêm cải trang thẩm thận. Mặc dù cải trang kỹ thuật thô ráp, nhưng ít ra để cho người ta phân biệt không ra diện mục thật sự. Hắn không có bất kỳ cái gì lời nói, từ trong ngực móc ra một đạo chiếu thư, giơ cao khỏi đầu. Phụ bệ hạ chi mệnh, vào thành nhất kiến. Chu Song Biến giật mình, cái gì? Phụ bệ hạ chi mệnh? Không tệ. Người tới, lấy hắn chiếu thư. Chu Song Biến không dám có bất kỳ lãnh đạo. Binh sĩ lấy ra chiếu thư, lên thành, đưa cho Chu Song Biến. Hắn thô sơ giản lược xem xét, thấy quả nhiên che kín ngọc tỷ, cảm thấy siết chặt. Hắn thu hồi chiếu thư, tự mình hạ thành, mệnh lệnh đánh mở trung môn. Không biết đại nhân giá lâm, nhiều có đắc tội. Chu Song Biến không dám tìm hiểu đối phương tên họ, chỉ có thể lấy đại nhân xưng hô, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dễ nói. Đại nhân, mời. Siết thẩm thận mang theo bên người 9 người, trực tiếp tiến vào thành. Bọn hắn thẳng đến quân doanh. Lần nữa lộ ra chiếu thư sau, thẩm thận được đưa tới Tiêu Vạn Bình chỗ đình viện. Trong phòng, Tiêu Vạn Bình đang cùng Quỷ Y Y bọn người thương lượng đông tiến một chuyện. Thị vệ đem thẩm thận cầu kiến một chuyện bẩm báo. Chợt, Tiêu Vạn Bình phất tay, nhường một đám tướng sĩ lui ra, chỉ để lại người một nhà. Chốc lát sau, thẩm thận một người vào nhà. Khách khí đầu còn có thị vệ, hắn vẫn là quỳ xuống hành lễ. Thảo dân tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn phúc. Bình thân. Tiêu Vạn Bình hai tay đưa nhấc, sau đó ra hiệu sơ tự hành khép cửa lại. Thấy cửa phòng bị nhốt, thẩm thận cũng tháo xuống trên mặt ngụy trang. Hắn trên sự kích động trước mấy bước, bệ hạ, không nghĩ tới ngươi đưa tay ngăn trở thẩm thận lời nói. Tiêu Vạn Bình khẽ cười nói, những sự tình này, ngươi phụ thân đều nói cho ngươi đi. Ân. Thẩm thận gật đầu. Rất tốt, chắc hẳn ngươi cũng có thể minh bạch dụng ý của ta. Tại hạ tự nhiên là biết được. Thẩm Bá Trương nhi tử, lại chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Tại Thẩm Bá Trương nói cho hắn biết chân tướng sau, thẩm thận liền minh bạch tất cả. Ngươi mang theo mấy người đến? 9 cái, có văn có võ, đủ để chống lên phủ nhà. Có thể tin được không? Tuyệt đối đáng tin, đều là phụ thân cùng tại hạ tâm phúc. Thẩm Thận kiên định trả lời. Tiêu Vạn Bình kinh ngạc nhìn xem hắn, hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Thận hiểu ý, lập tức giải thích nói, đương nhiên, bệ hạ thân phận, ta cùng phụ thân là tuyệt đối không thể nói cho bọn hắn. Ân. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt gật đầu, vậy bọn hắn từ Viêm quân đến vệ quân bên này, ngươi là thế nào cùng bọn hắn giải thích? Chương 1290, Khương Bất Huyễn hiện chương 1290, Khương Bất Huyễn hiện can hệ trọng đại, Tiêu Vạn Bình không thể không cẩn thận một chút. Hắn cũng không phải là hoài nghi Thẩm Thận, bởi vì muốn giúp hắn loại trừ phong hiểm. Thẩm Thận chắp tay trả lời, bệ hạ, phụ thân chỉ là cùng bọn hắn nói, phải đi hoàn thành một sự kiện quan đại viêm mệnh mạch sự tình, nguyên nhân không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe ta mệnh lệnh làm việc liền có thể. Nghe được cái này giải thích, Tiêu Vạn Bình không khỏi lông mày nhíu lại. Bọn hắn thật sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Bệ hạ, Thẩm Thận thái độ trịnh trọng, xưng hô thế này cũng là thật tâm. Tại cha con bọn họ trong lòng, đây mới thật sự là thiên tử. 10 người này đều là phụ thân ngàn chọn và tuyển, bọn hắn hoặc chịu ân tại phụ thân, hoặc là phụ thân học sinh, thân thế bối cảnh, tất cả đều rõ rõ ràng ràng, mời bệ hạ tin tưởng con mắt của phụ thân. Thần cơ tử Thẩm Bá Trương, tại rời núi trước đó, đã từng làm qua một đoạn thời gian rất dài tiên sinh dạy học, dạy dỗ một chút trí thú tương đắc môn sinh, cũng là hợp tình lý. Nếu như thế, Lợi Dương thành liền giao cho ngươi xử lý, không cần thiết nhường chấm thất vọng. Bệ hạ yên tâm, định không phụ thiên ân. Chợt, Tiêu Vạn Bình nhường sơ chính tài, cho Thẩm Thận một thân phận. Phương Tường, vị ninh người, đọc đủ thứ thi thư, ẩn sĩ cao người về sau. Lại thay hắn một phen cải trang, thay đổi tướng mạo. Nhớ kỹ, trên đầu ngươi bộ này cải trang, không được đến gần Hoàng Nguyên, gặp nóng tức ăn. Sơ lão, văn bối ghi nhớ. Hắn cùng đám người cũng đã gặp lễ. Ngày đó, Tiêu Vạn Bình liền hạ một đạo thánh chỉ, sắp phong Phương Tường vì Lợi Dương thành thái thú, trưởng quản văn võ quân chính, nắm giữ Lợi Dương thành tất cả quyền nói chuyện. Những tướng lãnh kia, tự nhiên không ai có ý kiến. Bọn hắn chỉ biết là công thành chiếm đất, những chuyện này không phải bọn hắn quan tâm. Có thể đến bọn hắn bệ hạ tự mình bổ nhiệm, giải thích rõ người này tất nhiên bản sự phi phạm. Chỉ là Dương Mục Khanh, trong lòng có chút hồ nghi. Như thế nào nhường một cái không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử tới làm Lợi Dương thái thú? Còn đồng thời trưởng quản dân sinh quân chính. Tiêu Vạn Bình biết hắn tất nhiên sẽ có nghi ngờ, nhưng Dương Mục Khanh không để cập tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi nói. Thẳng đến ngày kế tiếp, Dương Mục Khanh chủ động ý kiến. Bệ hạ, Lợi Dương đánh hạ đến, lẽ gian nên phái một cái kinh nghiệm phong phú quan viên đến thủ, bệ hạ vì sao để bạt một cái không có danh tiếng gì người? Tiêu Vạn Bình mỉm cười, dùng nửa thật nửa giả lời nói hỏi lại. Kinh nghiệm phong phú quan viên. Quân sư, ngươi hẳn phải biết, chấm cái này hoàng vị, được đến bội vàng, những quan viên kia, ngươi có thể bảo chứng liền tuyệt đối trung tâm với chấm. Dương Mục Khanh là người thông minh, nghe nói như thế, hắn lập tức ý thức được, Tiêu Vạn Bình không chỉ muốn nắm giữ quân quyền, liền hướng bên trong quan viên, đều muốn từng bước đổi thành mình người. Vừa nghĩ tới này, trong lòng của hắn phân chấn, lại không có hoài nghi. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục. Chuyện Lợi Dương, quân sư không nên bối rối, chức trách của ngươi là như thế nào cầm xuống Ngọc Long thành. Bệ hạ, lương thảo binh mã đã sẵn sàng, ngày mai liền có thể tiếp tục đồng tiến. Tiêu Vạn Bình hai mắt vừa nhấc, hỏi, quân sư dự định lưu lại bao nhiêu nhân mã, trông coi Lợi Dương thành? Theo thuộc hạ chi ý, lưu lại 5 vạn nhân mã, thỏa đáng nhất. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình mỉm cười, nhiều. Theo hắn phân tích, Lợi Dương đã là Khương Bất Huyễn con rơi, phía bắc có Tuyến Linh, bọn hắn đại quân còn tại bên cạnh, căn bản không cần đến 5 vạn người đến thủ. Vậy theo bệ hạ chi ý, 2 vạn, duy trì trong thành cơ bản trật tự liền có thể. 2 vạn. Dương Mục Khanh lông mày hiện hiện một vẻ lo âu, bệ hạ, sẽ không có ít, cái này dù sao cũng là vệ quốc thành trì. Sẽ không, Lợi Dương quanh mình thành quách, chỉ có Ngọc Long thành có binh mã đóng quân, huống hồ đại quân ở bên, 2 vạn, đầy đủ. Dương Mục Khanh mặc dù cảm thấy bất an, nhưng cũng không dám phản bác. Là, bệ hạ, thuộc hạ cái này đi an bài. Ngày mai tiếp tục đồng tiến, đánh chiếm Ngọc Long thành. Tuân chỉ. Hôm sau, vạn dặm không mây, thiên thanh khí lãng, 25 vạn đại quân tại Long Liên gia trì hạ, sĩ khí dâng cao, trùng trùng điệp điệp hướng đông tiếp tục xuất phát. Đi đến một ngày, nghỉ ngơi thời điểm, Dương Mục Khanh cầm phong thủy đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt. Bệ hạ, lại có 2 ngày, chúng ta liền có thể đến tới Vạn Cổ Sơn mạch. Vạn Cổ Sơn. Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái, nói một câu. Bẩm bệ hạ lời nói, cái này Vạn Cổ Sơn bắt ngang nam bắc, ở giữa nhưng là có đứt gãy, chúng ta muốn đi Ngọc Long thành, nhất định phải trải qua sơn cốc này. Lại là sơn cốc. Tiêu Vạn Bình nhướng mày, nhớ tới mộ Dung thị âm dương sơn cốc. Sơn cốc rộng bao nhiêu? Bạch Tiêu nhịn không được hỏi. Cũng là không hẹp, chừng 10 trượng trở lại, mọc ra 2 dặm, tất cả binh mã song song thông qua, cần một canh giờ. Như thế nói đến, sơn cốc này là tuyệt hảo mai phục chi địa. Chính là, Dương Mục Khanh tiếng nói nhất chuyện, bất quá bệ hạ cũng không cần lo lắng, Vạn Cổ Sơn không cao, đến lúc đó chúng ta có thể phái nhân mã, sớm chiếm cứ 2 bên sơn phòng, phòng ngừa địch nhân mai phục. Tốt, quân sư làm việc, chấm yên tâm. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt gật đầu. Kia thuộc hạ liền sớm làm an bài. Đi thôi. Sau đó, Dương Mục Khanh rời đi. Hắn tìm tới Đặng Khởi, hạ lệnh, Đặng tướng quân, ngươi đi đầu một bước, dẫn đầu 4 vạn nhân mã, tới 2 bên Vạn Cổ Sơn sơn phòng, sớm chiếm cứ điểm cao, phòng ngừa địch nhân mai phục. Là, Đặng Khởi lập tức điểm binh, nhắm hướng đông cực tốc bước đi. Không có Lương Đồng đại đội, bọn hắn hành quân tốc độ nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Nếu không có dị thường, chờ đại đội ngũ đổi tới, bọn hắn có thể quét sạch Vạn Cổ Sơn quanh mình, vì hành quân cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh. Lại qua một ngày, Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên thấy Dương Mục Khanh đội vã đến báo. Vậy hạ, không xong, xảy ra chuyện. Dương Mục Khanh sắc mặt có chút xanh xám, hắn đội vã đi vào Long Liên chỗ, ngựa khí sốt ruột. Chuyện gì? Tiêu Vạn Bình rèm xe vén lên tử, thò đầu ra hỏi. Tuế Ninh cùng Thanh Tùng trinh sát đồng thời đến báo, bọn hắn dò phía nam có đại lượng binh mã dị động, hẳn là vệ quân. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên. Quả là thế. Vậy hạ, ngài đã sớm đoán được. Tuế Ninh Thanh Tùng phía nam, không phải liền là vệ quốc Bắc Xương thành sao? Quân sư chẳng lẽ không cảm thấy được Bắc Xương thành vị này đưa đặc thủ? Nghe vậy, Dương Mục Khanh lập tức mở ra phong thủy. Bắc Xương thành, chỗ vệ quốc tây bắc, mặc kệ là ta Đại Lương xuôi nam, vẫn là Viêm quốc đồng tiến, cũng sẽ không đi đánh tòa thành này quách. Dương Mục Khanh kịp phản ứng. Trước đây, hắn một mực chưa đi chú ý tòa thành trì này. Không tệ, cho nên chấm suy đoán, Khương Bất Huyễn liền trốn ở cái này Bắc Xương thành, chờ Viêm Lương hai nước đại quân xâm nhập vệ cảnh sau, bọn hắn liền sẽ ngoi đầu lên, hoặc đi tiến đánh ta Đại Lương, hoặc tây tiến, đi đánh Viêm quốc. Dương Mục Khanh khổ âm thanh cười một tiếng, hiện nay xem ra, bọn hắn là chạy theo ta Đại Lương đi. Uy Vô Nhận cũng ở một bên, nghe được tình báo này sau, không khỏi gấp. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không hồi biên? Dù sao cũng là cố thổ, Uy Vô Nhận vẫn để tâm. Hồi biên? Như thế nào hồi biên? Tiêu Vạn Bình cười khẽ, đại quân đều đến nơi này, coi như hồi biên cũng không kịp. Có thể cũng không thể ngồi nhìn vệ tặc tứ ngược ta Đại Lương thành quách ta. Uy Vô Nhận mặt mũi tràn đầy bội vàng. Chương 1291, ta đoán ngươi sẽ sợ. Chương 1291, ta đoán ngươi sẽ sợ. Tiêu Vạn Bình dường như tuyệt không hoảng, hắn mỉm cười. Chớp không phải nhường Thẩm Bá Trương bên kia án binh bất động sao? Có Viêm quốc binh mã tại, không cần lo lắng Khương Bất Huyễn. Thẩm Bá Trương. Dương Mục Khanh lông mày lại là bật một cái. Bệ hạ, chỉ sợ lần này hắn sẽ không nghe chúng ta. Đối. Quy Vô Nhận phụ họa, Khương Bất Huyễn công kích, là chúng ta Bắc Lương, bọn hắn Viêm quốc mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng, Thẩm Bá Trương tên kia, công thành chiếm đất còn đến không kịp đâu, như thế nào sẽ bắt thượng, giúp chúng ta đuổi bắt Khương Bất Huyễn. Dương Miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nhìn xem hai người, trả lời, chấm phản lại cảm thấy, hắn nhất định sẽ bắt thượng. Bệ hạ vì sao như thế chắc chắn? Dương Mục Khanh vẫn là không hiểu. Tiêu Vạn Bình trả lời, Thẩm Bá Trương là biết đại của người, Khương Bất Huyễn mang theo binh mã bắt thượng, uy hiếp, không chỉ là ta Đại Lương Tây Nam biên thủy, còn có Viêm quốc Bắc cảnh, bọn hắn ở nơi đó, nhưng không có bố trí nhiều ít binh mã. Dương Mục Khanh giữa lông mày khẽ động, ý của bệ hạ, Khương Bất Huyễn vô cùng có khả năng, không phân Viêm Lương, không khác biệt đi công kích. Ân, điểm này chắc hẳn Thẩm Bá Trương thấy rõ ràng, một khu vực như vậy, mặc kệ là Yến Vân, vẫn là Thanh Tùng, chỗ nào không có binh mã, nơi đó chính là Khương Bất Huyễn mục tiêu. Thật là Dương Mục Khanh vẫn là nói ra trong lòng nghi hoặc, Nghĩa An thành khoảng cách Bắc Sương, chừng 1.400 dặm, so chúng ta bây giờ vị trí chi địa, khoảng cách Bắc Sương còn xa, dù cho Thẩm Bá Trương nghe bệ hạ, chỉ sợ chờ bọn hắn tới Bắc Sương, Thanh Tùng Thế Linh đều đã rơi vào tay Khương Bất Huyễn. Quân sư, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần Thẩm Bá Trương binh mã khẽ động, Khương Bất Huyễn tìm được tin tức này, hắn còn dám tiếp tục bắt thượng sao? Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ta hiểu được, dung cây dọa khỉ, bệ hạ quả thật là cao minh, thuộc hạ bội phục, đầu giảm xuống đất. Hai người cấp tốc trao đổi một phen. Quy Vô Nhận tựa hồ có chút nghe không hiểu, hắn không khỏi mở miệng hỏi, cho nên hắn sẽ nghe bệ hạ. Hắn mặc dù kiến thức nửa đời, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không tin. Hai tay ghé vào xe trên lan can, Tiêu Vạn Bình có chút hăng hái nhìn xem hắn. Quy tướng quân, nếu không, chấm cùng ngươi đánh cược. Đánh cược? Liên cược Thẩm Bá Trương có thể hay không nghe chấm? Bệ hạ, thế nào cực pháp? Quy Vô Nhận ngượng ngập chê cười nói, liên cược một vạn lượng như thế nào? Tiêu Vạn Bình thuận miệng nói rằng. Nghe xong lời này, Quy Vô Nhận sắc mặt đều tái rồi. Bệ hạ, mặt tướng cũng không có nhiều tiền như vậy. Một vạn lượng không có, một hai luôn có a. Một hai? Không tệ, chấm thua, thưởng ngươi một vạn lượng, ngươi thua, chỉ cần xuất ra một hai, mời chấm uống rượu. Đó không thành vấn đề. Quy Vô Nhận vỗ bộ ngực la lớn. Đám người ồn ào mà cười. Đi, quyết định như vậy, quân sư, lập tức quân bổ câu truyền tin, dựa theo ý của chấm, nói cho Thẩm Bá Trương, nhìn hắn như thế nào. Tuân chỉ. Một bên Bạch Tiêu Quỷ Y cùng Sơ Chính Tài bọn người, trong lòng tất nhiên là cười thầm. Chỉ sợ Thẩm Bá Trương đối Tiêu Vạn Bình phục tùng, càng tại các ngươi phía trên, hắn như thế nào không nghe theo Tiêu Vạn Bình chi mệnh. Tiếp tục hành quân. Vung rèm xe xuống, Tiêu Vạn Bình không chút do dự hạ chỉ. Hắn không có bất kỳ cái gì muốn về phòng ý tứ. Một ngày sau, Nghĩa An thành. Thẩm Bá Trương từ khi được Tiêu Vạn Bình mệnh lệnh sau, liền án binh bất động. Dù cho Tiêu Vạn Dân phát tới thánh chỉ, chất vấn hắn vì sao không tiếp tục đồng tiến. Hắn tự nhiên một năm một mười, đem lợi hại nói rõ, hồi bẩm Hương Dương. Cũng may Tiêu Vạn Dân cũng không có hạ tử mệnh lệnh, còn có quay lại chỗ trống. Tăng Tư Cổ vẫn như cũng là chi quân đội này tế tiểu. Hắn nện bước nhanh chân, tới phủ nha, tìm tới Thẩm Bá Trương. Quân sư, có biến. Vung xuống binh thư, quyển kia binh thư vẫn là Tiêu Vạn Bình cho hắn. Nói, Thẩm Bá Trương độc trưởng đại quân, biến tinh luyện không ít. Dương Mục Khanh truyền tin, nói Khương Bất Huyễn vô cùng có khả năng giấu ở Bắc Sương thành, hiện nay đã xâm chiếm Bắc Lương nội địa. Cái gì? Khương Bất Huyễn tại Bắc Sương? Điểm này, Thẩm Bá Trương thật có chút nghĩ không ra. Chính là, bọn hắn đã thu được xác thực tình báo, Thái Bình Đế còn truyền tin, để chúng ta lập tức dẫn đầu binh mã bắc thượng. Thẩm Bá Trương khẽ giật mình, lập tức mở miệng, thư đâu? Tại cái này. Tăng Tư Cổ cầm trong tay thư, cung kính đưa cho Thẩm Bá Trương. Nhìn thoáng qua toàn bộ nội dung, Thẩm Bá Trương đem thư chậm rãi tiêu hủy. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức chỉnh quân bắc thượng. Quân sư, chúng ta thật muốn nghe Thái Bình Đế kia. Vì sao không nghe? Thẩm Bá Trương cười hỏi lại. Có thể vệ quân công kích, là Bắc Lương à, không phải chúng ta Đại Viêm, cùng chúng ta có liên căn gì? Thư ngươi không phải cũng nhìn, Khương Bất Huyễn tâm tư, rất khó đoán được, đừng quên, chúng ta Bắc cảnh cũng không có bao nhiêu binh mã. Tăng Tư Cổ vẫn là không hiểu, có thể coi là như thế, chúng ta cũng không cần giúp Bắc Lương à, vạn nhất bệ hạ biết dừng lại. Thẩm Bá Trương vẻ mặt kiên quyết, trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, ta tin tưởng bệ hạ, nhận biết đại cục. Tăng Tư Cổ lại nói, thật là, chúng ta khoảng cách Bắc Sương hơn 1.400 dặm, hiện nay Bắc Lương đại quân chỗ, khoảng cách nơi đó không siêu 800 dặm, vì sao bọn hắn không trở về phòng, ngược lại làm cho chúng ta đi, cái này như thế nào nói còn nghe được. Cái này đích xác là thường nhân tư duy. Bất đắc dĩ, Thẩm Bá Trương chỉ có thể giải thích, Tăng Tế Tiểu, ngươi cảm thấy Thái Bình Đế, thật là để chúng ta đuổi bắt Khương Bất Huyễn sao? Vậy hắn ý muốn như thế nào? Đi. Thẩm Bá Trương không muốn nhiều lời, cơ cơ ống tay áo, nhanh chóng sai người chỉnh quân, giờ ngọ qua đi, hướng bắc xuất phát. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết Thái Bình Đế dụng ý. Thế này, Tăng Tư Cổ cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chắp tay lĩnh mệnh, là sau 3 ngày, Bắc Lương biên giới tây nam, giấy lên chiến hỏa. Phòng thủ biên cương binh sĩ tướng lĩnh, tất cả đều tan tác, mắt thấy vệ quân thế tới hung mãnh, bọn hắn đành phải bỏ biến cảnh, trở lại Thanh Tùng thành. Nhìn qua dưới chân kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, thi thể đầy đất. Khung xe bên trên, một cái nam tử áo trắng, chậm rãi đi xuống. Gió nhẹ mang theo hắn tóc xanh, cặp mắt kia có vẻ hơi lạnh lùng. Dường như nơi này phát sinh tất cả, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn chính là vệ quốc tứ hoàng tử, Khương Bất Huyễn. Vệ quân thống soái tối cao. Điện hạ, lân cận đã quét sạch, có thể tiếp tục phát binh. Binh phát Thanh Tùng thành. Khương Bất Huyễn thanh âm lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, cặp mắt kia không hề bận tâm. Vậy sẽ linh xuất nói hỏi, điện hạ, thật là vật kia tại Ngọc Long, chúng ta tiến công Thanh Tùng, sẽ không thái quá mạo hiểm. chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, Khương Bất Huyễn trả lời, Bắc Lương kỵ binh đều bị Lưu Tô mang đi, có thể có nguy hiểm gì? Là, vậy sẽ lĩnh lập tức trở lại, cao giọng hạ lệnh, tiếp tục hành quân. Đen Nghị đại quân, nhìn qua, có ít nhất 20 vạn. Khương Bất Huyễn vừa muốn lên xe giá thời điểm, đã thấy một người thám tử vội va đến báo. Báo, khởi bẩm điện hạ, phía nam xảy ra chuyện. Đột nhiên dừng bước lại, Khương Bất Huyễn nhìn thám tử một cái. Không cần bối rối, xảy ra chuyện gì? Nói. Chương 1292, chim bay gieo mạ. Chương 1292, chim bay gieo mạ. Nghĩa An thành Viêm quốc đại quân, không có tiếp tục đồng tiến, ngược lại hướng bắc mà đến, xem ra tựa hồ là muốn bọc đánh chúng ta. Thám tử kia bẩm báo nói. Cái gì? Nghe được tình báo này, Khương Bất Huyễn thần sắc cuối cùng có một tia chập trùng. Hắn lông mày khẽ nâng, xuống xa giá. Chúng ta tiến công chính là lương, quan đám kia Viêm người chuyện gì? Hắn thấy hai nước mặc dù hòa bình, nhưng liên quan đến thành trì trên lợi ích, bọn hắn không có khả năng lục lực đồng tâm. Đây cũng là Khương Bất Huyễn vì sao trông thấy Tuế Ninh ném đi về sau, dứt khoát từ bỏ Lợi Dương thành. Mục đích chính là nhường Tiêu Vạn Bình thắng lợi dễ dàng, mà nối nghiệp tục xuất lĩnh đại quân xâm nhập vệ cảnh. Hắn tốt mang lên quân chủ lực, theo Bắc Lương Tây Nam tập kích bất ngờ, thừa cơ cướp đoạt Bắc Lương thành trì, xem như nơi sống yên ổn. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thái Bình Đế Lưu Tô là Tiêu Vạn Bình, là đại viêm bát hoàng tử. Hiện tại song phe nhân mã, tất cả đều nghe hắn hiệu lệnh, làm sao có thể không đồng lòng? Điện hạ, chúng ta không biết. Thám tử run run rẩy rẩy trả lời. Quay đầu nhìn về phía nam, Khương Bất Huyễn song quyền dần dần nắm chặt. Điện hạ, hiện nay nên làm thế nào cho phải? Hắn phụ tá, Cẩu Hoặc lập tức mở miệng hỏi. Khương Bất Huyễn trong mắt lướt qua căm giận ngút trời, nhưng bộ mặt hắn biểu lộ vẫn không có quá nhiều phản ứng. Vì cái gì? Vì cái gì Thẩm Bá Trương sẽ buông tha cho chính mình lợi ích, đi rút Bắc Lương? Hắn loại này vì lợi ích, liền thương yêu nhất muội muội đều có thể bắn người, xác thực hoàn toàn không cách nào lý giải Thẩm Bá Trương cách làm. Điện hạ, thẳng nếu bọn họ thật bọc đánh tới, chúng ta có thể muốn đứng trước ba mặt thủ địch. Cẩu Hoặc tiếp tục mở miệng. Điểm này, Khương Bất Huyễn tự nhiên rất rõ ràng. Hiện nay chỉ là công phá lương cảnh, thành trì còn chưa lấy được một tòa. Thẩm Bá Trương bọn hắn theo phía nam bọc đánh đi qua, vạn nhất bọn hắn không có thành quách đặt chân, liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cái này phong hiểm, Khương Bất Huyễn dám mạo hiểm sao? Điện hạ, ta đề nghị vẫn là rút lui trước về Bắc Sương chứ, phong hiểm quá lớn. Phiêu Kỵ đại tướng quân Phạm Trác mở miệng nói rằng. Ngẩng đầu nhìn về phía bắc, nơi đó có hai tòa thành quách, một tòa Thanh Tùng, một tòa Tuyến Linh. Khương Bất Huyễn cực độ không cam lòng, trùng điệp thở dài. Không, chờ một chút, cố gắng Thẩm Bá Trương chỉ là giả thoáng một đường, mệnh trinh sát lại dò xét. Là Khương Bất Huyễn cũng không tiến quân, nhưng cũng không rút quân, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, lặng chờ tình báo. Hai ngày sau, trinh sát lại lần nữa đi báo. Khởi bẩm điện hạ, Viêm quốc đại quân ngựa không dừng vó thẳng đến Bắc Sương, bọn hắn nhìn qua, thậm chí tại hành quân gấp. Nghe vậy, Khương Bất Huyễn khỏe mắt có chút run run. Điện hạ, hiện nay xem ra, Thẩm Bá Trương không chỉ là muốn trợ giúp Bắc Lương, hắn khả năng còn muốn lấy Bắc Sương thành, chúng ta tranh thủ thời gian trở về thủ a, vạn nhất Bắc Sương thật rơi vào tay Thẩm Bá Trương, vậy chúng ta liền lại không phần thắng rồi. Cẩu Hoặc lại lần nữa mở miệng. Nhắm mắt lại, Khương Bất Huyễn ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. "Tốt, Lưu Tô, ngươi rất tốt. Ngươi một chiêu này, đủ hung ác, nhường bản điện hạ hoàn toàn không được chọn." Kỳ thật, trong lòng của hắn lại làm sao không biết, cái này có lẽ là Viêm Lương âm mưu. Bọn hắn chỉ là nhường Thẩm Bá Trương làm ra một bộ bắc thượng dáng vẻ, mục đích đúng là buộc hắn rút về Bắc Sương thành. Có thể Khương Bất Huyễn không dám cược, ai cũng có thể đi mạo hiểm, chính hắn không được. Nhổ trại, về thủ Bắc Sương. Cắn răng, Khương Bất Huyễn hạ một đạo quân lệnh. "Là..." Phạm Trác chắp tay lĩnh mệnh. Trong lúc nhất thời, doanh trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, vệ quân cấp tốc theo Bắc Lương nam cảnh rút lui. Biết được bọn hắn về thủ Bắc Sương, Thẩm Bá Trương đình chỉ bắc tiến bộ phạt, ngược lại đem đầu mâu chuyển hướng quanh mình thành nhỏ quách. Nơi này vệ quốc thành quách đều không có đóng quân binh mã, bọn hắn chỗ đến tất cả đều trông chừng mà hàng. Cái này mấy chục vạn trấn Bắc quân cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đương nhiên, từng cái thành thái thú cũng đều đánh lấy để tránh bách tính gặp nạn cờ hiệu ném hàng. Kể từ đó, một lần nữa chiếm cứ một chút thành quách, Thẩm Bá Trương đối Tiêu Vạn dân cũng có bằng giao. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán, Tiêu Vạn Bình vẫn là bày mưu nghĩ kế, tiện tay nghĩ ra kế sách, chính là một cục đá hạ ba con chim. Đã nhường Khương Bất Huyễn lui mình, lại để cho Viêm quốc công chiếm thành quách, còn nhường Thẩm Bá Trương đối với Tiêu Vạn Dân có hoàn mỹ bàn giao. Bệ hạ a bệ hạ, muốn tới ngày nào, lão hủ khả năng lại lần nữa hiệu mệnh dưới trướng. Đứng tại trên tường thành, Thẩm Bá Trương trong lòng nhịn không được hoài niệm lúc trước cộng sự thời gian. Lời nói phân hai đầu. Tiêu Vạn Bình từ khi truyền tin Thẩm Bá Trương bắt thượng về sau, liền ngựa không dừng bó, tiếp tục đồng tiến. Hắn chắc chắn, Khương Bất Huyễn tuyệt sẽ không bước lên bị ba mặt bao bọc phong hiểm, tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Lương nội địa. Một ngày này, chúng quân đi tới Vạn Cổ Sơn khu vực. Đặng Khởi đã dẫn đầu phái người chiếm cứ hai bên sân phòng, thấy Tiêu Vạn Bình đến, hắn tại chân núi, tự mình nên đón tiếp lấy. Mặt tướng khấu kiến bệ hạ. Như thế nào? Xốc lên long liên rèm, Tiêu Vạn Bình kính tự hỏi. Bẩm bệ hạ, hai bên Vạn Cổ Sơn sân phòng đều bị ta đại lương binh sĩ chiếm cứ, không có gì thường. Hạ long liễn, Tiêu Vạn Bình kéo căng trên thân áo bảo, nhìn thoáng qua tòa sơn cốc này. Mặc dù không cao, nhưng cũng kỳ hiểm. Dãy núi hướng hai bên kéo dài, không thấy đuôi. Chẳng biết tại sao, Tiêu Vạn Bình trong lòng máy động, có chút bất an. Có lẽ là lần trước tại Âm Dương Song Cốc kém chút bị Triệu Bất Toàn phục sát, lưu lại di chứng. Hắn tại trong lòng thầm nghĩ, xác định đều sắp xếp tra rõ ràng. Vậy hạ, xác định. Đặng Khởi chém đinh chặt sắt trả lời. Cái này bốn bể, ngoại trừ con đường này, không có khác. Dương Mục Khanh lập tức đứng ra trả lời, "Bệ hạ, nếu không trèo đèo lội suối, đây đúng là duy nhất một con đường." Hồ Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, không do dự nữa. Kia liền tiếp theo tiến lên, xuyên qua sơn cốc. Là Quy Vô Nhận mang theo tiền quân, dẫn đầu xuất phát. Một lên sơn cốc, ưu tính dị thường, thỉnh thoảng còn truyền đến một hồi âm lãnh. Tại một cái rộng 10 trượng trong sơn cốc, tiền quân xếp thành một đội tiến lên, không sai biệt lắm có 10 dài 2 dặm. Chờ Quy Vô Nhận mang theo tiền quân, toàn bộ ra khỏi sơn cốc sau, hắn đã xa cách sơn cốc 10 dặm. Mà Tiêu Vạn Bình xa giá, cùng một đám lương thảo đội ngũ, mới vừa tiến vào sơn cốc. Đám người nín hơi, đặc biệt là Dương Mục Khanh cùng Sơ Chính Tài hai người. Bọn hắn biết, sơn cốc có vấn đề hay không, đến chờ Tiêu Vạn Bình long liên tiến vào mới biết được. Hai mắt người một trái một phải, nhìn chằm chằm thượng cổ cấp trên. Quỷ Y Y cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh. Đột nhiên, một con chim đầu lướt xuống, thẳng rơi trong cốc. Sơ Chính Tài ánh mắt lập tức khóa chặt. Hắn cùng Quỷ Y Y liếc nhau. Kỳ quái, sao lại đột nhiên rớt xuống một con chim? Quỷ Y Y lẩm bẩm. Không phải là bay quá nhanh, đụng vào núi đá. Sơ Tự Hành tự nhiên cũng chú ý tới. Có thể vừa dứt lời, lại có hai một con chim rơi xuống. Bọn hắn ngã tại trong đội ngũ, những binh sĩ này lại là không để ý tiếp tục tiến lên. Đây hết thảy, Tiêu Vạn Bình tại Long Liên bên trong, tự nhiên không có phát giác. Không đúng. Sơ Chính Tài lập tức sắc mặt đại biến. Dương Mục Khanh cũng sinh lòng cảnh giác. Một con chim đụng vào núi đá, nói là trùng hợp thì cũng thôi đi, làm sao có thể liên tiếp có chim bay ngã xuống. Nhanh, người phía trước, ra tốc thông qua, nhanh. Dương Mục Khanh ý thức được không tầm thường, lập tức cao giọng hạ lệnh. Nhìn phía dưới tác giả cung nhắn lại, chương 1293, Đại Phát Thần Uy chương 1293. Đại Phát Thần Uy vừa nghe đến mệnh lệnh, tất cả binh sĩ lập tức chỉnh tề tăng tốc bước chân, hướng sơn cốc khác một bên tiến đến. Nghe được động tĩnh, Tiêu Vạn Bình nô đầu ra. Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, sơn cốc này tuyệt đối có dị thường. Dương Mục Khanh không biết rõ rốt cuộc có gì mai phục, chỉ có thể nói như vậy. Có dị thường? Tiêu Vạn Bình nhướng mày, không tự giác nhìn về phía đỉnh đầu. Chẳng lẽ là Đặng Khởi bắn hắn? Đều để người chiếm cứ hai bên sân phòng, còn có thể xuất hiện cái gì mai phục? Thậm chí là Đặng Khởi chính là cái kia thiên địa. Trong chốc lát, vô số suy nghĩ trào lên. Có thể sau một khắc, Tiêu Vạn Bình nhìn thấy mấy sợi màu đỏ sương mù theo giữa sườn núi ở giữa toát ra, chậm rãi chìm xuống, hướng bọn họ đánh tới. Không tốt, mai phục tại giữa sườn núi. Sơ Chính Tài lập tức kịp phản ứng. Đặng Khởi đi đỉnh núi, lại không quét sạch sườn núi. Dương Mục Khanh vô ý thức hô một câu. Sau đó miệng bên trong tiếp tục nói, "Nhanh, tránh ra, nhường bệ hạ đi đầu xuất gốc." Hai tay của hắn điên cuồng đồng đưa, ra hiệu trước mặt binh sĩ tránh ra một con đường. "Không cần." Tiêu Vạn Bình buông xuống rèm, nói một câu. Vì cam đoan mau chóng thông qua sơn cốc, hành quân đội ngũ đã chen khắp sơn cốc, tuy nói có thể thành ra một con đường, nhưng Long Liễn cũng không cách nào nhanh chóng tiến lên. Cử động lần này vô dụng. Vén rèm lên, hắn hạ Long Liễn. Bệ hạ không thể, mau trở lại Long Liễn bên trên đợi. Dương Mục Khanh mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành thì chết chết hộ ở sau lưng Tiêu Vạn Bình. Bên hông Hàn Thiết Bảo Kiếm, còn có trên lưng Long Tiệt Cung, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đưa tay ngăn cản Dương Mục Khanh lời nói, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua hai bên sườn núi. Lúc này màu đỏ sương mù càng ngày càng nhiều, đã tờ u u từ rơi xuống tới đỉnh đầu bọn họ. Ha ha, chắc hẳn bọn này vệ tặc đã trước thời gian mấy ngày núp ở giữa sườn núi, cái này mới tránh thoát Đặng Khởi ánh mắt. Nghĩ thông suốt Đặng Khởi cũng không phản bội hắn sau, Tiêu Vạn Bình ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, lúc này là lúc nào rồi, tranh thủ thời gian đi trước a. Dương Mục Khanh dậm chân sốt ruột. Tiên sinh, đây cũng là xương độc. Tiêu Vạn Bình không để ý tới Dương Mục Khanh, thẳng cười trả lời. Phải là, vừa rồi mấy một con chim bỗng nhiên rơi xuống, hẳn là không cẩn thận hút vào xương độc. Sơ Tự Hành đảo mắt một cái sườn núi, hắn cùng Bạch Tiêu thị lực mạnh nhất, lập tức không khỏi mở miệng, "Bệ hạ, núi này đeo tựa hồ có chút hang động." "Không tệ, có hang động, có thể giấu người, nhưng giấu không có bao nhiêu." Bạch Tiêu lạnh giọng mở miệng, "Là, bọn hắn dẫn đầu giấu vào đi, muốn dùng xương độc đến giết chấm." Chỉ tiếc, bọn hắn không để ý đến chấm trên tay, còn có một cái vũ khí bí mật. Nghe xong lời này, Dương Mục Khanh khẽ giật mình, "Bệ hạ, vũ khí bí mật?" Quay đầu nhìn kia chiếc xe lớn, Tiêu Vạn Bình cao giọng một gọi, "Thủy Đồng." Thủy Đồng theo trong xe phóng lên tận trời, phanh một tiếng vang thật lớn, rơi ở bên cạnh Tiêu Vạn Bình. Đồng thời ngẩng đầu thổ tín, uy phong lấm lấm. Đầu này linh xà, tại càn quét tiên địa các tông môn lúc, từng biểu hiện ra qua một loại kỹ năng, phun ra nuốt vào xương độc. Tiêu Vạn Bình tự nhiên là biết đến, cho nên hắn một chút không hoảng hốt. "Đến lượt ngươi ra sân." Tê tê Thủy Đồng phun lưỡi, một đầu đâm vào trong làn khói độc. Gặp hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra thật dài lưỡi, đối với cái kia độc vụ bắt đầu hút mạnh. Đã thấy nguyên bản chìm xuống tới binh sĩ đỉnh đầu xương độc, bắt đầu điên cuồng hướng trong miệng nó tụ tập. Chỉ chốc lát sau, đã biến mất không còn tăm tích. Trên sườn núi vệ quân nhìn thấy tình cảnh này, bị kinh đến tột đỉnh. "Tướng quân, đây là quái vật gì?" Một binh sĩ nói rằng. Tướng quân kia sắc mặt tái xanh, quên phản ứng. "Tướng quân." Binh sĩ kia tiếp tục mở miệng nhắc nhở. Tướng quân kia lấy lại tinh thần, không khỏi thò đầu ra, muốn đi xem xét tình huống. Hưu lúc này, một mũi tên nhọn tự sơn cốc đáy, như thiểm điện giao long xuất hải, đống nhiên đánh tới. Phanh mũi tên tinh chuẩn không sai, cắm ở trên trán của hắn. Ngay sau đó, tướng quân kia thẳng tắp theo sườn núi cắm xuống dưới. "Tướng quân!" Người bên cạnh một tiếng kinh hô, bọn hắn mong muốn đưa tay đi bắt, lại không còn kịp rồi. Quay mấy hơi qua đi, tướng quân kia thi thể ầm vang đập vào sơn cốc bùn đường đá mặt, quẳng thành thịt nát. "Nhanh, tiếp tục thả, đem tất cả xương độc toàn bộ thả ra, nhanh." Trên sườn núi, một cái khác giáo úy phất tay khiến. Hai bên sườn núi Ngay tức khắc có mười mấy binh sĩ, bọn hắn trên vai tất cả đều khiêng một cây bị đảo rông cây trúc. Cây trúc một đầu lún xuống, một đầu kéo dài vào sơn động. Chớp mắt qua đi, cây trúc bên kia lại có xương đỏ toát ra, bay thẳng lấy sơn cốc dưới đáy mà đi. Bình thường loài rắn là sẽ không chớp mắt, nhưng thủy đồng lại, đây cũng là Tiêu Vạn Bình gần chút thời gian phát hiện dị thường. Vừa mới bắt đầu hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ, hỏi Quỷ Y có thể Quỷ Y đi tìm tòi nghiên cứu phía dưới, cũng không hiểu được, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, thủy đồng dường như nổi giận, hắn nháy hiện lục mắt to, làm người sợ run. Ngay sau đó nó hất đầu nhìn thoáng qua hai bên vách núi. Lần nữa hút sạch sẽ xương độc sau, nó thân thể đột nhiên leo về vách núi. Sau đó, nó thế mà giống thạch sùng đồng dạng, dọc theo vách núi, cấp tốc bỏ tới giữa sườn núi. Cái này một hệ liệt động tác, tấn manh đến cực điểm, đợi khi vệ quân phản ứng kịp, thủy đồng đã ngẩng đầu, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. A, bọn này vệ binh căn bản không có kịp phản ứng, lúc này đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn đầu rắn xuất hiện, giờ phút này, bọn hắn đầu thế mà trống rỗng, quên làm ra phản ứng. Bọn hắn hai chân giống như là bị gắt gao đóng ở trên mặt đất đồng dạng. TT thủy đồng không chút do dự, vừa đối mặt, lập tức đem trong bụng xương độc toàn bộ hướng vệ quân nôn bắn xuyên qua. Những này xương độc theo trong miệng nó phun ra, cũng không phải theo trong ống trúc chậm rãi bay ra chậm như vậy, bởi vì như là mũi tên nhanh chóng hướng vệ quân đánh tới. Ai ra chúng độc xương mù vệ quân hét thảm một tiếng, lập tức ngã lăn xuống đất. Bọn hắn nhao nhao nắm lấy cổ của mình, sắc mặt biến tử, chỉ chốc lát sau, miệng bên trong cũng đi theo phun ra mấy ngụm máu đen. Thân thể co quắp mấy lần, liền không một tiếng động. Những người còn lại, cuối cùng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, phát một tiếng hô, quay người hướng trong sơn động chạy tới. Có thể thủy đồng căn bản không có ý định buông tha bọn hắn, một đầu đi theo chui vào sơn động. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình tại sơn cốc dưới đáy, liền nghe được vài tiếng kêu thảm cùng kêu rên. Sau đó, liền có một ít gãy chi tàn cánh tay, theo giữa sườn núi rớt xuống. Vậy hạ, thủy đồng dạng này đi bảo, vạn nhất đối phương nhiều người, có thể bị nguy hiểm hay không? Sơ Tự Hành không khỏi lo lắng hỏi. Yên tâm, cái này trên sườn núi sơn động, dung nạp không có bao nhiêu người. Không tệ, chính là bởi vì ít người, đặng khởi mới không có phát hiện. Sơ Chính Tài trả lời. Quỷ Y Y cũng phụ họa, bọn hắn chỉ là muốn dùng độc xương mù giết bệ hạ, người không cần quá nhiều. Đám người nói, chỉ thấy khắc một bên trên sườn núi vệ quân, nhìn thấy thủy đồng như thần thú đồng dạng tồn tại, đâu còn có nửa điểm tiếp tục phóng độc xương mù tâm. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống ống trúc, biến mất tại sườn núi. Lúc này Dương Mục Hành nhìn thấy thủy đồng như thế dũng mãnh như thần, sớm đã kinh đến tột đỉnh. Chắc không được bệ hạ không nóng nảy, thì ra đầu này linh xà, còn có lần này bản sự. Hắn cười lắc đầu, nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn không rảnh bận tâm, hắn lập tức hạ lệnh. Quân sư, chuẩn bị giấy bút. Chương 1294, kỷ luật nghiêm minh. Chương 1294, kỷ luật nghiêm minh giấy bút. Dương Mục Khanh sững sờ, nhưng không chần chờ chút nào, chắp tay lĩnh chỉ. Mấy hơi qua đi, Tiêu Vạn Bình nhanh chóng tại một trang giấy bên trên viết xuống mấy dòng chữ, thuận đường đắp lên ngọc tỷ. Sau đó hắn đem tờ giấy giao cho Sơ Tự Hành. Nhanh, bắn lên đỉnh núi. Đám người mới hiểu được, Tiêu Vạn Bình đây là muốn thông chi đặc hời, trong núi lùng bắt những này vệ quân. Ân. Sơ Tự Hành trọng trọng gật đầu, tiếp nhận cái kia đạo sắc lệnh, đem nó cột vào cán tên bên trên. Dương cung cài tên, mũi tên bay ra, tinh chuẩn rơi vào đỉnh núi. Đặc hời nghe được sơn cốc dưới đáy động tĩnh, giờ phút này chính gấp đến độ chân tay luôn cuống, nhưng hắn lại không dám tự tiện rời đi. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một cây cùn đầu tiễn rơi xuống, trong lòng của hắn vui mừng, lập tức nhặt lên. Nhìn thoáng qua sắc lệnh, hắn lập tức phất tay khiến tất cả mọi người chia 10 đội, cấp tốc tại phương viên 10 dặm tìm kiếm, nhất là chú ý cửa hàng, nếu có vệ binh phát ra, bắt sống. Là Thủy Đồng giết mười mấy người, nuốt chừng 4-5 cái, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, chậm ung dung theo sườn núi xoay quanh mà xuống. Nó đi tới trước mặt Tiêu Vạn Bình, cọ lấy đầu gối của hắn, dường như tại tranh công. Đám người nghẹn ngào cười một tiếng. Nhưng Dương Mục Khanh vẫn là cẩn thận, chắp tay mở miệng, "Vậy hạ, mặc dù nguy hiểm giải trừ, nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là cấp tốc thông qua cho thỏa đáng." "Ân, tiếp tục hành quân a." Tiêu Vạn Bình lên long liễn, hai dặm dáng dấp sơn cốc, cả chi đội ngũ dùng một canh giờ vừa rồi thông qua. Đi tới vạn cổ sơn khác một bên, Dương Mục Khanh hạ lệnh tạm dừng hành quân. Bọn hắn nhất định phải chờ người của Đặng Khởi xuống núi. Lại trôi qua một canh giờ, Đặng Khởi cuối cùng mang theo tất cả binh mã, theo sơn cốc xuất khẩu xuống tới, cùng mọi người hội hợp. "Thế nào?" Sớm ở một bên chờ Dương Mục Khanh, lập tức nên đón tiếp lấy. Đặng Khởi thở dài, lắc đầu. Dương Mục Khanh vô bờ vai của hắn, trở về báo bệ hạ a. "Ân." Đặng Khởi gật đầu, lập tức đi tới Long Liên trước. "Khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng vô năng, không có chặn được vệ quân." Long Liên bên trong trầm mặc một lát, Tiêu Vạn Bình vừa rồi mở miệng. "Vạn Cổ Sơn là bọn hắn khu vực, trên sườn núi hang động, thông hướng nơi nào, ngươi không biết rõ, cũng hợp tình hợp lý. Đa tạ bệ hạ quan thứ." Chỉ là Tiêu Vạn Bình tiếng nói nhất chuyện, vén rèm lên, hai mắt nhìn chằm chằm Đặng Khởi. "Ngươi cái này sớm bố phòng, làm được không đủ a?" Nghe xong lời này, Đặng Khởi phía sau lưng phát lạnh, lập tức quỳ giảm xuống đất. "Là mặt tướng sơ sót, mời bệ hạ chỉ tội." Thấy Tiêu Vạn Bình lạnh lông mày không nói, Dương Mục Khanh trong lòng căng thẳng. Hắn lập tức đuổi theo trước, ôn quyền nói rằng: "Bệ hạ, địch nhân tại sườn núi bố trí mai phục, xác thực không tưởng được, đặng tướng quân mặc dù sơ sẩy, nhưng tình có thể hiểu, mời bệ hạ minh xét." Tiêu Vạn Bình vẫn là không có nói chuyện. Sơ Chính Tài cũng đứng ra nói: "Bệ hạ, hiện nay chính là tiến công lúc vệ quốc, tùy tiện xử phạt trong quân phó tướng, sợ tại sĩ khí có hại, mong rằng bệ hạ mở một mặt lưới." Bạch Tiêu cùng Đặng Khởi cũng coi như hợp. Hai người tại mộ Dung thị kề vai chiến đấu qua, lập tức cũng không khỏi mở miệng: "Bệ hạ, đặng tướng quân vô tâm chi thất, lúc này xác thực không thích hợp hỏi tội." Rốt cục, Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt mở miệng. "Đã tất cả mọi người thay ngươi cầu tình, chấm tạm thời tha cho ngươi một lần." "Đa tạ bệ hạ." Đặng Hời lau vệt mồ hôi. Tại thời khắc này, Hán Vương mới hoàn toàn minh bạch, trước mắt Lưu Tô cũng không tiếp tục là trước đây Tiêu Gia Vương, có thể xưng huynh gọi đệ. Hắn là Đại Lương Quân Vương, Thái Bình Đế. Nhưng là Tiêu Vạn Bình lời nói xoay chuyển, lần này nếu không phải có Thủy Đồng, chấm cùng những cái kia lương thảo, chỉ sợ đều phải bàn giao trong sân gốc, cái này cái sơ sẩy lại là không nhỏ, về sau trinh phạt, ngươi cần lập công chủ tội, có thể minh bạch ý của chấm. Mặt tướng minh bạch, tạ bệ hạ thiên ân. Đặng Hời cung kính trên mặt đất cúi đầu. "Đứng lên đi, tiếp tục đi đường." "Tuân chỉ." Phong ba lắng lại, một đám tướng sĩ tiếp tục đồng tiến. Đặng Hời đứng người lên, nuốt một cái trán, nuốt nước miếng một cái. Lần này sơ sẩy, sát thực không thể coi thường, chính hắn cũng biết. Đội ngũ tiến lên, Quỷ Y không tự giác hướng Đặng Hời tới gần. Hắn thấp giọng mở miệng, "Đặng tướng quân, ngươi đối bệ hạ phải chăng trong lòng có oán?" "Tiên sinh nói gì vậy, mặt tướng tuyệt không nảy tâm." "Là không có nảy tâm đâu, vẫn là không dám có nảy tâm." Quỷ Y cười hỏi lại. Đặng Hời khẽ giật mình, ngượng ngùng cười một tiếng, không có trả lời. Quỷ Y tiếp tục nói, "Kỳ thật ta, bệ hạ người này ta hiểu rõ, hắn cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa, tướng quân mộ dung thị một nhóm, chuyện làm bệ hạ đều nhìn ở trong mắt." Đặng Hời ngồi ở trên ngựa, rốt cục quay đầu đi xem Quỷ Y tiên sinh, "Ý của ngài là?" "Bệ hạ sở dĩ cố ý tại tam quân trước mặt, kém chút bắt ngươi hỏi tội, là tại nói cho bọn hắn, bất kể là ai, tại chi đội ngũ này bên trong, phạm sai lầm đều lại nhận trừng phạt, lập tức cái gì tình thế, tướng quân chắc hẳn cũng biết, quân kỷ tuyệt đối không thể có nửa điểm lòng." Nghe được lần này giải thích, Đặng Hời trong lòng rung động. "Tiên sinh, ta hiểu được. Bệ hạ không phải cố ý làm khó dễ ta, hắn chỉ là muốn mượn việc này, lấy quân minh kỷ." "Đúng vậy." Đặng Hời quay đầu nhìn thoáng qua Long Liễn, trong mắt lướt qua vẻ cảm kích. Sau đó, hắn hướng Long Liễn thi lễ một cái, lại hướng Quỷ Y ôm quyền. "Tiên sinh, đa tạ." Quỷ Y Liễu bước dâu gật đầu, lập tức quay người trở lại Long Liễn trước. Đặng Hời dù sao cũng là một quân phó tướng, Quỷ Y Liễu cẩn thận, không muốn hắn bởi vì việc này, trong lòng có chỗ khúc mắc. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lại hai ngày nữa, Tây Nam biên thủy rốt cục chuyển đến tình báo. "Khởi bẩm bệ hạ, Tây Nam biên thủy vệ quân quả nhiên lui binh." Dương Mục Khanh cầm kia phần tình báo, đi vào chủ soái đại trướng, kích động bẩm báo. Lúc này, bọn hắn đang xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi qua đêm. "Tốt, quá tốt rồi." Quy Vô Nhận dẫn đầu vỗ tay cười to. Tiêu Vạn Bình chỉ là nâng chén trà lên, cạn nhấp một cái. "Thương Bất Huyễn hiện thân." "Có lẽ vậy, Thẩm Bá Trương suy đoán, Thương Bất Huyễn ngay tại chi kia vệ quân ở trong." "Viêm Quốc binh mà đâu?" Tiêu Vạn Bình hỏi lại. "Bọn hắn thuận thế chiếm lĩnh Bắc Xương quanh mình thành quách, cắt đứt Thương Bất Huyễn xuôi nam đường." "Lần này tốt." Sơ Chính Tài cao giọng cười một tiếng, "Bọn hắn hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong." Dương Mục Khanh cũng cảm thán, không nghĩ tới Thẩm Bá Trương như thế trượng nghĩa, vậy mà chịu nghe bệ hạ. "Chấm liền nói đi, hắn là lấy đại cục làm trọng người." Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại là lạnh nhạt nói, "Bệ hạ thật là thần nhân vậy, một chiêu này, một hòn đá ném hai chim, tuyệt diệu." Dương Mục Khanh chân thành tán thưởng. Uy Vô Nhận lập tức đứng ra, "Bệ hạ, có Viêm Quốc binh mã ngăn đón, chúng ta có thể yên tâm đi tiến công Ngọc Long Thành." "Ân." Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt gật đầu. "Quân sư, khoảng cách Ngọc Long Thành vẫn còn rất xa." Bẩm bệ hạ lời nói, còn có 100 dặm liền có thể đến tới. Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, tính dưỡng 3 ngày, về sau toàn lực tiến công Ngọc Long Thành. "Tuân chỉ." Dương Mục Khanh chắp tay lĩnh mệnh. Nhưng Quỷ Y Liễu vẫn là lông mày hơi vặn, suy nghĩ một chút. "Tiên sinh, ngươi là có hay không có lo lắng?" Tiêu Vạn Bình nhìn về phía hắn. Chương 1295, liền đi chơi một chút. Chương 1295, liền đi chơi một chút. Quỷ Y Liễu lập tức mở miệng, "Bệ hạ, ta còn là lo lắng vật kia." Sơ Tự Hành xen vào nói, "Sư thúc tổ, ngươi nói là Lợi Dương Thành cái dương kia bên trong cất giấu chi vật?" "Cái này toàn ra xưng hô, lúc này cũng không còn che giấu. Sư thúc tổ, sư minh, sư đệ, tất cả đều công khai đến gọi. Một các tướng lĩnh, cũng chỉ khi bọn hắn là Tiêu Vạn Bình từ nơi nào mời tới toàn gia ẩn sĩ cao nhân, cũng không dám hỏi nhiều." "Không tệ, coi như Khương Bất Huyễn bị bức về Bắc Xương Thành, chúng ta đại quân lại hướng Ngọc Long xuất phát, có thể cái này một vật kiện, từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra mặt." Ta lo lắng tay áo vung lên, Tiêu Vạn Bình cao giọng nói rằng, "Tiên sinh không cần sầu lo, thứ này, chúng ta không tiếp tục đồng tiến, nó chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện, chúng ta binh mã như là đã đến nơi này, đoạn không có dừng lại đạo lý." Quỷ Y Y lý giải Tiêu Vạn Bình tâm cảnh. Bây giờ khoảng cách thiên hạ nhất thống, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Một đường đi tới, ngàn khó vạn hiểm, Tiêu Vạn Bình đều rất đến đây. Không có lý do gì bị một cái chưa từng lộ ra mặt thần bí vật hù ngã. Bệ hạ lời nói rất là, quản bọn họ cất giấu cái gì chim đồ vật, chúng ta có 5 vạn trọng kỵ, 3 vạn kinh kỵ, còn có 2 vạn đem hàn thiết bội kiếm, ai có thể cùng địch? Quy Vô Nhận lớn tiếng nói. Sơ Chính Tài lại nói, lời tuy như thế, nhưng vẫn là đến phòng, sư đệ nói, cái dương kia bên trong có nhàn nhạt phấn hoa khí vị, vạn nhất lại là một loại khác độc dược, mặc dù có thủy đồng ở đây, nhưng cũng khó giải quyết. Tiêu Vạn Bình tự nhiên tin tưởng, loại này lượng nhỏ xương độc, thủy đồng còn có thể toàn bộ hút vào trong bụng. Nhưng đến trên chiến trường, vạn nhất địch quân lớn diện tích dùng độc, dù cho thủy đồng thân thể lại lớn, chỉ sợ cũng không cách nào nuốt vào tất cả xương độc. Mù suy nghĩ không có ý nghĩa, đợi đến công thành, liền biết rốt cuộc. Tiêu Vạn Bình vì chuyện này nắp hòm kết luận. Ngụ ý, Tiêu Vạn Bình cũng không muốn để ý tới thứ này đến tột cùng là cái gì. Thậm chí, hắn muốn dùng một lần công thành, đi dò xét ra cái này vật. Có thể kể từ đó, ít ra sẽ hy sinh bộ phận binh mã. Cái này tại trước kia, Tiêu Vạn Bình tuyệt sẽ không làm như thế. vì sao hôm nay hắn nhìn qua có chút nóng nảy, thậm chí có chút tự phán đoán. Quỷ Y thì trong lòng nghi hoặc. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Tiêu Vạn Bình nhẹ giọng hạ lệnh. Là, bệ hạ. Dương Mục Khanh cùng một các tướng lĩnh chắp tay lui ra. Quỷ Y thì lập tức mở miệng, chúng ta thật muốn tại cha rõ cái này vật trước đó khởi xướng tiến công. Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn về phía Quỷ Y thì, một cái liền xem thấu hắn hoang mang. Hắn cười thần bí, hỏi ngược lại, tiên sinh, ngươi đừng quên, ta là ai? Trải qua này một chút, Quỷ Y thì bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy a, Đại Viêm Bát Hoàng Tử vốn là ẩn nút ở Bắc Lương số một mật điệp. Hiện nay hắn dẫn theo Bắc Lương binh mã, nhất định phải tại Viêm Quốc binh mã quy mô tiến công vệ cảnh thời điểm, tra rõ cái này thần bí vật đến tột cùng là cái gì. Nếu không về sau thương vong, có thể là Viêm Quốc bên kia bộ hạ cũ. Đây là Tiêu Vạn Bình không muốn nhìn thấy. Dù sao, Bắc Lương đám người này đã từng giết hại Viêm Quốc vô số tướng sĩ. Điểm này, Tiêu Vạn Bình một mực chưa từng quên. Dù là như thế, Tiêu Vạn Bình vẫn là lời nói xoay chuyển, bất quá đi, ta đương nhiên sẽ không cố ý nhường Bắc Lương binh mã đi chịu chết, làm như vậy, làm trái thiên đạo, chỉ là chúng ta tiến công lên, không cần thiết quá nhiều cố kỵ chính là. Minh Bạch. Quỷ Y gật đầu. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút nghiêm trọng. Sơ chính tài lại không phải. Hắn đối Bắc Lương không có một tia hảo cảm. Nếu không phải biết Tiêu Vạn Bình thân phận chân thật, tuyệt sẽ không tham dự vào. Bây giờ Tiêu Vạn Bình kế hoạch vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Nhường Bắc Lương đi xung phong, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hồ Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, nhất tướng công thành vạn quốc khô, từ xưa giờ đã như vậy, như muốn thiên hạ thái bình, luôn có người phải bỏ ra thứ gì. Về phần có cái gì bảo ứng đi, ta đến đánh. Hắn nâng tay phải lên, vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Hai ngày sau, đám người chỉnh đốn thời điểm, Tiêu Vạn Bình nhận được một phần để cho người ta tắt lưới tình báo. Khởi bẩm bệ hạ, trinh sát tìm được Ngọc Long thành binh mã tận đếm ra thành, trú đóng ở khoảng cách nơi đây 50 dặm vùng bỏ hoang bên trên. Dương Mục Khanh bước nhanh tiến vào chủ soái đại trướng, thần sát phức tạp. Tình báo này nhường đám người rất là ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Vạn Bình lại là ngoại lệ, khoe miệng của hắn giơ lên, dường như có chút suy nghĩ. Triệu chúng tướng nghị sự. Là. Một lát sau, Dương Mục Khanh cùng một các tướng lĩnh, tất cả đều tề tụ chủ soái đại trướng. Quân sư, ngươi nói. Dương Mục Khanh lập tức đem tình báo lại lần nữa nói một lần. Nghe xong, phản ứng của mọi người tất cả đều nhất trí. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, càng là khó có thể tin. Quân sư, có thể từng tìm được bọn hắn có bao nhiêu nhân mã? Đặng Khởi hỏi lại. Trinh sát xem kia doanh trướng quy mô, phải có 15 vạn trở lên. Dương Mục Khanh trả lời. Quy Vô Nhận lập tức đứng lên, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, bọn hắn điên rồi phải không? Không lợi dụng thành trì chi lợi, cùng ta quân của nhau, ngược lại ra Ngọc Long thành xây dựng cơ sở tạm thời." Đặng Khởi trong mắt hơi híp, chắp tay mở miệng, "Bệ hạ, bọn hắn nhất định có quỷ kế, chúng ta phải coi chừng." Dương Mục Khanh cũng nói, rất rõ ràng, bọn hắn từ bỏ thành trì chi lợi, ra khỏi thành cắm trại, còn cố ý tuyển tại chống trái chỗ, mục đích đúng là dẫn chúng ta đi công. Không tệ, hơn nữa, bọn hắn muốn, vẫn là chúng ta kỵ binh. Sơ chính tài cũng phụ họa. Mấy người này điểm, Tiêu Vạn Bình tự nhiên một cái liền xem thấu. Theo chư vị chi ý, là công đâu, vẫn là không công. Hắn nâng lên chén trà, hời hợt hỏi một câu. Vùng bỏ hoang cắm trại, đối kỵ binh mà nói, là tuyệt đại lợi tốt. Chớ nói còn lại bộ binh, chỉ bằng vào Bắc Lương cái này 5 vạn trọng kỵ, 3 vạn kinh kỵ, liền có thể một lần hành động toàn diện đối phương. Bệ hạ, đã bọn hắn đem cổ ngả vào chúng ta đao hạ, nếu không chém, há chẳng phải bị vệ tặc trò cười không có lớn chim. Mặt tướng bằng lòng mang lên 5 vạn trọng kỵ, đi tìm một chút doanh. Không thể. Dương Mục Khanh lập tức đứng ra phản đối. Uy tướng quân đừng quên, kia thần bí vật còn chưa hiện thân, vệ tặc rõ ràng chính là muốn dụ địch xâm nhập, không thể xúc động. Cái gì vật có thể ngăn cản chúng ta thiết kỵ? Quy Vô Nhận thanh âm rất lớn. Nghe xong lời này, Dương Mục Khanh lập tức hỏi lại, ngươi đừng quên, Viêm Chiêu Đế lúc ấy chế được câu liêm thương, chúng ta kỵ binh đưa tại trên tay hắn, thật là không ít. Đó là bởi vì chúng ta trúng kế, nếu không dùng liên hoàn ngựa, kia câu liêm thương hiệu quả cũng liền như thế. Quy Vô Nhận dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn mặc dù không có tham gia Yến Vân Thanh Tùng chi chiến, nhưng Quy Vô Nhận đối với cục diện chiến đấu, dường như biết sơ lược. Một bên Tiêu Vạn Bình, đội vàng dùng chén trà che đậy mặt mình. Đặng Khởi cũng đứng ra nói, không tệ, hơn nữa chúng ta kỵ binh cũng có đối phó câu liêm thương phương pháp xử lý, nếu như vệ quân thật học được, chúng ta cũng không sợ. Hai vị tướng quân, đừng xúc động, nghe bệ hạ. Dương Mục Khanh hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắp tay, vung xuống chén trà, Tiêu Vạn Bình quét mắt đám người một cái. Các ngươi đều nghĩ ra chiến. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Quy Vô Nhận chém đinh chặt sắt trả lời. Kia Quy tướng quân, liền đi chơi một chút. Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Chương 1296, tập doanh thăm dò chương 1296, tập doanh thăm dò tuân mệnh. Quy Vô Nhận vui vẻ lĩnh mệnh. Bệ hạ không thể. Dương Mục Khanh gấp, hắn lập tức đứng ra góp lời, "Bệ hạ, vệ quân rất rõ ràng, liền là muốn cho chúng ta phái kỵ binh xuất chiến, làm như vậy, chính giữa bọn hắn ý muốn a." Hắn thần tình kích động, ánh mắt nhìn về phía Sơ Chính Tài, ý đồ nhường hắn giúp đỡ mở miệng. Nhưng Dương Mục Khanh không biết là, Sơ Chính Tài hận không thể Quy Vô Nhận làm như vậy. Sơ Chính Tài cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy Dương Mục Khanh ra hiệu. Chấm đương nhiên biết được. Tiêu Vạn Bình đốt ngón tay gõ bàn. Kia bệ hạ vì sao Dương Mục Khanh không hiểu? Chậm rãi theo vị trí bên trên đứng lên, Tiêu Vạn Bình đi xuống bậc thang, nhìn xem Quy Vô Nhận. Chấm hỏi ngươi, ngươi có sợ chết không? Bất thình lình tra hỏi, nhường Quy Vô Nhận khẽ giật mình. Chậm, hắn vô ngực, cao giọng hỏi, vì ta đại lương mà chết, mặt tướng không sợ. Quy Vô Nhận trả lời rất là rõ ràng, Tiêu Vạn Bình nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, nhìn hồi lâu. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài. Quỷ Y thì trong mắt hơi híp, thấy Tiêu Vạn Bình song quyền nhẹ nhàng nắm chặt, dường như trong lòng thần tiên giãy giụa. Đột nhiên, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa xoay người, nghiêng mắt thấy hướng Quy Vô Nhận. "Nói thật cho ngươi biết, chấm xác thực cần một chi kỵ binh, đi dò ra kia thần bí vật, đến tột cùng có gì uy lực. Nhưng chi kỵ binh này, một khi đi, rất là hung hiểm, Quy Vô Nhận, chấm đem lời đều nói trước, đi cùng không đi, chính ngươi quyết định, chấm sẽ không miễn cưỡng." Nghe xong, Quy Vô Nhận cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, không cần nghĩ ngợi liền đáp, "Bệ hạ, mặt tướng bằng lòng đi." Nghe được câu trả lời này, Tiêu Vạn Bình trong lòng rung động, hắn hít sâu một hơi. Nhíu mày, "Ai?" Hắn ở trong lòng thở dài, chung quy là tình nghĩa chiến thắng lý trí. Sau đó, hắn phất tay khiến Quy Vô Nhận, mặt trời lặn sau, chấm mệnh ngươi dẫn đầu 3 vạn kinh kỵ, xung kích đối phương doanh trướng, nhưng không thể tiến quân doanh, chỉ nhưng ở ngoài quấy rối phóng hỏa, một khi phát hiện không hợp lý, lập tức rút về, không được ham chiến. "Mặt tướng, tuân chỉ." "Xuống dưới chuẩn bị." "Là." Mặt tướng cáo lui. Quy Vô Nhận rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Tiêu Vạn Bình trong lòng lướt qua một tia tán thưởng. Quy Vô Nhận, bộ chiến mã chiến xong có thể, đúng là tướng tài khó được. Mấu chốt là, hắn biết rõ chuyến này phong hiểm cực lớn, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố. Cái loại này trung dũng, hoàn toàn chính xác làm cho người động dung. Nghe xong Tiêu Vạn Bình nói ra mục đích, Dương Mục Khanh cũng không tốt lại ngăn cản. Ánh mắt của hắn theo Quy Vô Nhận trên bóng lưng thu hồi, tiếp tục nói, "Vậy hạ, Quy Vô Nhận lần này đi, nếu như có chuyện bất trắc, chúng ta được không bù mất." Hắn không khỏi mở miệng nhắc nhở. Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ trả lời, "Quân sư, đổi lại người khác đi, ngươi có nắm chắc đem tổn thất xuống đến thấp nhất sao?" Dương Mục Khanh nghẹn lời, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng. Xác thực, Quy Vô Nhận mang binh tiền đến, có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng cùng lúc, phong hiểm cũng lớn. Quyết định này, có lợi có hại, ai cũng không tốt nói, chỉ có thể nhìn kết quả. Việc đã đến nước này, quân sư nên toàn lực vì Quy tướng quân hộ tống. Tiêu Vạn Bình cuối cùng nói một câu. Dương Mục Khanh tự nhiên minh bạch, lập tức không người trả lời, "Vậy hạ, thuộc hạ cái này cũng làm người ta tiến đến dò đường. Đi thôi." Là đêm không trăng. Quy Vô Nhận ma quyền sát trưởng, điểm đủ 3 vạn kinh kỵ, tại quân doanh trước tụ tập. Dương Mục Khanh vẫn là không yên lòng, tự mình ra để đưa tiễn. "Quy tướng quân, thám tử đã tra rõ đường đi cũng không có mai phục, ta cũng đã phái người tại bên đường ngồi chờ, tướng quân yên tâm tiến đến." "Nhiều tạ quân sư." Dương Mục Khanh nhìn xem hắn, trong mắt như cũ có một vẻ lo âu. Nhớ kỹ bệ hạ lời nói, ngươi mục đích chuyến đi này là dẫn xuất địch quân kia thần bí vật, như thấy tình thế không ổn, lập tức chết binh, đừng xúc động chính là. "Quân sư yên tâm, mặt tướng hiểu được." Quy Vô Nhận cầm trong tay điện ngự đao, cười lớn một tiếng trả lời. "Trân trọng." Dương Mục Khanh như là trưởng bối đồng dạng, lùi lại 2 bước, đối với Quy Vô Nhận bàn giao. Hai người lẫn nhau liền ôm quyền, Quy Vô Nhận ánh mắt nhìn về phía phương xa. "Các huynh đệ, xuất phát." Quy Vô Nhận hướng phía trước khoát tay chặn lại. Nếu là tập kích bất ngờ, hắn tự nhiên là để ép thanh âm hạ lệnh. Một bọn kỵ binh cũng không người đáp lời, chỉ là nhìn xem Quy Vô Nhận thủ thế làm việc. 3 vạn thiết kỵ, móng ngựa tất cả đều bị tròng lên võ bộ, buôn tàu lúc có thể đem động tĩnh giảm đến thấp nhất. Trong chớp mắt, trên đường lướt lên từng tia bụi mù, đã không thấy 3000 nhân mã bóng dáng. Là đêm, Tiêu Vạn Bình cũng không tại trên giường gỗ chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ là tựa ở chiếc ghế bên trên chợp mắt. Thế này, Bạch Tiêu cùng Quỷ Y thì không khỏi mở miệng. "Vậy hạ, nếu không trước nghỉ ngơi." Mở to mắt, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua sát trời. Vẫn mờ tối. "Giờ gì?" Ánh mắt hắn có chút nhập nhèm. "Giờ xỉu." Duỗi eo, hắn từ trên ghế đứng lên, giãn ra một phen gân cốt. "Tiên sinh, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Bình thường thời gian này điểm, Quỷ Y đi sớm hẳn là về doanh nghỉ ngơi chính là. Ta lo lắng quân tình có biến, cần dùng tới ta." Quỷ Y liễu mỉm cười, cũng không giấu giếm. Tiêu Vạn Bình biết hắn ý tứ. Theo Quy Vô Nhận đi tập doanh, vật kia vô cùng có khả năng cho bọn họ tạo thành tổn thương. Quỷ Y liễu muốn theo lúc chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tiêu cười trả lời, "Tiên sinh không cần lo lắng, nếu như thật cần ngươi, tùy thời đi tỉnh lại ngươi liền có thể, rất không cần phải ở đây hao tổn. Nếu như thế, ta đi về trước." 3 người từ biệt, Bạch Tiêu nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, "Ngươi ngủ không được." "Sát thực ngủ không được." Tiêu Vạn Bình sờ lấy gương mặt cười khổ một tiếng. Thế này, Bạch Tiêu liếc mắt. "Như là như thế này, chúng ta đổi một chút." "Ân." Tiêu Vạn Bình sững sờ. "Ngươi đến bảo hộ ta đi ngủ." Bạch Tiêu mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình ngửa đầu cười to. Hắn đi đến giường gỗ bên cạnh, vô vô ván giường. "Đến, ngươi ngủ, ta thay ngươi đứng gác." Tiêu Vạn Bình làm sao không biết, Bạch Tiêu chỉ là muốn chậm hiểu hắn sầu lo. "Ai nha, ta cũng không dám, đợi chút nữa bị những tướng lãnh kia gặp được, còn không cho ta an tội đại nghịch bất đạo, kéo ra ngoài quân pháp xử trí." Hắn vây quanh hai tay vừa cười vừa nói, "Có ta ở đây, ai dám đối ngươi như vậy? Huống chi, cái này trong quân ai là đối thủ của ngươi?" Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Khoát tay, Bạch Tiêu đi tới bên người Tiêu Vạn Bình, cưỡng ép đem hắn kéo tới giường gỗ bên cạnh, đè xuống bờ vai của hắn. "Đi, ngươi ngủ đi, có tình huống như thế nào ta gọi ngươi." "Cũng được." Tiêu Vạn Bình cùng áo nằm xuống. Có thể vừa ngủ không đến nửa canh giờ, trong mơ hồ, hắn liền nghe được ngoài trướng vang lên một hồi rối loạn. Hắn lập tức xoay người ngồi dậy. Thấy Bạch Tiêu đã đứng người lên, nằm ngang ở trước người hắn. "Lão Bạch, có phải hay không Quy Vô Nhận?" Hẳn là, thật xa liền nghe tới thanh âm của hắn. Xuyên thấu qua doanh trướng rèm, Tiêu Vạn Bình nhìn thấy bên ngoài ánh lửa phun trào, nhân mã bạo động. Ngay sau đó, liền tiếng Quy Vô Nhận chuyển tới. "Quân sư, vậy hạ đâu, có thể tỉnh?" Lúc này đã thần hy, phương đông dần dần bạch. Xác nhận Quy Vô Nhận bình an không ngại trở về, Tiêu Vạn Bình trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiết điểm này, hắn thật đúng là không hy vọng Quy Vô Nhận xảy ra chuyện. "Lão Bạch, gọi bọn hắn tiến đến." Mặc dù Bình An trở về, nhưng Tiêu Vạn Bình luôn cảm thấy việc này lộ ra một tia cổ quái. Chương 1297, Lạch Trời, Nan Để. Chương 1297, Lạch Trời, Nan Để. Quy Vô Nhận ở Dương Mục Khanh đồng hành, tiến vào chủ soái đại trướng. Tiêu Vạn Bình gặp hắn khôi giáp bên trên, nhiễm tinh hồng tàng tại, trên mặt cũng có vết máu, không khỏi mở miệng. "Quy tướng quân, ngươi không sao chứ?" "Đa tạ bệ hạ quan tâm, mặt tướng không có việc gì. Còn lại kỵ binh đâu?" Tiêu Vạn Bình hỏi lại. "Bệ hạ, tổn thất chừng trăm cưới, các minh đệ còn lại cũng nhiều chỉ là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại." "Cái gì?" Tiêu Vạn Bình nhíu mày, "Chỉ tổn thất khoảng trăm người? 3 vạn kinh kỵ, chỉ tổn thất chừng trăm cưới, đây là Tiêu Vạn Bình vạn vạn không nghĩ tới." "Chính là..." Nói đến, Tiêu Vạn Bình lập tức tinh thần sáng láng, nhấc lên góc áo, ngồi xuống chủ vị. "Bẩm bệ hạ, kỳ thật cũng không có gì, bọn hắn dường như không ngờ tới chúng ta sẽ ở ban đêm tập doanh, cũng không chuẩn bị, chúng ta tại bên ngoài trại lính quay chung quanh bên trên một vòng, giết một chút vệ quân, cũng tiêu hủy bộ phận doanh trướng, mặt tướng lại xem bọn hắn chậm chạp không ra doanh truy kích, ngay tức khắc cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc, liền mang đám người nhanh chóng chạy về." Nghe xong, Tiêu Vạn Bình khẽ cười nói, "Tốt, rất tốt, Uy tướng quân, thời điểm then chốt ngươi còn có thể nhớ kỹ lời của trẫm, trẫm lòng rất an ủi. Mặt tướng nào dám vi phạm thánh mệnh." Được Tiêu Vạn Bình tán thưởng, Uy Vô Nhận trong lòng khoái ý, các ngươi chạy về sau, bọn hắn cũng không truy kích. "Không có." Uy Vô Nhận lắc đầu. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình ánh mắt nhắm lại. "Tốt, tốt, không thấy thỏ không thả chim ưng, xem ra cái này 3 vạn kinh kỵ, đối bọn hắn căn bản không có lực hấp dẫn." Dương Mục Khanh lập tức trả lời, "Bệ hạ, thuộc hạ cũng là nghĩ như vậy, bọn này vệ quân toan tính quá lớn, mục tiêu chỉ sợ là chúng ta trọng kỵ." Bạch Tiêu lập tức trả lời, "Cái này có phải hay không là bọn hắn chướng nhãn pháp, kỳ thật bọn hắn cất giấu chỉ là một chút khí độc xương độc loại hình, mục tiêu vẫn là bộ quân." "Sẽ không." Tiêu Vạn Bình lập tức trở về nói, "Lúc trước Thủy Đồng tại Vạn Cổ Sơn đại chiến thần uy, đặng khởi chưa bắt được chạy trốn vệ quân, giờ phút này bọn hắn tất nhiên nhưng đã biết Thủy Đồng có cái này dị năng." "Không tệ." Dương Mục Khanh gật đầu phụ họa, "Đã bọn hắn đã biết, còn dám ra Ngọc Long Thành cắm trại, rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc." Bạch Tiêu gật gật đầu, "Vật kia không ra, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn?" Dương Mục Khanh cùng Quy Vô Nhận đối lập không nói gì. Bọn hắn dường như tạm thời cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi. "Hiện nay xem ra, chấp cơ hồ có thể xác định, cái này vật chính là chạy theo chúng ta kỵ binh mà đến. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ, hắn rất chắc chắn." Dương Mục Khanh gật đầu một cái, "Xác thực như thế, sở dĩ vệ quốc dám lựa chọn chúng ta đại lương tiến công, cũng là bởi vì chúng ta sát khí, là kỵ binh. Chỉ cần có thể khắc chế kỵ binh, vệ quốc công đánh chúng ta đại lương, so tiến đánh Viêm quốc có phần thắng." Bạch Tiêu giật mình, khó trách, nói thứ này việc quan hệ bọn hắn quốc vận, hóa ra là tầng này ý tứ. Quy Vô Nhận vỗ đầu một cái, "Thì ra là thế, chỉ tiếc ta không thể đem vật kia dẫn dụ đi ra." Hắn có chút ảo não. "Quy tướng quân không cần nhục chí, ít ra ngươi chuyến này nhường chấm xác định vật kia công dụng." "Thật là..." Mặt tướng thật là mang theo kỵ binh tiến đến nhiều doanh, vật kia lại không hiện, bệ hạ gì để xác định? "Chính là bởi vì nó không biết thân, chấm mới chắc chắn thứ quỷ này là hướng về phía kỵ binh tới." "Vì sao?" "Bởi vì bọn hắn tình nguyện nhìn xem doanh trướng bị đốt, binh sĩ bị giết, cũng không chịu lấy ra, càng không có truy kích, cái này rất rõ ràng là bọn hắn cho nên bày nghi trận. Cử động lần này muốn cho chúng ta coi là bọn hắn cầm chúng ta kỵ binh không có cách nào, muốn đem ta đại lương trọng kỵ dẫn ra." Nghe xong, đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. "Bệ hạ, thật là ứng đối ra sao?" Quy Vô Nhận lập tức hỏi lại. Quay đầu nhìn về phía Dương Mục Khanh, Tiêu Vạn Bình hỏi, "Quân sư, nhưng có diệu kế?" "Bẩm bệ hạ lời nói, thuộc hạ tạm thời còn không nghĩ ra phá cục phương pháp. Hắn là thật sự bắc lương người, tuyệt không muốn dùng trọng kỵ đi dò xét vật kia. Trừ cái đó ra, hắn xác thực nghĩ không ra biện pháp tốt." Trong đại trướng lâm vào trầm mặc. Lúc này, vệ quân quân doanh có kia thần bí vật gia trì, giống như một đạo lệch trời đồng dạng, ngăn cản Bắc Lương binh mã đường đi. Không thể không nói, Thương Bất Huyễn chiêu này xác thực có hiệu quả. Đã Dương Mục Khanh không có chủ ý, kia đây hết thảy, Tiêu Vạn Bình lại phải phí não. Tay phải hắn đáp lấy song tóc mai, tựa ở chiếc ghế trên lan can, nhắm mắt lâm vào trầm tư. Trong đại trướng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không ai dám quấy rầy. Muốn như thế nào mới có thể nhường vật kia xuất hiện, lại không tổn thất lớn bên ta kỵ binh đâu? Tiêu Vạn Bình miệng bên trong lẩm bẩm. Chỉ như vậy chấp nhất tại vật kia, hắn tin tưởng, chỉ cần vật kia xuất hiện, liền có phòng bị thậm chí phá giải phương pháp xử lý. Vậy hạ. Quy Vô Nhận là người nóng tính, lại lần nữa đứng dậy, theo mặt tướng nhìn, cũng không cần phí tâm tư đoán, ta mang lên 5 vạn trọng kỵ, trực tiếp giết vào bọn này tặc tử quân doanh, ta xem bọn hắn vẫn sẽ hay không che giấu. Không được. Chưa chờ Tiêu Vạn Bình lên tiếng, Dương Mục Khanh đã nói lời phản đối. Ngươi dạng này tương đương đi chịu chết, không có lời. Như lấy mặt tướng một mạng, có thể giúp ta Bắc Lương đột phá đạo cảm này, mặt tướng bằng lòng. Có thể kia 5 vạn trọng kỵ đâu? Nếu bọn họ đi theo ngươi cùng nhau chiến tử, chúng ta chiến lực giảm bớt đi nhiều, như thế nào còn có thể diệt vệ? Dương Mục Khanh thanh âm quấy động. Ta Quy Vô Nhận nhất thời nghẹn lời. Sau đó ba một tiếng, hắn trùng điệp tắt mình một cái. Đều tại ta nhất thời nóng nội, chỉ lo giết tặc, như có thể bắt sống 1-2 binh sĩ, không chừng liền có thể thẩm vấn ra chuyện ẩn ở bên trong đến. Tốt. Tiêu Vạn Bình mở hai mắt ra, ngắt lời hắn. Cái loại này trọng yếu vật, há lại những cái kia bình thường binh sĩ chỗ có thể biết được. Thấy tinh thần mọi người sa sút, Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên ngửa đầu cười một tiếng. Chư vị không cần như thế, chấm trong lòng cũng có 1-2 đối sách, chỉ là còn chưa xác định cái nào tốt nhất. Bệ hạ, ngươi làm thật có đối sách. Dương Mục Khanh nhãn tình sáng lên. cũng không chính diện đáp lại câu nói này. Tiêu Vạn Bình hỏi lại, quân sư, ngươi cảm thấy trong tay bọn họ cầm như vậy một kiện pháp bảo, có thể hay không chủ động tới công? Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh sợ hãi cả kinh, hắn hai mắt đại trường, lập tức trở về nói, tất nhiên sẽ. Ân, nếu bọn họ đến công, tất nhiên cũng chính là cái này một hai ngày. Không tệ, bọn hắn sợ chúng ta nổ trại triệt thoái phía sau. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, chúng ta tạm thời nhận vì lúc trước suy đoán hoàn toàn đúng, thứ này đối kỵ binh có tác dụng, nói cách khác, tác dụng của nó hiệu quả tại thân ngựa bên trên. Đám người tiêu hóa một hồi, vừa rồi hiểu ý của Tiêu Vạn Bình không? Như vật kia là khắc chế kỵ binh sử dụng, vậy dĩ nhiên là đối chiến ngựa có tác dụng. Nếu là đối người có tác dụng, kia không chỉ là kỵ binh, liền bộ binh đều lại nhận uy hiếp. Có thể lúc trước tại sơn cốc, bọn hắn đã dùng qua xương độc, mục tiêu chính là binh sĩ, nhưng bị thủy đồng hút tinh quang. Đối mới biết điểm này, còn dám ra khỏi thành dụ địch. Cái này đã nói lên, vật kia không phải đối với người tạo tác dụng. Là cái này lý. Minh bạch cái này ăn cướp sau, Dương Mục Khanh trọng trọng gật đầu. Vậy chúng ta có hay không có thể dạng này? Tiêu Vạn Bình chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Chương 1298, hội chiến chương 1298, hội chiến nghe xong Tiêu Vạn Bình kế hoạch, Dương Mục Khanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bệ hạ, lập tức tình huống, đây đúng là diệu kế. Chư vị có gì dị nghị không? Đám người nhao nhao lắc đầu. Đi, vậy cứ như thế, lập tức đi làm. Tuân chỉ. Bản quyết định tại tĩnh dưỡng một ngày Bắc Lương đại quân, lúc này lại là án binh bất động. Một bên khác, Vệ quốc quân doanh. Lần này lãnh binh chủ tướng tên là Cảnh Hồng, là Cảnh Yến đồng bào huynh trưởng. Tự từ thành Lợi Dương ném đi, Cảnh Yến bị Bắc Lương bắt sống về sau, hắn liền trong lòng nóng như lửa đốt. Làm sao Khương Bất Huyễn có chỉ thị, hắn chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh từng bước một đến. Có thể Cảnh Yến phản bội lại làm cho Cảnh Hồng một mực lo lắng. Hắn không tin Cảnh Yến sẽ phản bội đại vệ, hắn nóng lòng chứng minh chính mình, đồng thời tra ra chân tướng. Cũng may Khương Bất Huyễn dường như cũng không đem Cảnh Yến phản bội tái giá đến trên người Cảnh Hồng. Hắn vẫn như cũ tin tưởng Cảnh Hồng, vẫn như cũ nhường hắn lĩnh quân. Cái này khiến Cảnh Hồng càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Tướng quân, còn có một ngày, dựa theo điện hạ chỉ thị, như hạ trại 3 ngày, Bắc Lương không đến, chúng ta liền có thể xuất kích. Bên cạnh phó tướng, thấy Cảnh Hồng mặt mũi tràn đầy vội vàng, không khỏi mở miệng trấn an. Nắm tay nện ở trên ghế dựa, Cảnh Hồng cắn răng mở miệng, có lang tường bi, bổ tướng quân nhất định phải nhường Bắc Lương toàn quân bị diệt. Tướng quân, mặt tướng thể sống chết đi theo. Phó tướng lập tức biểu trung tâm. Cảnh Hồng khẽ mắt co rúm, nhìn về phía Lợi Dương Thành. Từ nơi đó trốn về đến tướng lĩnh, đã nói cho hắn biết Lợi Dương Thành bị công phá trước đó, Cảnh Yến dị dạng. Cảnh Hồng trong lòng suy đoán, Cảnh Yến tất nhiên là chúng tà thuật, nếu không lấy hắn bản tính, không có khả năng công nhiên đầu hàng địch. Hắn nhất định phải cứu ra Cảnh Yến, hỏi thăm tin tưởng. Như chân tướng như thế, Cảnh Hồng cũng phải tự tay giết hắn. Nhưng nếu không phải, hắn thể nhất định phải Bắc Lương đại quân, nợ máu trả bằng máu. Lưu Tô, Cảnh Hồng gân xanh nổi bật, xem ra ngươi cũng không đần, ta đại vệ binh mã đều như vậy, các ngươi còn chưa tới công, cũng rất bảo trì bình thản. Tướng quân, mặt tướng suy đoán, bọn hắn cố gắng đã biết lang tưởng vi tồn tại. Hừ, biết lại như thế nào? Nếu bọn họ có biện pháp, đã sớm quy mô lên công, làm gì như cái rùa giống như cháu trai, co quắp tại ngoài 50 dặm. Nhưng bọn hắn cũng không lui binh. Kia phó tướng lấy dũng khí lại lần nữa nói một câu. Cảnh Hồng cặp kia sắc bén ánh mắt, lập tức giống như rắn độc quét về phía kia phó tướng. Ngươi có ý tứ gì? Kia mặt tướng dọa đến lập tức đứng lên, chắp tay trả lời, tướng quân, mặt tướng chỉ là nhắc nhở tướng quân, nếu muốn chủ động phát binh, còn cần cẩn thận. Chúng ta cũng có 7 vạn thiết kỵ, bọn hắn kỵ binh đã phán quyết tử hình, thì sợ gì Bắc Lương thật tử? Cảnh Hồng cười lạnh trả lời. Mặt tướng cắn răng cúi đầu không nói. Đi, truyền bổn tướng quân mệnh lệnh, sáng sớm ngày mai, nổ trại tây tiến, đã kia Lưu Tô không đi, vậy liền để hắn vĩnh viễn lưu tại ta đại vệ chứ. Là, hôm sau giờ ngọ, Tiêu Vạn Bình nhận được Dương Mục Khanh đấu. Vậy hạ, bọn hắn quả nhiên tới. Vung xuống phong thủy, Tiêu Vạn Bình chậm rãi ngẩng đầu. Đến đâu rồi? Khoảng cách quân ta hẹn 20 dặm có hơn. Ý kế hành sự. Là, Dương Mục Khanh lui ra, Tiêu Vạn Bình ánh mắt một lần nữa ngưng tụ tại phong thủy bên trên, tựa hồ đối với vệ quân đến, ngẩn mặt làm ngơ. Bắc Lương quân bên trong, tất cả kỵ binh chia hai chi đội ngũ, Uy Vô Nhận cùng Đặng Khởi phân biệt thống lĩnh. Bọn hắn từ quân doanh rời đi, hướng hai bên trái phải tán đi. Còn lại 17 vạn bộ binh, tại doanh trại đại môn tập hợp đủ, ở Dương Mục Khanh điều động hạng, một đầu đâm về vệ quân phương hướng. Đương nhiên, Thủy Đồng cùng Sơ Tự Hành cũng bị mang lên. Vệ quân bên này, báo. Cảnh Hồng ngay tại gia tốc hành quân, đột nhiên nghe được thám tử cấp báo. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch gia tốc phun trào, cái này đẩy trời công lao dường như đang ở trước mắt. Nói, khởi bẩm tướng quân, Bắc Lương đại quân hướng chúng ta tới. Cái gì? Cảnh Hồng có chút ngoài ý muốn, bọn hắn dám chủ động xuất kích. Đây là vệ quân ý không ngờ được. Bọn hắn kỵ binh đâu? Nhưng có nhìn thấy? Một bên phó tướng hỏi. Hồi tướng quân lời nói, cũng không nhìn thấy. Nghe được tình báo này, Cảnh Hồng cùng phó tướng liếc nhau. Không thấy kỵ binh. Có thể sau một khắc, lại có thám tử đến báo. Khởi bẩm tướng quân, nam bắc hai bên 10 dặm, phát hiện kỵ binh đối phương bóng dáng. Nghe vậy, Cảnh Hồng dương miệng cười khẩy. Lưu Tô là muốn dùng bộ binh ngăn trở chúng ta, kỵ binh theo hai bên bọc đánh. Ha ha, hắn ngồi ở trên ngựa, đáp ý cười to. Cái này Lưu Tô cũng chả có gì đặc biệt. Tướng quân, kia phó tướng lại là có chút bất an, nghe nói cái này Lưu Tô âm hiểm xảo trá, đơn giản như vậy kế sách, nhìn qua không giống như là hắn muốn đi ra. Quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, Cảnh Hồng trả lời, coi như hắn có âm mưu quỷ kế gì, nhưng hôm nay, Bắc Lương đại quân là tình thế chắc chắn phải chết, nếu bọn họ thất thời, trước mấy ngày liền phải trở lại Lợi Dương, nhưng đã không đi, vậy thì đừng hòng đi. Sau đó, hắn hất tay phải lên, cao giọng hạ lệnh, truyền lệnh, tất cả mọi người theo ta xuất phát, lấy kia Thái Bình Đế thủ cấp, phong hầu bái tướng. Giết. Vệ quân tăng tốc đi tới. Cùng lúc đó, Bắc Lương đại quân cũng lấy công kích dáng vẻ, nhắm hướng Đông tiến quân. Vù vù rốt cục, song phương tại vùng bỏ hoang bên trên sẽ mặt. Hai bên binh sĩ cùng nhau bày trận. Bắc Lương bên này, bộ binh đi đầu. Vệ quân nơi đó, dường như có chỗ dựa, không lo ngại gì, kỵ binh nhóm ở phía trước. Nhìn thấy bọn hắn đội ngũ, Dương Mục Khanh đuốt râu mà cười. Bọn hắn muốn dùng kỵ binh đối phó chúng ta bộ binh, lại dùng kia thần bí vật đối phó chúng ta kỵ binh, như thế, bọn hắn liền nắm vững thắng lợi. Những người này tự nhiên sẽ hiểu, bộ binh tại kỵ binh trước mặt, không chịu nổi một kích. Chính vì vậy, Cảnh Hồng mới có chỗ dựa, không lo ngại gì. Quân sư, nên làm cái gì? Chu Song Biến mở miệng hỏi. Lấy thân phận của hắn, còn không có tư cách biết Tiêu Vạn Bình kế hoạch cụ thể. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tuân theo bệ hạ chỉ thị, đánh. Vì kế hoạch hôm nay không có đường lui, vậy chỉ có thể đánh. Các tướng sĩ, bệ hạ liền ở tại chúng ta sau lưng, đám người này đã uy hiếp được bệ hạ an toàn, giết bọn hắn. Dương Mục Khanh cao giọng hạ lệnh. Giết, giết, giết. Lập tức, hắn vung lên lá cờ, tiền quân bộ binh chủ động nên tiếp vệ quốc kỵ binh. Thấy thế, một đám vệ quân khó có thể tin. Cái này không phải là chịu chết sao? Muốn chết. Cảnh Hồng mừng rỡ trong lòng, lập tức cũng hạ lệnh. Các huynh đệ, cho ta trùng sát bọn này cậu tặc. Bên trên, hắn rút ra bội đao hạ lệnh, trước nhất đầu mấy vạn kỵ binh, mang theo phong quyển tàn vần chi thế, xông về chiến trường. Khoảng cách song phương không đến 20 chỗ lúc, Bắc Lương bộ binh bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hàng trước nhất mấy ngàn binh sĩ, đông nhiên ngồi xổm xuống, mà bị bảo hộ ở giữa nhất những binh sĩ kia, đông nhiên lộ ra cung tiễn. Hiu hiu hiu, bọn hắn lập tức hướng vệ quốc kỵ binh điên cuồng bắn tên. Cung binh cùng thương binh, cũng là miễn cưỡng có thể khắc chế kỵ binh. Kia kỵ binh tướng lĩnh thấy thế, trong lòng căng thẳng, nhưng không có mảy may dừng lại công kích chi thế. Đừng sợ, chỉ muốn tới gần bọn hắn, liền có thể đánh giết, nhanh, tiếp tục sâu. Phốc phốc, không ngừng có kỵ binh ngã xuống, nhưng vệ quân lại không chút nào dừng lại. Cùng lúc đó, Cảnh Hồng lại lần nữa phất tay khiến, nhường sau lưng bộ quân, theo sát kỵ binh sau lưng, cũng đã gia nhập chiến trường. Chương 1299, thần bí dược thủy chương 1299, thần bí dược thủy. Dương Mục Khanh trong mắt hơi híp, rõ ràng thấy đến trên người vệ quân, mặc kệ là kỵ binh vẫn là bộ binh, bên hông tất cả đều treo một cái nâu sắc túi mang. Dạng như vậy nhìn qua, giống như là thú túi. Quân sư, ai trên chiến trường còn mang ấm nước a? Bên cạnh Mao Đông cười lớn mở miệng. Từ khi Nam Trinh đến nay, hắn thành Dương Mục Khanh thân vệ, hiếm khi bên trên đến chiến trường. Lúc này gặp tới bên hông của vệ quân thú túi, nhịn không được lớn tiếng trầm trọng. Đó cũng không phải là ấm nước. Quân sư, không phải kia là cái gì? Nếu ta không có đoán sai, nơi đó đầu chứa hẳn là bọn hắn kia thần bí vật. Mao Đông mặt mày vừa nhấc, có ý tứ, treo ở bên hông bảo vật. Ha ha, hắn nửa chế nhạo nửa thật sự nói lấy. Chợt, Dương Mục Khanh không chút do dự, phất tay khiến cung tiễn thủ bắn bọn hắn bên hông thú túi. Hai bên đã hô chiến, vệ quân kỵ binh có bộ binh gia nhập phối hợp tác chiến, đã vững vàng chiếm thượng phong. Lúc này, Cảnh Hồng nhìn thấy đối phương cung binh tướng mục tiêu chuyển di đến phe mình binh sĩ bên hông thú túi. Hắn cũng đi theo hạ lệnh, bảo hộ thú túi. Tại kỵ binh xuất hiện trước đó, những này thú túi quyết không thể có toàn cục lượng tổn hại. Những này vệ quân thậm chí cũng không biết tại sao phải mang lên dạng này một cái thú túi, lại vì sao trọng yếu như vậy, nhưng bọn hắn chỉ có thể phục mệnh. Lập tức, tất cả vệ quân, bao quát kỵ binh bộ binh, toàn bộ đem thú túi về sau eo chuyển di. Bọn hắn dùng thân thể chắn mũi tên đầy trời. Mưa tên đầy trời, một chút thú túi vẫn không thể nào tránh thoát. Phanh phanh mấy đạo rất nhỏ bạo hưởng, thú túi bị bắn phá. Chu Song Biến thời điểm lưu ý lấy những này thú túi, thấy chúng nó phá về sau, bên trong chỉ chảy ra mấy phần thanh thủy, nhịn không được khẽ giật mình. Tại giết lùi hai cái bộ binh về sau, hắn không khỏi hướng phe mình trận doanh hô to. Quân sư, những này thú túi trang đều là thanh thủy mà thôi. Nghe được tiếng la, Dương Mục Khanh nhướng mày. Hắn rất kiên định, tiếp tục hạ lệnh, đừng quản, bắn thú túi. Là. Chu Song Biến nâng cao đầu hổ đao, tiếp tục mang theo bộ binh công kích. Âu Dương Chính thì mang theo kia hai bạn phối thêm hàn thiết binh khí tinh nhuệ, ở trong vệ quân đầu mạnh mẽ đâm tới, giết tiến giết ra. Bọn hắn trôi đến, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí liền kỵ binh đều chớ tới địch. Cái này hai bạn người, ỷ vào hàn thiết chi lợi, đối phương bộ binh tới gần, chém liền binh khí. Kỵ binh tới gần, chém liền đuổi ngựa. Tăng thêm Âu Dương Chính cái này tam phẩm cao thủ chỉ huy, trong lúc nhất thời, bọn hắn như là trên chiến trường ác ma đồng dạng, thành vệ quân ác ngộng. A. Ách. Phốc phốc lên tiếng xa trường bên trên, các loại thanh âm đan xen, tràn ngập vô tận huyết tinh. Chân cụt tay đứt, trong đầu bẩn, phát họa ra một bức địa ngục bức tranh. Dương Mục Khanh cẩn thận nhìn, thấy những cái kia thú túi phá thân, thanh thủy chảy ra, nhưng phe mình những người này lại không có chút nào dị dạng. Lập tức, càng thêm khẳng định Tiêu Vạn Bình suy đoán, cái này thần bí chi vật là đối phó kỵ binh. Nghiêm chỉnh mà nói, là đối phó chiến mã. Quan sát đến trên chiến trường thế cục, Mao Đông bắt đầu có chút nóng nảy. Quân sư, như chúng ta kỵ binh lại không xuất hiện, các huynh đệ tất nhiên sẽ tử thương vô số. Mặc dù Âu Dương Chính chỉ huy tinh nhuệ, thế không thể đỡ, nhưng cuối cùng chỉ là hai vạn người, còn sót lại bộ binh mơ hồ có tan tác chi thế. Gấp cái gì, đây không phải tới. Dương Mục Khanh rỗi ra hai tay, dường như tại cảm thụ được đại địa rung động. Dầm dập đông tây hai bên, Quy Vô Nhận cùng đặng khởi, riêng phần mình xuất lĩnh lấy 4 vạn kỵ binh, rốt cục bọc đánh tới. Tướng quân, bọn hắn kỵ binh rốt cục hiện thân. Vệ quân bên này, kia phó tướng cao giọng hô to. Cảnh Hồng trong mắt lập tức lướt qua một tia cùng nhiệt. Rốt cục đã đến, "Hử, đã tới, vậy thì đều lưu lại. Truyền mệnh lệnh của ta, đem thú trong túi nước, vậy hướng bọn hắn kỵ binh." "Là." Phó tướng lập tức đi tới khiến. Nghe được mệnh lệnh, nguyên bản chém giết đến đang cùng nhiệt vệ quốc binh sĩ, chỉ có thể mạnh mẽ thu hồi thế công, đội ngũ chia hai nửa, đi nên kích Bắc Lương kỵ binh. "Các huynh đệ, giết!" Quy Vô Nhận cùng Đặng Khởi đồng thời hô to. Cảnh Hồng nhìn thấy đối phương thống lĩnh là hai người này, căn bản không có mảy may hoài nghi. Hắn chiến dịch này chính là muốn toàn diện Bắc Lương kỵ binh, làm cho đối phương cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng khí, từ đây không gượng dậy nổi, rơi xuống thần đàn. Song phương giao hội, vệ binh lập tức đem bên hông thú túi cởi xuống, nổ đóng kín, đem bên trong nước vẩy hướng Bắc Lương chiến mã. Có thể sau một khắc, Cảnh Hồng dường như phát hiện không thích hợp. Hai bên kỵ binh, đội ngũ rất là kỳ quái. Thống lĩnh phía trước, còn lại kỵ binh hiện lên mũi tên chi thế, chậm rãi sắp xếp ở phía sau. Chờ song phương tiếp xúc, Bắc Lương kỵ binh làm ra một cái khiến Cảnh Hồng tuyệt đối không tưởng tượng được động tác. Bọn hắn tung người xuống ngựa, cấp tốc hướng hai bên tán đi. Tùy ý chiến mã phóng tới vệ quốc kỵ binh, mà Bắc Lương kỵ binh loại này đội hình, lập tức kỵ binh cấp tốc hướng hai bên tán đi, không có bất kỳ trở ngại nào. Thở phì phò, quả nhiên, sau một khắc, những này nước đẩy hướng chiến trường. Bắc Lương những này chiến mã chợt tiếp xúc, lập tức phát ra vài tiếng thét lên, sau đó đứng thẳng người lên. Có thể tưởng tượng, những kỵ binh này như còn trên ngựa, giờ phút này đa số đã bị hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó, cách đó không xa Dương Mục Khanh, thấy những này chiến mã dường như gặp cực kỳ đáng sợ đồ vật. Lúc này đã hoàn toàn không có trật tự, ngày thường huấn luyện cũng hoàn toàn lộn xộn. Chiến mã tán loạn, đối với binh sĩ, mặc kệ là địch quân vẫn là phe mình, đều là mạnh mẽ đâm tới, vó giống trần đá. Thậm chí, trước mặt đàn ngựa, đụng phải phía sau chạm mặt tới chiến mã, to lớn va chạm lực nhường bọn này chiến mã, ngay tức khắc chặt đầu. Không đến một chút thời gian, Bắc Lương chiến mã đã tổn thất gần ba thành. Mà vệ quốc chiến mã, tại đối diện với mấy cái này thú trong túi nước lại không chút nào dị thường. Dương Mục Khanh tinh chuẩn bắt được điểm này. "Giết, đừng để bọn hắn kỵ binh chạy trốn, giết." Cảnh Hồng thấy tình thế không ổn, hắn muốn là giết chết Bắc Lương kỵ binh, mà không phải bọn này chiến mã. Bắc Lương thừa thái ngựa, những này chiến mã chết, bọn hắn mấy ngày thời gian liền có thể cấp tốc bổ sung xong. Mà những kỵ binh này mới là trọng yếu nhất. Lâu dài huấn luyện, cũng không phải trong vòng một đêm liền có thể biến ra. Lập tức, vệ quốc kỵ binh nghe được mệnh lệnh sau, lập tức triển khai đối bốn phía khuyết tán kỵ binh truy sát. Nhưng Dương Mục Khanh lệnh kỳ bung lên, bộ binh cùng cung tiễn binh lập tức trở về, cấp tốc đem kỵ binh nên đón về trong trận. Thì ra, vừa rồi tan tác chỉ là bọn hắn giả vờ. Thấy thế, Cảnh Hồng càng thêm sốt ruột, không ngừng chỉ huy vệ quân đối kỵ binh tiến hành trùng sát. Như không giết chết kỵ binh đối phương, vậy hôm nay xem như bạch giày bò. Còn bại lộ kia trấn quân chi bảo. Bắc Lương bên này, kỵ binh cùng bộ binh cấp tốc dung hợp, không còn đi quản những chiến mã kia. Bọn hắn dựa vào bộ binh thế yếu, cùng kỵ binh đối phương cứng rắn. Cũng may có Thủy Đồng ở đây. Nó dường như ý thức được chiến trường thế cục, đối phe mình không ổn. Lập tức xông vào đối phương kỵ binh ở trong, đôi rắn gào thét càn quét. Thở phì phò vệ quốc kỵ binh lập tức đổ một mảnh, đội ngũ loạn tung tung kéo. Cứ như vậy một ngăn, Bắc Lương đại quân được cơ hội thở dốc. Tự hành, nghĩ biện pháp lấy quân địch chủ tướng thủ cấp. Lần này giao phong mục đích đã đạt tới, Dương Mục Khanh nhất định phải làm cho đối phương chủ động lui binh. Biện pháp duy nhất chính là để bọn hắn sĩ khí giảm lớn. Chương 1300, mất khống chế Thủy Đồng. Chương 1300, mất khống chế Thủy Đồng tốt. Sơ Tự Hành quay đầu lớn tiếng nhận lời. Hắn lập tức dương cung cài tên, tại vạn quân bụi bên trong tìm kiếm lấy Cảnh Hồng thân ảnh. Có thể cuối cùng binh sĩ quá nhiều, hắn cũng không tìm được đối phương. Chỉ thấy hành quân đại kỳ, đón mùi máu tanh bay múa, dường như rất là tự đắc. Sơ Tự Hành đến một lần khí, nhắm ngay vệ quân đại kỳ cột cờ chính là một tiên bắn ra. Bình một đạo kim loại va chạm thanh âm truyền ra, mũi tên ngay tức khắc ngã rơi xuống đất, mà vệ quân đại kỳ, nhưng như cũng bình yên vô sự. Cách đó không xa Cảnh Hồng thấy thế, nhịn không được cười lạnh vài tiếng. Một bên tiên tướng hợp thời đập lên ngựa cái rắm. "Tướng quân, nhờ có ngươi có dự kiến trước, biết đối trong phương trận có cái thần tiễn thủ, đem cột cờ đổi thành đáng tin, nếu không đại kỳ khẽ đảo, sĩ khí tất nhiên tăng." Cảnh Hồng mặc dù cười lạnh, nhưng trong lòng không dám xem nhẹ Sơ Tự Hành tiễn thuật. Không cần ngoi đầu lên, ngoi đầu lên hẳn phải chết. Minh bạch. Sơ Tự Hành trong lòng căng thẳng, thấy bắn không ngã đại kỳ, ngay tức khắc sinh lòng một kế. "Hừ, các ngươi coi là, dạng này ta liền không làm gì được ngươi nhóm kia phá lá cờ sao?" Hắn vừa định lại lần nữa dương cung bắn tên, đột nhiên, một cái hình tượng nhường tâm hắn ngã xuống đáy cốc. Nguyên bản tại kỵ binh đối phương trong trận mạnh mẽ đâm tới Thủy Đồng, lúc này phảng phất giống như nhận lấy cái gì kích thích, đột nhiên phát cuồng. Nó tại cắn chết đối phương mấy người về sau, thay đổi đầu rắn, đối với phe mình binh sĩ tá tới. Không có chút nào phòng bị Bắc Lương binh sĩ, tại thời khắc này ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Thủy Đồng động tác không có chút nào dừng lại, phàm là tại nó người bên cạnh, bất kể lương binh hay là vệ binh, tất cả đều mất mạng tại nó kia răng nanh phía dưới. Quân sư mau nhìn, kia linh xà giống như có chút phát cuồng. Mao Đông trực chỉ Thủy Đồng. Một màn này, Dương Mục Khanh tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn chau mày, không khỏi hướng phía trước một bước, thân thể lung lay mấy lần. Biến cố bất thình lình, quả thật làm cho hắn bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Đầu này linh xà rất có linh tính, hai phe địch ta khôi giáp hoàn toàn không giống, nó không có đạo lý phân biệt không ra chính là. Chợt, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ? Giờ phút này, Dương Mục Khanh tâm ngã xuống đáy cốc. Quân sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Mục Khanh nơi nào đến được đến về hắn, chỉ là lớn tiếng ra lệnh. Nhanh, rời xa linh xà, nhanh. Chết tại địch quân trong tay, không an. Có thể chết tại người một nhà trong tay, vậy coi như quá không có lời. Chiến trường thế cục bỗng nhiên xảy ra chuyển biến. Nguyên vốn đã có chút áp lực vệ quốc kỵ binh, giờ phút này thấy địch quân trận thế bị đánh loạn. Mấu chốt là, bọn hắn đối thủy đồng, dường như không dám xuống tay. Dù sao đây chính là bọn hắn hoàng đế tiếp thân linh sủng, dù cho nổi điên, Dương Mục Khanh cũng không dám tùy tiện hạ lệnh đi công kích nó. Trong lúc nhất thời, vệ quốc kỵ binh lại lần nữa che đậy giết tới. Rút lui trước. Đặng Khởi bên này, không khỏi phất tay khiến. Quy Vô nhận thấy thế, mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, có thể cũng chỉ có thể bên cạnh giết địch, bên cạnh triệt thoái phía sau. Âu Dương Chính mang theo tinh nhuệ, vẫn như cũ thế không thể đỡ. Nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, cũng chỉ có thể che chở lấy bọn này quý giá kỵ binh triệt thoái phía sau. Máu tươi khét bọn hắn hai mắt, hai tay hai chân gần như chết lặng, song phương binh sĩ, toàn bằng một cô ý chí lực chống đỡ. Thủy Đồng dường như đã mất đi phương hướng, thấy hai bên binh sĩ tất cả đều tản ra, nó cao ngẩng đầu, lục con ngươi màu đỏ tử nháy mấy cái đuôi không ngừng đong đưa, lưỡi càng là điên cuồng phun. Tất cả đều tỏ rõ lấy nó cực độ nóng nảy. Sau đó, nó không phân đông nam tây bắc, đối với lui bước lương binh, đâm thẳng đầu vào. Răng nanh lộ ra, cái đuôi đảo qua, lại là một loạt bắc lương binh sĩ ngã xuống đất. Thấy thế, Mao Đông hoàn toàn gấp. Quân sư, nên làm cái gì? Con rắn này tiếp tục như vậy nữa, người của chúng ta sớm muộn sẽ bị nó giết sạch. Dương Mục Khanh song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Quân sư, nếu không, công kích ta. Mao Đông góp lời. Có thể Dương Mục Khanh vẫn là không có phản ứng. Hắn tự nhiên là do dự. Hiển nhiên, Thủy Đồng bởi vì nguyên nhân nào đó mất lý trí. Nó cũng không phải là chủ động phản bội. Nếu như thật đối với nó độc thủ, Tiêu Vạn Bình có thể hay không trách tội. TT bóng Thủy Đồng phát ra thanh âm kỳ quái, đã dần dần hướng Sơ Tự Hành đánh tới. Nhạc cung cài tên Sơ Tự Hành, nhìn thấy tình cảnh này, đã hoàn toàn quên phản ứng. Chớp mắt qua đi, Thủy Đồng đi tới trước người hắn. Nhìn thấy Sơ Tự Hành, nó dường như có như vậy một cái mắt, khôi phục lý trí. Nó động tác ngừng mấy hơi, lưới rụt trở về, ánh mắt mở rất lớn. Sơ Tự Hành hai con ngươi tới đối mặt, giờ phút này, hắn rõ ràng thấy được Thủy Đồng trong mắt, lướt qua một tia thống khổ. Có thể nó trừng mắt nhìn, ánh mắt lóe lên một tia mê ly. Sau đó cái đuôi đong đưa mấy lần, một lần nữa mở ra răng nanh, đối với Sơ Tự Hành tắt tới. Tự Hành, cháy mau. Dương Mục Khanh hướng phía hắn hô to. Đồng thời, Quy Vô Nhận, Âu Dương Chính, Đặng Khởi ba người thấy thế, điên cuồng chạy về phía Sơ Tự Hành. Nhất là Âu Dương Chính, hắn đã liều lĩnh, thân hình bay lên không, dẫm lên binh sĩ đầu, cực tốc hướng Thủy Đồng chạy đi. Hắn lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được. So với Thủy Đồng, bảo trụ Sơ Tự Hành mới là trọng yếu nhất. Có thể Âu Dương Chính cuối cùng chậm một bước. Thủy Đồng răng nanh đã đến Sơ Tự Hành trên đầu phương. Thủy Đồng. Thời khắc mấu chốt, Sơ Tự Hành hô tên của nó. Răng nanh dừng lại, Thủy Đồng kinh ngạc nhìn đối phương, hai mắt khôi phục một tia thanh minh. Nó đung đưa đầu to lớn, bắt đầu lùi lại, lúc này, Âu Dương Chính cũng đã đuổi tới. Thấy Sơ Tự Hành bình yên vô sự, hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn sử xuất sức lực toàn thân, ôm lấy Thủy Đồng cái đuôi, ý đồ đưa nó kéo cách. Âu Dương Chính cuối cùng không có sử dụng thượng binh lưới đao. Có thể Thủy Đồng bãi xuống đuôi, đem Âu Dương Chính quăng bay đi. Thủy Đồng, không thể, kia là người một nhà. Sơ Tự Hành tiếp lấy hô to. Nghe được thanh âm này, Thủy Đồng dường như khôi phục càng nhiều lý trí. Nó lắc lắc đầu, đột nhiên xông ra chiến trường, cực tốc hướng phía vô biên vùng bỏ hoang chạy đi. Không đến mấy hơi thời gian, đã rời xa xa trường, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thấy cái này đại sát khí biến mất, hai bên binh sĩ đồng thời thở dài ra một hơi. Lần nữa lâm vào chém giết. Bắc Lương bên này, càng ngày càng nhiều chiến mã tự cùng nhau trả đạp mà chết. Mà vệ quốc kỵ binh vẫn như cũ bình yên vô sự. Tự Hành tìm kiếm địch quân chủ tướng. Dương Mục Khanh lại lần nữa mở miệng. Kịp phản ứng Sơ Tự Hành, dứt khoát đem 4-5 bộ thi thể chồng lên nhau. Sau đó, hắn đứng ở trên thi thể, phóng tầm mắt nhìn tới. Tìm nửa ngày, vẫn như cũ không có tìm được bóng người của Cảnh Hồng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục vừa rồi bị Thủy Đồng cắt ngang kế hoạch. Thời công đáp 3 mũi tên, Sơ Tự Hành chỉ làm ngắn mũi nhắm chuẩn, mũi tên tựa như cùng mọc thêm con mắt, hướng vệ quân kia mặt đại kỳ vào tới. Nguyên bản đón gió bay múa, thậm chí nhìn qua có chút diều võ dương ai vệ quân đại kỳ, lúc này bị 3 mũi tên nhọn xuyên qua. Tỳ kéo to lớn lực đạo, tăng thêm 3 mũi tên phương hướng khác nhau sức lôi kéo, trong nháy mắt đem kia mặt đại kỳ xé nứt. Thấy thế, Sơ Tự Hành mừng rỡ trong lòng. A, bán không ngừng bật cờ, vậy thì đưa ngươi lá cờ này đập vỡ vụn. Sơ Tự Hành trong nháy mắt cảm thấy, làm như vậy càng thêm chấn khiến người sợ hãi. Cảnh Hồng tự nhiên chú ý tới cái này động tĩnh, hắn lập tức cơ thủ hạ khiến. Nhanh, đem hành quân đại kỳ hạ xuống, nhanh. Chương 1301, lui binh chương 1301, lui binh vệ binh nghe được mệnh lệnh, vừa muốn đi hạ xuống hành quân đại kỳ, mấy mũi tên nhọn cơ hồ không phân trước sau, đồng thời bắn thủng bọn hắn khôi giáp. A a mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tới gần đại kỳ binh sĩ, nhao nhao ngửa đầu ngã xuống đất. Cái này cho bọn họ cực lớn chấn nhiếp. Vệ binh động tác dừng lại, lại là mấy mũi tên nhọn xuyên qua chân trời, trực thấu kia mặt cờ sĩ. Xoẹt xẹt giòn vang không ngừng truyền ra, rốt cục tại liên tục mười mấy tiễn bắn ra qua đi, kia mặt hành quân đại kỳ bị triệt để đập vỡ vụn. Bước từng bước ngắn rơi xuống một chỗ, trên cờ chỉ còn lại một đầu rách mướp miếng vải đen, ủ rũ treo. Thấy thế, trung quanh vệ binh lập tức tâm lạnh một nửa. Trong tay bọn họ binh khí, không tự giác chầm mấy nhịp. Nhưng trên chiến trường cái nào dung hạ được cái này nửa điểm trì hoãn, đặc biệt là hai phe địch ta đã giết đỏ cả mắt. Liên một trận này, Bắc Lương binh sĩ đã thay đổi thế cục, một lần nữa che đậy giết tới. Sĩ khí một tiết, muốn một lần nữa nhặt lên, cũng không phải là chuyện dễ. Cảnh Hồng thấy đại kỳ vậy mà lấy loại phương thức này bị tổn hại, lửa giận trong lòng không khỏi bay thẳng chán. Con chó đẻ, giết cho ta cái kia cung tiến thủ, giết bọn hắn, chúng ta có thể một lần nữa dựng nên lên tiên thiên vạn vạn mặt đại kỳ, giết. Cảnh Hồng giơ cao lên tay phải, cơ bội đao, ý đồ một lần nữa nhấc lên sĩ khí. Có thể sau một khắc, Sơ Tự Hành ánh mắt đống nhiên sáng lên. Cơ hồ không chút do dự, hắn dương cung cài tên, hướng cái kia cánh tay phải bắt tới. Phốc phốc lưỡi dao đâm vào da thịt, âm thanh âm vang lên, Cảnh Hồng trong cánh tay phải tiễn. Ngay tiếp theo thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn cau mày, vô ý thức đi đỡ lấy cánh tay phải. "Tướng quân, ngươi không sao chứ?" Phó tướng lập tức đi đỡ lấy Cảnh Hồng. Mà Cảnh Hồng, giờ phút này đã bị một tiễn này dọa đến sắc mặt tái xanh, nói không nên lời nửa câu. Sơ Tự Hành đứng tại địch quân trên thi thể hô to. Vệ quốc tặc tử nghe, các ngươi hành quân đại kỳ đã bị ta bắn nát, các ngươi chủ tướng cũng bị ta bắn chết, tức vũ khí người đầu hàng, không giết. Hắn lúc này, linh cơ khẽ động, thế mà hướng quân địch lớn tiếng hô hào. Vệ quân mười mấy vào chúng, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều biết Cảnh Hồng xảy ra chuyện gì. Nhưng hành quân đại kỳ bị bắn nát, bọn hắn xác thực thật sự rõ ràng nhìn thấy. Cái này nửa thật nửa giả lời nói, nhường vệ binh trong lòng hoảng hốt. Hết đợt này đến đợt khác, Âu Dương Chính Quy vô nhận đặng khởi ba người sát nhập một chỗ, mang theo tinh nhuệ lần nữa xông về phía trước giết. Dù là vệ quốc cũng có kỵ binh, lúc này dường như cũng không nhịn được đối phương thế công. Cảnh Hồng thấy thế không ổn, lập tức cao giọng hô, "Bổ tướng quân không có việc gì, đừng chúng tặc tử gian kế, bổ tướng quân không có việc gì." Hắn sốt ruột cơ một cái tay khác hô to. Thối lui lại vệ binh, đội ngũ đã tán loạn không thành hình. Mong muốn một lần nữa tổ chức tiến công, căn bản không thể nào. Kia phó tướng phán đoán một cái trên trận thế cục, lập tức mở miệng. "Tướng quân, chúng ta rút lui trước binh a." Cảnh Hồng phẫn nộ xoay người, dùng tay trái níu lấy cổ áo của hắn. "Chúng ta đã tê ra lang tường bi, như không diệt sạch quân địch, sao sinh cùng điện hạ bàn giao? Tướng quân, thừa dịp chủ lực còn tại, hiện tại lui binh còn kịp, như toàn quân bị diệt, càng không cách nào cùng điện hạ bàn giao." Cảnh Hồng nghẹn lời. Hắn nhìn xem giữa sân không ngừng bị đối phương giết lùi binh sĩ, hai mắt như muốn phun ra lửa. Cảnh Hồng tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy lui binh. Hắn cắn răng, nhìn xem trong sân thế cục, bên hai tiếng chém giết dần dần chói tai. "Tướng quân, chúng ta còn có lang tường bi, sau khi trở về còn có thể tập hợp lại tái chiến, cũng không phải là một trận chiến liền phải phân ra thắng bại a." Phó tướng lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Rốt cục, nghe được câu này sau, Cảnh Hồng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn cảm thụ được cánh tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức. Thương thế của mình cũng phải trị. Coi như thế nào đi nữa gấp đi báo thù cho Cảnh Yến, cũng phải trước có mệnh mới được. Đau đớn nhường hắn tạm thời khôi phục lý trí. "Bây giờ thu binh." Phó tướng nghe mệnh lệnh này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu, hướng vệ quốc binh sĩ hô to. "Bây giờ." Mấp mô hố đồng trinh gõ vàng, vệ quốc binh sĩ giống như là thủy triều, hướng Ngọc Long thành phương hướng lui bước. Xa xa Dương Mục Hành nhìn thấy tình cảnh này, nam tươi trắng bệnh đốt ngón tay rốt cục nới lòng ra. "Quân sư, bọn hắn lui binh." Mao Đông chỉ vào nơi xa nói rằng, "Ta nhìn thấy, truyền lệnh chúng tướng sĩ toàn lực truy kích 10 dặm." "Truy kích?" Mao Đông sững sờ, "Chúng ta tổn thương không so với bọn hắn thiếu, hơn nữa không có chiến mã, như truy kích có thể hay không quá nguy hiểm." Quay đầu, Dương Mục Khanh lạnh nhạt nhìn xem hắn. "Sĩ khí tại, có thể có nguy hiểm gì? Huống chi, nếu bọn họ lui, chúng ta cũng lui, như đối phương một lần nữa che đậy giết tới, bên ta thua không nghi ngờ." Nghe nói như thế, Mao Đông cuối cùng kịp phản ứng, Dương Mục Khanh dụng ý hắn không phải thật sự muốn truy kích, bởi vì muốn đem vệ binh hoàn toàn chạy trở về. "Quân sư cao minh." Mao Đông chắp tay nói rằng, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ngàn vạn không thể câu nệ tại binh chủng hoặc binh pháp. Hai người trường kỳ tại Thanh Tùng cộng sự, cũng coi như có chút tình nghĩa. Dương Mục Khanh đối Mao Đông, cũng không keo kiệt thấy ban thưởng. "Minh bạch, ta cái này đi truyền lệnh." Thấy vệ binh thối lui, hắn cũng có thể yên tâm rời đi Dương Mục Khanh bên người. Đi đến trong trận, hắn cơ lệnh kỳ, thấp giọng hướng vệ binh hạ lệnh. "Nhanh đi truyền lệnh, truy kích địch quân 10 dặm, truy mà không giết, đuổi đi liền có thể." "Là." Sau đó, nhận được mệnh lệnh quy vô nhận cùng Âu Dương Chính đặng khởi ba người, mang theo sĩ khí phóng đại Bắc Lương binh sĩ, truy kích lấy vệ quân. Cũng chỉ là làm dáng một chút, vệ binh có kỵ binh lót đằng sau, lương binh rất khó bắt bọn hắn thế nào. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, quy vô nhận thấy vệ binh là thật lui binh, mà không phải trả bại, lúc này mới mang theo người một nhà ngựa, trở lại chiến trường. Khắp nơi trên đất thi thể, mùi máu tươi hỗn hợp có nhân thể đốt cháy khét khí vị, để cho người ta cơ hồ thở không nổi. Quy vô nhận ba người, mong muốn tìm một con đường đi đến bên người Dương Mục Khanh, lại phát hiện gần như không lối ra. Đi tới bên người Sơ Tự Hành, Dương Mục Khanh hướng hắn vừa chắp tay. "Lần này nhờ có tiểu huynh đệ." Sơ Tự Hành ngược lại khoát tay chặn lại, không để ý, ngay sau đó hắn nhắc nhở, "Quân sư, đừng quên tiên sinh dặn dò." "Đương nhiên." Ngay sau đó, Dương Mục Khanh cơ cơ ống tay áo, liền có mấy cái quân y ra khỏi hàng, đi tới những chiến mã kia bên cạnh thi thể. Bọn hắn theo ngựa trong lỗ mũi, trong miệng, bên miệng, phân biệt cẩn thận từng ly từng tí dùng băng gạc gỡ xuống ngựa vật bài tiết. Những vật này là lần này chính diện nên kích vệ binh thứ trọng yếu nhất, bọn hắn nhất định phải mang về cho Quỷ Y Yển Nghiên dò xét. Chiến trường thu thập xong, Dương Mục Khanh nhìn thoáng qua sắc trời, hạ lệnh rút quân. Trở lại doanh trại, Tiêu Vạn Bình hai tay lung tay áo, ở trước cửa đi qua đi lại. Thấy đại bộ đội trở về, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. "Bệ hạ." Dương Mục Khanh mang theo chúng tướng đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt, hành lễ. Quét mắt một cái, Tiêu Vạn Bình thấy chủ yếu lĩnh quân tướng lĩnh đều tại, không khỏi khẽ bước cằm. Đặc biệt là Sơ Tự Hành, sau khi qua chiến dịch này, dường như trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần cương nghị. "Tham kiến bệ hạ." Quy vô nhận mấy người cũng nhao nhao hành lễ. Hai tay hư nhấc, Tiêu Vạn Bình ánh mắt tại binh sĩ bên trong không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Mấy hơi qua đi, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, thủy đồng đâu? Chương 1302, tuyệt không lui lại, chương 1302, tuyệt không lui lại. Một đám tướng sĩ nghe được cái này tra hỏi, lập tức cúi đầu, không dám đáp lời. Tại trên mặt bọn họ liếc nhìn một lần, Tiêu Vạn Bình bắt đầu lo lắng. "Quân sư, ngươi mà nói, Thủy Đồng đâu?" Hắn nhấc tay chỉ Dương Mục Khanh. Cùng Tả Hữu liếc nhau một cái, Dương Mục Khanh lập tức mang theo chúng tướng quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ, chúng ta vô năng, không thể bảo vệ tốt linh xà, mời bệ hạ chỉ tội." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình nhíu chặt lông mày, khóe miệng mạnh mẽ co rúm mấy lần. "Chết." Thanh âm hắn đột nhiên nâng lên. Thấy Tiêu Vạn Bình dường như vừa muốn nổi giận, Sơ Tự Hành tranh thủ thời gian đứng dậy. "Bệ hạ, không chết, chỉ là chạy." Nghe được Thủy Đồng không chết, Tiêu Vạn Bình lo lắng đi một nửa, nhưng chợt trong lòng hiếu kỳ, "Chạy? Chuyện gì xảy ra?" Một bên Sơ Chính Tài đứng ra nói, "Bệ hạ, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, vẫn là để đại gia tiên tiến đại trướng, lại từng cái bẩm báo a." Đều tiến đến. Tiêu Vạn Bình không nói hai lời, quay người xuất chức vào chủ soái đại trướng. Dương Mục Khanh mang theo chúng tướng sĩ theo sau lưng, tiến vào đại trướng, Tiêu Vạn Bình vung lên áo bào ngồi xuống. Giờ phút này, trên mặt hắn có chút rét lạnh. Trước tiên nói một chút, thương vong mấy phần. Khôi phục lý trí Tiêu Vạn Bình, biết rõ quan tâm các tướng sĩ tính mệnh, so quan tâm một con rắn tới trọng yếu. Cái này chí ít có thể ổn định Bắc Lương quân tâm. Bẩm bệ hạ lời nói, chúng ta tuân theo bệ hạ kế sách, kỵ binh cũng không có rất thương vong, ngược lại là bộ binh, tổn thất ước chừng 3 vạn người. Mà chiến mã, càng là không có một nửa. Dương Mục Khanh hồi báo tình hình chiến đấu, bao quát khí giới được mất, cùng trọng thương vết thương nhẹ người. 3 vạn người, 4 vạn con chiến mã, nhưng có đem kia thần bí vật dẫn dụ đi ra. Tiêu Vạn Bình nhắm mắt trầm ngâm. Cái này với hắn mà nói, là có thể tiếp nhận số lượng. Chỉ cần tìm được khắc chế vật kia phương pháp, đây hết thảy đều đáng giá. Huống chi, lĩnh quân tướng lĩnh cơ hồ không có thương vong, mà tay kia nắm 2 vạn hàn thiết bội đao tinh nhuệ, thương vong càng là cực thiểu số. Bẩm bệ hạ lời nói, dò xét hiện ra. Sau đó Dương Mục Khanh đi ra ngoài trướng, đối với quân y phất phất tay. Hai người vai có một cái hòm thuốc đi vào trong trướng, quỳ hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Bình thân. Dương Mục Khanh chỉ vào kia 2 miệng dương nói, bệ hạ, vật kia dường như tan trong nước, vậy trên không trung, chiến mã mất khống chế, tính cả linh xà cũng không kiểm soát. A. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, cuối cùng đoán được nguyên do chuyện. Hắn trước tạm thời đè xuống lo lắng, chỉ vào kia 2 cái hòm thuốc hỏi, bên trong chứa lại là vật gì? Đây là quân y theo chiến mã miệng mũi trô gỡ xuống, tiên sinh lúc gần đi bàn giao, cố gắng đối phá được cái này vật có trợ giúp. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, nhìn về phía quỷ y cái sau lập tức đứng ra, tiếp nhận kia 2 cái hòm thuốc, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Vậy hạ, vậy ta đi xuống trước, làm phiên tiên sinh. Tiêu Vạn Bình quát tay, ra hiệu quỷ y liền lên rời đi trước. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình mở miệng, nói một chút đi, chiến cuộc rằng gì? Là, bệ hạ. Dương Mục Khanh đem trên chiến trường tình huống, 1 năm 1 mười đủ số nói ra, tận lực không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình không khỏi quay đầu nhìn về phía Sơ Tự Hành. Sơ Chính Tài cũng nuốt dâu mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự hào. Tự Hành, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng biết chơi lừa gạt. Gãi gãi đầu, Sơ Tự Hành ngượng ngập chê cười nói, bệ hạ, lúc ấy gấp chút, linh cơ khẽ động mà thôi. Chiến dịch này may mắn mà có ngươi, nếu không ta Bắc Lương đại quân, không chừng còn phải thương vong càng nhiều, cái này một công, chớm nhớ kỹ. Hắn cùng ban đầu nhà tự nhiên chưa nói tới luận công hành thượng. Sơ Tự Hành tỷ đệ là hắn ân nhân cứu mạng, như cùng một nhà tử đồng dạng. Nhưng ở bọn này tướng sĩ trước mặt, Tiêu Vạn Bình tự nhiên đến biểu hiện ra đối xử như nhau. Đa tạ bệ hạ. Sơ Tự Hành học đám kia tướng lĩnh bình thường dáng vẻ, cung kính hành lễ. Đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được bị cẩn, trong lòng không khỏi dâng lên một cô khác cảm xúc. Chợt, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa quét mắt một cái chúng tướng sĩ. Hắn cuối cùng bắt đầu trọng yếu nhất câu. Các ngươi nói, kia thú trong túi nước vậy ra sao, chúng ta chiến mã liền không kiểm soát, mà vệ quân chiến mã lại là bình yên vô sự. Bẩm bệ hạ lời nói, chính là. Dương Mục Khanh cung kính trả lời một câu, theo sau tiếp tục nói, bởi vậy thuộc hạ suy đoán, thứ này tất nhiên là có khắc chế chi vật. Bọn hắn chiến mã trước đó phục giải dược một loại đồ vật, cho nên vệ quốc dám không kiêng nể gì cả phái ra kỵ binh cùng chúng ta đối chiến. Chắc hẳn Thủy Đồng cũng là bị nước này ảnh hưởng tới. Không tệ. Sơ Tự Hành đứng dậy, bệ hạ, Thủy Đồng lúc đầu thật tốt, về sau vọt vào đối phương kỵ binh ở trong, mấy hơi qua đi liền không kiểm soát, không phân rõ địch ta. Quy Vô Nhận cũng không nhịn được đứng dậy. Cũng may Tự Hành huynh đệ kịp thời tỉnh lại nó. Nhưng đầu này linh xà dường như biết mình dược tính chưa qua đồng dạng, sợ mình lại lần nữa mất lý trí, nhanh chóng biến mất tại vùng bỏ hoang. Đặng Khởi cũng cảm khái, quả nhiên là linh tính vô cùng, nó sợ chính mình lại tổn thương hại chúng ta. Đám người cảm khái một phen, Tiêu Vạn Bình nâng lên mặt mày. Quân sư, nhưng có phái người đi tìm. Bẩm bệ hạ lời nói, thuộc hạ đã phái người 4 phía đi tìm. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình tựa lưng vào ghế ngồi. Xem ra thứ này không chỉ là đối chiến ngựa hữu dụng, đối cái khác xúc vật cũng hữu hiệu quả. Điểm này là Tiêu Vạn Bình bất ngờ. Bệ hạ, điểm này chúng ta không ngờ tới. Cũng may Thủy Đồng kịp thời thanh tỉnh, nếu không một trận chiến này, chúng ta coi như tổn thất lớn hơn rồi. Quy Vô Nhận trực tiếp phát biểu lấy ý kiến của mình. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu lại, hắn hiện tại lo lắng nhất không là thế nào đối phó cái này thần bí dược thủy, bởi vì Thủy Đồng an nguy, không chỉ là bởi vì nó là đại sát khí, càng nhiều hơn chính là nhiều ngày ở chung xuống tới đã có nhân thú tình nghĩa. Một cái nhìn thấu tâm tư của hắn, Sơ Chính Tài mở lời an ủi, bệ hạ, Thủy Đồng dị thường thần kỳ, lại chỉ là chúng thuốc tiên nước, chắc hẳn không có gặp nguy hiểm, rất không cần phải lo lắng quá mức. Không tệ. Dương Mục Khanh cũng phụ họa, thuộc hạ nghị không ra trên đời này có thể có dạng gì người hoặc xúc, có thể làm gì được đầu này linh xà. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình đè xuống lo lắng, ngồi thẳng người. Cuối cùng nói một câu, thêm phái nhân thủ, cần phải tìm tới thủy đồng. Tuân chỉ. Sau đó, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Dương Mục Khanh, bây giờ song phương tất cả đều lui binh, quân sư đối với kế tiếp tình thế, thấy thế nào? Dương Mục Khanh lập tức trở về nói, bệ hạ, đối phương chủ tướng tên là Cảnh Hồng, là Cảnh Yến Anh ruột, hắn cứu đệ xuất ruột, chắc hẳn rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại, tại chúng ta nghiên cứu ra thuốc kia nước khắc tinh trước đó, không bằng. Trước tiên lui binh. Lui binh. Về thủ lợi Dương Thành. Tiêu Vạn Bình có chút ngoài ý muốn xem kỹ lấy Dương Mục Khanh. Chính là. Dương Mục Khanh trả lời. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình nghiêng mắt, quân sư, đây cũng không phải là ngươi tác phong làm việc. Ai? Dương Mục Khanh thở dài, bệ hạ, thuộc hạ cũng không muốn dạng này, chỉ tiếp tục hạ trại ở đây, có khả năng liên lụy bệ hạ tính mệnh, thuộc hạ là vạn vạn không dám. Tay áo vung lên, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đứng lên, sắc mặt kiên quyết. Chớ có thể nói cho các ngươi biết, tuyệt không lui binh. Chương 1303, Ủy Y Đi Phong Trướng chương 1303, Ủy Y Đi Phong Trướng chấm mang theo các ngươi, ngự giá thân trinh, một đường xuôi nam, nói thực cho ngươi biết các ngươi, lưu cho chư vị cùng chấm, chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, giết tới Sóc Phong Thành, diệt vệ quốc. Mặt khác một đầu, chấm cùng chư vị, chiến tử tại bệ cảnh. Trừ cái đó ra, không có con đường thứ ba có thể chọn. Thái độ của hắn dị thường kiên quyết, long uy bao phủ phía dưới, đến mức đám người có chút ngạt thở. Mấy hơi qua đi, Quy Vô Nhận tỉnh táo lại, lớn tiếng chắp tay trả lời, "Bệ hạ tốt, mặt tướng nguyện theo bệ hạ ở đây cùng vệ tặc quyết nhất tử chiến." Mặt tướng tán thành. Âu Dương Chính cũng ra khỏi hàng phụ họa. Đặng Khởi lập tức ô quyền, đã phát binh, đoạn không có lui e sợ đạo lý, nếu như thế, chẳng phải là nhường Viêm Quốc chế dễ ước. "Đúng, chúng ta tuyệt không thể lui giữ lợi Dương Thành." Một đám võ tướng bị Tiêu Vạn Bình khí thế lây nhiễm, nhao nhao mở miệng. Lông mày nhíu lại, Sơ Chính Tài đứng dậy, hắn hắng giọng một cái, lên tiếng nói, "Bệ hạ, chúng tướng quân mặc dù nói không sai, nhưng việc này còn cần nghĩ lại, các không thể hành động theo cảm tính. Lần này là tự hành vận khí tốt, bắn bị thương Cảnh Hồng, còn bắn nát vệ quốc hành quân đại kỳ, này mới khiến đối phương lui binh, nhưng bọn hắn như lại ngóc đầu trở lại đâu." Nói đến đây, hắn cuối cùng lại bổ sung một câu, "Chúng ta không có đối phó cái này thần bí dược thủy biện pháp, thủy chung là ở vào bị động." Trung quy là văn sĩ tương đối có lý trí. Dương Mục Khanh cũng phụ họa, "Bệ hạ, thuộc hạ biết bệ hạ chi ý, nhưng có đôi khi chậm chính là nhanh, một số việc gấp là không vội vàng được." Có thể Tiêu Vạn Bình sớm đã hạ quyết định, tay phải vỗ nhẹ bàn đứng lên. Chấm ý đã quyết, toàn quân làm sơ chỉnh đốn, không lùi một bước. Bệ hạ Dương Mục Khanh còn chờ lại quên. Tiêu Vạn Bình giơ tay lên, ngăn trở hắn. "Quân sư, không nói gạt ngươi, chấm chắc chắn bệ quân, ít ra trong vòng 10 ngày sẽ không ngóc đầu trở lại." 10 ngày? Dương Mục Khanh có chút hồ nghi. Cảnh Hồng thụ chúng tên, sẽ không dễ dàng mang người tới xâm phạm, còn có Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, nói thật cho các ngươi biết, chấm đã chuyển tin tới Linh, đến tiền tuyến bổ sung chiến mã, giờ phút này chắc hẳn Phương Tưởng đã để người đem chiến mã đưa đi ra, chúng ta không lùi. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh rốt cục ngậm miệng lại. Bạch Tiêu lúc này đứng dậy, "Quân sư không cần phải lo lắng, thời gian 10 ngày, ta đối tiên sinh có lòng tin, hán định có thể tìm tới khắc chế thuốc kia nước phương pháp xử lý." Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Bạch Tiêu, mỉm cười. Hắn đánh cược chính là việc này. Hắn tin tưởng Quỷ Y có năng lực như thế. Quy Vô Nhận vỗ bộ ngực tiếp tục nói, "Quân sư ngươi yên tâm, có chúng ta tại, dù cho không có kỵ binh, mặt tướng cũng nhất định bảo đảm bệ hạ an toàn." "Không tệ, quân sư yên tâm." Đặng Khởi đi cùng với Âu Dương Chính đáp. "Ai?" Dương Mục Khanh trong lòng khẽ thở dài một cái, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Qua 3 ngày, thấy vệ quân quả nhiên không có động tĩnh, Dương Mục Khanh cái này mới thoáng thả lỏng trong lòng. Nhưng những ngày qua, Tiêu Vạn Bình không có gặp Quỷ Y Y một cái. Hắn một đầu đâm vào trong doanh trướng, nghiên cứu phá địch kế sách. Tiêu Vạn Bình vốn là muốn đi vào hỏi thăm, nhưng mạnh mẽ nhịn được. Nếu không phải mỗi ngày 3 bữa cơm, Quỷ Y Y đều có đúng hạn ăn xong, hắn đều muốn hoài nghi Quỷ Y Y xảy ra chuyện. Tất cả mọi người biết, lúc này tuyệt không thể quấy rầy hắn, dù là một cái lơ đãng thanh âm hoặc động tác, đều có thể nhường Quỷ Y Y phân tâm. Dương Mục Khanh nhường binh sĩ tại quân doanh trước một dặm, đao chiến hào, xếp đặt cự ngựa, đồng thời phái ra thám tử xa ra 40 dặm, thời điểm lưu ý vệ binh động tĩnh. Nhìn ra được, hắn đối Lưu Tô đúng là quan tâm dị thường. Hai người hợp nhu, thật vất vả hôm nay có được địa vị, hắn không muốn tùy tiện chôn bụi. Thẳng đến ngày thứ 5, Tuế Linh phái đưa tới nhóm đầu tiên chiến mã, đã tới. Chừng 2 vạn tớt. Dương Mục Khanh tự mình nghiệp thu. Hắn hài lòng gật đầu, những này chiến mã, tinh lương độ không thua kém một chút nào trước đó, chỉ là kinh nghiệm thực chiến khả năng thiếu chút. Uy tướng quân, Đặng tướng quân, mấy ngày nay gấp rút thao luyện, đại chiến lúc nào cũng có thể tái khởi. Là hai người chắp tay lĩnh mệnh. Một bên khác, Cảnh Hồng nhìn xem trên cánh tay mình thương thế, mặc dù còn không cách nào dùng sức, nhưng vết thương cũng đã dần dần khép lại. Quân y đã kiểm tra sau, chắp tay bẩm báo nói, "Tướng quân, vạn hạnh mũi tên này không bị thương cùng gân cốt, nhưng trong vòng 10 ngày, cánh tay phải cũng không thể dùng sức, nếu không vết thương vỡ ra, liền phiền toái." "Biết, đi xuống đi." Cảnh Hồng hoạt động một lần nữa băng bó kỹ cánh tay phải, miệng bên trong từ tốn nói. Quân y sau khi rời đi, kia phó tướng lập tức mở miệng, "Tướng quân, nếu không, chúng ta tuần tự rút lui Ngọc Long Thành, đợi ngươi khỏi bệnh sau, lại đi xuất kích." Triệt thoái phía sau, Cảnh Hồng lạnh hừ một tiếng, "Đã ra quân, Đoạn Vô Hậu rút lui lý lẽ, huống hồ Bắc Lương tặc tử kiến thức lang thường bi, vẫn không có lui binh, chúng ta ngược lại lui. Là đạo lý gì?" Thu một tiếng này, tăng thêm Cảnh Yến sự tình, Cảnh Hồng càng thêm lên cơn giận dữ. Hắn hận không thể hiện tại liền lĩnh quân tiến đến cùng Bắc Lương quyết nhất tử chiến. "Tướng quân, quái liền quái tại cái này, đã bọn hắn đã thấy được lang tưởng vi chỗ lợi hại, vì sao còn không lui binh?" Cảnh Hồng cười lạnh một tiếng, "Bổn tướng quân nghe nói, cái này Lưu Tô quen phô trương thanh thế, lại vậy quân sư Dương Mục Khanh, thiệt ở binh đi hiểm chiêu, không chừng đây chính là bọn họ kế sách. Một khi chúng ta lui giữ Ngọc Long Thành, cái này Lang Tưởng Vi liền không phát huy được tác dụng. Trở lại Ngọc Long Thành, Bắc Lương muốn công thành, đương nhiên sẽ không dùng tới kỵ binh. Cái này Lang Tưởng Vi xác thực không cần đến. Thật là tướng quân, thương thế của ngươi phất tay cắt ngang hắn, cảnh hồng giống như Tiêu Vạn Bình vậy, thái độ cực kỳ kiên quyết. Không cần nói cái gì cũng không thể lui. Phó tướng đành phải ngậm miệng lại. Hắn không thể không thừa nhận, cảnh hồng là có đạo lý. Trôi qua một lát, cảnh hồng hỏi lại, điện hạ bên kia có thể có tin tức. Hồi tướng quân lời nói, Viêm Quốc binh mã ngăn cản điện hạ hồi viên đường, điện hạ bị nhốt ở Bắc Sơn thành. Bành nghe nói như thế, cảnh hồng tay trái mạnh mẽ nện ở một trên bàn. Viêm Quốc bọn này chim tặc, trong đầu nước vào không thành, đặt vào thành trì không đi chiếm lĩnh, lại giúp Bắc Lương chửi ít. Thương Bất Huyễn kế hoạch, hắn nhiều ít là biết một chút. Thẩm Bá Trương bỗng nhiên quay đầu bắt thượng, đây là bọn hắn bất ngờ. Mặt tướng cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Viêm Quốc binh mã sẽ buông tha cho tới tay thì mỡ, đi giúp Lưu Tô. Cảnh Hồng cũng thở dài, từ trước hai nước hòa bình đều là các vì ích lợi nhà mình suy nghĩ, không nghĩ tới cái này Viêm Lương hai nước, nhưng là hợp tác đến rất chân thành, quả thực kỳ quái. Kia phó tướng đông nhiên ý thức được một sự kiện, hắn trợn hai mắt lên, lớn tiếng nói như vậy, điện hạ hiện đang tùy thời có khả năng ở vào bị giáp công chi thế. Khi mắt lại, Cảnh Hồng gật đầu một cái, đúng vậy a, ta cũng lo lắng điểm này. Trôi qua một lát, hắn thở dài ra một hơi, bất quá ta tin tưởng điện hạ tự có hắn phá cục phương pháp. Chúng ta việc cấp bách là thay ta đại vệ diệt Lưu Tô, nếu có thể đạt được cơn muốn, Viêm Lương hai nước sáp nhập tự sẽ tăng giá. Minh bạch. Kia phó tướng gật đầu một cái. Lại qua hai ngày, đã là ngày thứ bảy, mặc dù chiến mã dần dần bổ sung hoàn tất, nhưng Tiêu Vạn Bình một trái tim cũng nhịn không được có chút lo lắng, bởi vì Quỷ Y ở bên kia còn không có tin tức gì. Chương 1304, Quỷ Y đi ra doanh, chương 1304, Quỷ Y đi ra doanh dòng dã 7 ngày, Quỷ Y không có đi ra doanh trướng một bước. Cũng may xuyên thấu qua doanh trướng rèm, có thể trông thấy Quỷ Y ở bên trong bận rộn, mọi người mới có thể nhịn được không có đi vào. Tiêu Vạn Bình ngồi tại trung quân đại trướng, nhìn xem Thẩm Bá Trương tin tức chuyển đến, cho mày. Hắn gọi đến Sơ Chính Tài chờ mình người nghị sự. Sơ lão, Tiêu Vạn Dân hạ lệnh, nhường Thẩm Bá Trương tiếp tục đồng tiến, từ bỏ vây quét Bắc Sương Thành, các ngươi như thế nào nhìn? Tiêu Vạn Bình miệng bên trong nhàn nhạt nói, đưa tay đem Thẩm Bá Trương cho mình mật tín, đặt ở ánh đến bên trên tiêu hủy. Nghe xong tình báo này, Sơ Chính Tài cũng đi theo cao mày. Tiếp tục đồng tiến. Đây chẳng phải là thả Khương Bất Huyễn tên kia xuất lồng. Một bên Bạch Tiêu cũng là cười lạnh một tiếng, như thế, Viêm Lương hai nước khả năng đứng trước bị vệ quân bao bọc phong hiểm, Tiêu Vạn Dân tên kia hẳn là nghĩ không ra điểm này. Hắn đương nhiên muốn đạt được. Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, ngồi thẳng người, ngón tay trên bàn gõ. Chỉ bất quá hắn xem chúng ta đánh hạ Lợi Dương Thành, hắn gấp, như mặc cho Bắc Lương đại quân tiếp tục đồng tiến xuôi nam, Tiêu Vạn Dân sợ Viêm Quốc tại trận này bên trong không chiếm được nhiều ít thành trì, không chiếm được tiện nghi. Ai? Sơ Chính Tài than nhẹ một câu, ta vốn cho rằng Tiêu Vạn Dân ít ra cũng là hùng chủ, hiện tại xem ra cũng không phải là người người cũng giống như bệ hạ đồng dạng hùng tài đại lượng. Sơ tự hành mở miệng phụ họa, hắn thật đúng là nóng nội, chẳng lẽ không biết vệ quốc những này thành trì về sau đem đều là đại viêm? Đương nhiên điểm này bọn hắn biết, nhưng là tuyệt không thể nói, nếu không Tiêu Vạn Bình thân phận liền có bại lộ phong hiểm. Tiêu Vạn Dân quyết đoán, bọn hắn cũng có thể hiểu được. Đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng ngồi nhìn Bắc Lương công thành chiếm đất, mà Viêm Quốc binh mã tại phía sau chủ đích giúp bọn hắn ngăn cản Khương Bất Huyễn chủ lực vệ quân. Coi như Tiêu Vạn Bình nhường Thẩm Bá Trương hướng Tiêu Vạn Dân đưa ra, Bắc Lương ra hết nhẹ nhõm tuế linh đại quân cùng Viêm Quốc một đạo tiền hậu giáp kích, trước diệt Khương Bất Huyễn lại nói. Nhưng Tiêu Vạn Dân như cũ từ chối, hắn sợ trúng kế của Tiêu Vạn Bình, như muốn tiêu diệt Khương Bất Huyễn, thế tất đối đại Viêm binh mã tạo thành tổn thất. Đến lúc đó muốn tiếp tục đông đi vào lấy vệ quốc thành trì, vậy coi như cố hết sức. Bởi vậy, Tiêu Vạn Dân một tiếng cự tuyệt, đồng thời hạ lệnh, nhường Thẩm Bá Trương mang theo binh mã tiếp tục xuôi nam đông tiến, công thành chiếm đất. Như Khương Bất Huyễn mang theo Bắc Sương Thành binh mã xuôi nam bọc đánh, đó cũng là Viêm Lương hai nước cần cộng đồng đối mặt sự tình. Như thế, Bắc Lương liền không cách nào tiếp tục đánh chiếm vệ quốc thành trì. Đây là của Tiêu Vạn Dân tính toán nhỏ nhặt. Kéo căng trên thân áo bảo, Tiêu Vạn Bình xem thường cười. Thật sự là hắn thiếu khuyết thấy xa, nếu không cũng sẽ không đội vã cùng ta đổi mặt, về Hương Dương xóa bị. Đúng vậy a. Bạch Tiêu cảm thán, hắn hoàn toàn có thể trong bóng tối của nhau, chờ bệ hạ ngươi lấy thiên hạ, lại đi đổi mặt, đến lúc đó ai cũng rung động không động được địa vị của hắn, chỉ tiếc, hắn vẫn là quá nóng lòng, vẹn vẹn làm Viêm Quốc hoàng đế. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bị ta lợi dụng ngược lại. Tiêu Vạn Bình cười lạnh trả lời một câu. Vẫn là bệ hạ cao hơn một bậc. Sơ Chính Tài chân thành khen. Khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình cười tiếp tục nói, "Xe xa, các ngươi nói một chút, đến tột cùng có nên hay không nhường Thẩm Bá Trương phục mệnh?" Trầm ngâm một lát, Sơ Chính Tài sau đó nói, "Bệ hạ, nếu không phục mệnh, vạn nhất Tiêu Vạn Dân rút lui Thẩm Bá Trương xoáy bị, vậy liền được không bù mất." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu. Xác thực, Sơ lão nói không sai, việc cấp bách là giữ cho được Thẩm lão xoáy bị. Sơ tự hành run run rẩy rẩy giơ tay lên, miệng bên trong thấp giọng nói, ta có khác biệt cái nhìn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn. Tự hành, việc này can hệ trọng đại, không cần thiết nói bậy. Sơ Chính Tài thấp giọng trách móc, hắn thấy Sơ tự hành vẫn là cái kia miệng còn hôi sữa hài tử. Tiêu Vạn Bình lại là có chút hăng hái, hắn nghiêng mặt nhìn về phía Sơ tự hành, cũng đưa tay ngăn cản Sơ Chính Tài lời nói. Ai, Sơ lão, há không nghe anh hùng xuất thiếu niên, nhường tự hành nói một chút, cũng không gì không thể. Là, bệ hạ. Sơ Chính Tài vừa rồi cười đáp lời. Khu cụ háng giọng một cái, Sơ tự hành run rẩy mở miệng. Bệ hạ, Theo ý ta, bây giờ ở trong tay Thẩm Bá Trương nắm giữ lấy Đại Viêm một nửa binh mã, nếu không phụng Tiêu Vạn Dân ý chỉ bằng vào hắn cùng chúng ta liên thủ, cũng có thể diệt Vệ Quốc. Sơ Chính Tài nhìn hắn hai mắt, mỉm cười hỏi lại, ý của ngươi là, không cần đi để ý tới Tiêu Vạn Dân, nhường Thẩm Bá Trương cùng chúng ta phối hợp, nhanh diệt Vệ Quốc. Sơ Tự Hành vẫn còn có chút không tự tin. Ra ra, chẳng lẽ không được sao? Ngửa đầu cười cười, Tiêu Vạn Bình tán thưởng nói rằng, Tự Hành, người trẻ tuổi, nên có phần này tâm tính. Vậy hạ, ngươi cũng đồng ý biện pháp của ta. Sơ Tự Hành nhãn tình sáng lên, cười chấm ngâm mấy phần, Tiêu Vạn Bình trả lời, nếu ta không phải Tiêu Vạn Bình, hoàn toàn chính xác có thể như thế, nhưng việc này liên quan đến về sau, Thẩm Bá Trương nếu không phục mệnh, sẽ ảnh hưởng ta đại kế. Nói, hắn đứng lên, đi tới bên người Sơ Tự Hành, vô vô bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ. Tóm lại, ngươi ý nghĩ không sai, nhưng Thẩm Bá Trương hiện tại còn không thể trở mặt với Tiêu Vạn Dân, hiểu ý của ta không? Cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Sơ Tự Hành lâm vào trầm tư. Mặc dù ý kiến bị phủ quyết, nhưng Tiêu Vạn Bình thái độ, nhường hắn trong lòng có tự tin. Đây hết thảy, Sơ Chính Tài để ở trong mắt, không khỏi đối Tiêu Vạn Bình càng thêm cảm kích. Hắn biết, Tiêu Vạn Bình là thật tâm muốn cho Sơ Tự Hành trưởng thành, cho Thẩm lão đi một tin, nhường hắn tạm thời phục mệnh. Ân. Quỷ Y Y đang bận, những sự tình này tự nhiên giao cho Sơ Chính Tài. Bạch Tiêu gấp nói tiếp, Thẩm lão như phục mệnh xuôi nam, Khương Bất Huyễn tất nhiên sẽ bọc đánh tới, chúng ta phải muốn cách đối phó mới được. Phất phất tay, Tiêu Vạn Bình trả lời, chỉ cần chúng ta công được rất nhanh, Khương Bất Huyễn chẳng phải không làm gì được chúng ta. Hơn nữa Tiêu Vạn Bình bổ sung một câu, hắn nếu dám sâu truy, chẳng lẽ không sợ Viêm Lương hai nước hợp bình một chỗ, trả đũa. Cũng đúng. Bạch Tiêu cười và nói, tóm lại, Khương Bất Huyễn người này, làm việc biến ảo khó lường, chúng ta chuyên chú diệt vệ, lại gặp chiêu phá chiêu chính là. Đang thương nghị thời điểm, đám người thoáng nhìn một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc, Tính Sông đại trướng. Dám làm như vậy, ngoại trừ nơi này tất cả mọi người bên ngoài, cũng chỉ có Quỷ Y Liễu một người. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người tất cả đều thần sắc phấn chấn. Tiêu Vạn Bình một thanh từ trên ghế đứng lên, đi tới bên người Quỷ Y Liễu gặp hắn đi cho tiểu tụy, khô gầy không ít, đuôi tóc có chút tán loạn, thậm chí bên tóc mai nhiều mấy đạo hoa râm. Hô Quỷ Y thở dài ra một hơi, bệ hạ hắn vừa muốn nói chuyện, Tiêu Vạn Bình ngăn trở hắn. Tiên sinh, mấy ngày nay vất vả. Quỷ Y Liễu dường như không để ý tới những này, hắn lập tức nói rằng, bệ hạ, vệ quân thuốc kia nước, ta biết là cái gì. Là cái gì? Ta tại sư phụ trong sách thuốc thấy qua, vệ quốc phía bắc có tòa Vạn Thú Sơn, trong núi nhiều dã thú, thâm sơn chính giữa có một chỗ lửa suối bên cạnh thừa thải một loại kỳ dị hoa quả, tên là Lang Tường Vi. Lang Tường Vi. Đám người trăm miệng một lời. Chương 1305, Linh Tê Sừng chương 1305, Linh Tê Sừng tiên sinh, đây là vật gì? Tiêu Vạn Bình chưa từng nghe qua, không khỏi hỏi. Quỷ Y Liễu trả lời, vậy hạ, cái này Lang Tường Vi, nói trắng ra là một loại hoa. Hoa. Đám người trăm miệng một lời. Sơ Tự Hành không khỏi lẩm bẩm, một loại hoa liền có thể nhường chiến mã cùng thủy đồng thời mất khống chế, hoa này cũng quá thần kỳ. Không tệ, hoa này xác thực vô cùng thần kỳ, hoa của nó phấn, chỉ cần lấy một chút tan trong nước, nước này liền có thể nhường bất kỳ xúc vật mất đi thần trí. Tê Sơ Chính Tài hít vào một hơi, sư đệ, đây là gì nguyên lý? Cái này lang hoa tường bị phấn, tan trong nước sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra xúc vật thiên địch khí vị, lại thêm sẽ để cho xúc vật xuất hiện ảo giác, cho nên những chiến mã kia cùng thủy đồng, tất cả đều mất lý trí. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Tiêu Vạn Bình sờ lên cằm, bất đắc dĩ cười một tiếng. Thế giới này đồ vật, thật đúng là vượt qua hắn nhận biết. Quỷ Y Y nói tiếp, cái này lang tường vi cực kỳ hiếm thấy, nhưng chỉ cần tìm được, liền có thể tùy tiện hái. Vì sao? Bạch Tiêu hỏi. Đến một lần, lang tường vi quanh mình, bất kỳ dã thú cũng không dám tới gần. Thứ hai, đầu phộng này mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, tùy tiện di động, chỉ cần có một chút thổ nhưỡng cùng nước, liền có thể sống được. Nghe đến đó, Sơ Chính Tài vớt dâu gật đầu. Xem ra vệ quân tìm tới lang tường vi, đem nó di chủng tới trong quân. Hẳn là dạng này. Quỷ Y Y gật đầu một cái, thần sắc cuối cùng trầm tĩnh lại. Khó trách bọn hắn nói vật này việc quan hệ quốc vận, nguyên đến như vậy dùng tốt. Sơ Tự Hành miệng bên trong lẩm bẩm. Thử nghĩ lúc đối chiến, nhường địch quân kỵ binh toàn bộ tê liệt, vệ quốc kỵ binh ra lại, thừa dịp bất ngờ giết không sẵn sàng, quả thật có thể tùy tiện chiến thắng. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình đã hỏi tới mấu chốt. Tiên sinh, vậy nhưng có khắc chế cái này lang tưởng vi phương pháp? Nghe vậy, Quỷ Y hai mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó cấp tốc cảm đạm đi. Vậy hạ, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Ân. Tiêu Vạn Bình cười ha ha một tiếng. Tiên sinh, ngươi cũng học xong thừa nước đục thả câu. Quỷ Y thì thẳng rót một chén trà nước, uống chắc chắn. Sau đó mở miệng, ta cũng không phải là thừa nước đục thả câu, cái này lang tường vi có thể dùng gừng, tiền tài cỏ cùng hoa cúc, trọng yếu nhất là cần lấy linh tê sừng làm thuốc, cái này mấy loại dược liệu đun nước, sớm nhường xúc vật tan bảo, liền có thể không nhìn cái này lang tường vi. Phía trước ba loại thang, trong quân dự sẵn, hơn nữa số lượng không ít, duy chỉ có cái này linh tê sừng, lâu dài lớn ở ẩm thấp chi địa, rất khó tìm được. Nghe được cái này, đám người vừa rồi biết ý của Quỷ Y có phương pháp phá giải, nhưng không có phá giải thang, cũng là không tốt. Ẩm thấp chi địa. Sơ Chính Tài nhịn không được nhìn về phía rèm bên ngoài. Cái này bốn bề một mảnh vùng bỏ hoang, ở đâu ra ẩm thấp chi địa? Đúng vậy a, cho nên ta nói, có phương pháp phá giải, cung cấp không có. Quỷ Y thì ánh mắt có chút mỏi mệt, thậm chí mang theo một chút ấy nấy. Bận rộn 7-8 ngày, không có giúp Tiêu Vạn Bình giải quyết ưu phiền. Tiên sinh, trời không tuyệt đường người, không cần như thế. Thấy mọi người sa sút tinh thần, Tiêu Vạn Bình cười và nói. Sau đó, hắn tiếp tục nói, tiên sinh có biết cái này linh tê sừng dáng dấp ra sao? Tự nhiên sẽ hiểu. Đi, kia làm phiền tiên sinh vẽ ra đến, ta cái này nhường Dương Mục Khanh phái người, toàn lực đi tìm.
Tốt. Quỷ Y Y lấy ra giấy bút, đem linh tê sừng vẽ ra, thuận đường ở một bên tiêu chú kỳ đặc tính, cũng có thể tìm tới địa phương.
Tiêu Vạn Bình gọi Dương Mục Khanh, đem tờ giấy kia đưa cho đối phương.
Quân sư, lập tức phái ra binh sĩ, đi tìm thứ này, toàn lực ứng phó.
Dương Mục Khanh tâm thần run lên. Hắn biết Tiêu Vạn Bình nói như vậy, vậy vật này tự nhiên là cực kỳ trọng yếu.
Là, bệ hạ.
Hắn tiếp nhận giấy, nhìn thoáng qua, sau đó giấu vào trong tay áo.
Đúng rồi, Thủy Đồng có tin tức sao?
Mấy ngày nay, Tiêu Vạn Bình cơ hồ một ngày ba bốn hỏi.
Cho dù hắn biết có tin tức, Dương Mục Khanh tất nhiên sẽ chủ động bẩm báo.
Nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn là không nhịn được chủ động đến hỏi.
Bệ hạ thứ tội, chúng ta còn chưa tìm được linh xà hạ lạc.
Dương Mục Khanh cúi đầu trả lời.
Đi xuống đi, tiếp tục tìm, đừng từ bỏ.
Tuân chỉ.
Dương Mục Khanh lĩnh mệnh lui ra.
Sơ Chính Tài nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở.
Bệ hạ, này 10 ngày nhanh hơn, không biết rõ vệ binh khi nào ngóc đầu trở lại.
Đây là Bắc Lương đại quân, hiện nay chuyện lo lắng nhất.
Đúng vậy à, hiện tại chúng ta lại phải 4-5 vạn người ra ngoài tìm kiếm Thủy Đồng cùng Linh Tê Sừng, nếu bọn họ không tới, ngược lại không tốt ứng phó.
Vừa nhắc tới việc này, Tiêu Vạn Bình trên mặt lại lần nữa hiện lên một tia kiên quyết.
Mặc kệ bọn hắn khi nào không tới, ta ngược lại muốn xem Âu Dương Chính dẫn đầu cái này 2 vạn tinh nhuệ, tăng thêm 2 vạn đem hàng thiết bội kiếm, đến tột cùng có thể hay không đánh đâu thằng đó.
Ngụ ý, Tiêu Vạn Bình muốn cùng vệ binh ăn thua đủ.
Không đến công thì đã, như đến công thì thuận đường thăm dò ra cái này 2 vạn tinh nhuệ cực hạn.
Thực sự tới tuyệt cảnh, nhường Bạch Tiêu gia nhập chiến đấu.
Tiêu Vạn Bình tin tưởng, kết quả xấu nhất cũng là có thể mang theo người một nhà, an toàn rút lui đến Lợi Dương thành.
Lại trôi qua 4 ngày, Cảnh Hồng cánh tay phải tổn thương, đã dỡ xuống băng vải, chỉ còn băng gạc bọc lấy.
Quân y vẫn là câu nói kia, mặc dù có thể hoạt động, nhưng vẫn là không thể ra sức.
Thử hoạt động một chút cánh tay phải, Cảnh Hồng chỉ cảm thấy có chút đau bứt nhức. Hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống phát binh tâm.
Có thể sau một khắc, một binh sĩ đến báo.
Khởi bẩm tướng quân, điện hạ có tình báo chuyển đến.
Ân.
Cảnh Hồng lập tức đứng người lên, đi tới binh sĩ kia trước mặt.
Binh sĩ hai tay đưa lên một phần quân tình.
Mở ra xem xét, Cảnh Hồng sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó đem tờ giấy kia vò thành một cục, siết trong tay.
Xuống dưới.
Hắn phất phất tay, nhường binh sĩ lui ra.
Phó tướng lập tức tiến lên, hỏi, tướng quân, chuyện gì?
Điện hạ để chúng ta lập tức phát binh, công kích Lương Doanh.
Cái gì?
Phó tướng ánh mắt trừng lớn, điện hạ chẳng lẽ không biết tướng quân bị thương?
Biết.
Biết còn muốn chúng ta phát binh.
Phó tướng có chút không hiểu.
Điện hạ nói, chúng ta mật điệp, do Bắc Lương nhân mã, ngay tại trắng trận tìm kiếm linh tê sừng.
Miệng thảo luận lấy, Cảnh Hồng ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi.
Lúc trước kia cố tự tin, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cái gì?
Kia phó tướng hai mắt trợn lên, bọn hắn thế mà biết linh tê sừng.
Bắc Lương quân bên trong có người tài ba a.
Cảnh Hồng híp mắt, gật đầu trầm ngâm.
Quỷ Y thì thân phận chân thật cũng không bại lộ, nếu bọn họ biết Bắc Lương quân bên trong có hắn, cố gắng liền sẽ không như thế ngoài ý muốn.
Tướng quân, vậy chúng ta nên làm cái gì?
Cảnh Hồng đi qua đi lại, suy nghĩ một lát sau rốt cuộc đáp,
còn có thể làm sao?
Đương nhiên là phụ mệnh hành sự.
Lập tức phát binh.
Đúng, điện hạ ý tứ, thừa dịp bọn hắn còn chưa tìm được linh tê sừng, hiện nay lại có 5 vạn binh mã rời đi Bắc Lương quân doanh, đây là tốt nhất tiến công thời cơ.
Kia mặt tướng lập tức đi chỉnh quân.
Đi thôi, càng nhanh càng tốt.
Cảnh Hồng tự nhiên tin tưởng, nếu để Bắc Lương tìm tới linh tê sừng, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ,
nhất định phải đem chuyện này bóc chết.
Một canh giờ sau, vệ binh thổi lên cái lệnh, chống trận cùng băng lên, trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Lương quân doanh xuất phát.
Chương 1306, tuyệt sử phùng sinh. Chương 1306, tuyệt sử phùng sinh. Cùng lúc đó, Bắc Lương quân doanh,
Dương Mục Khanh chưa bẩm báo, đội vã tiến vào chủ soái đại trướng.
Khởi bẩm bệ hạ, vệ binh đã nhổ trại, lại lần nữa hướng chúng ta tới.
Thần sắc hắn có chút lo lắng, nhưng còn không đến mức bối rối.
Tiêu Vạn Bình chậm rãi nâng lên mặt mày, nhìn một chút Dương Mục Khanh.
Đã so chấm dự liệu thời gian, trễ hơn 2 ngày.
Ngụ ý, kết quả này hắn có thể tiếp nhận.
Bệ hạ, nếu không,
trước hết để cho Bạch lão mang lên hộ vệ, che chở ngài rút lui.
Hồ nháo.
Tiêu Vạn Bình vung tay lên, chấm không chỉ là Bắc Lương quân vương, vẫn là Tam quân thống soái, lúc này có thể nào lâm trận lùi bước?
Thật là bệ hạ, chúng ta linh tê sừng còn chưa tìm được, Thủy Đồng cũng không thấy tăm hơi, vạn nhất không cần phải nói.
Tiêu Vạn Bình cự tuyệt Dương Mục Khanh ý kiến.
Chấm cùng Tam quân cùng ở tại, chuẩn bị nên đi ra.
Có Bạch Tiêu ở đây, hắn tự tin sẽ không xảy ra chuyện.
Lúc trước Bạch Tiêu không có tham chiến, là bởi vì một mực có cái thiên địa tại.
Bạch Tiêu không dám tự ý rời trường Tiêu Vạn Bình.
Nhưng nếu bị động phòng ngự lúc, Bạch Tiêu ra tay, muốn phải kịp thời rút lui vẫn là dễ như trở bàn tay.
Điểm này, Bạch Tiêu cũng cùng Tiêu Vạn Bình phân tích qua.
Tuân chỉ.
Thấy Tiêu Vạn Bình đã quyết đoán, Dương Mục Khanh cũng không dài dòng nữa, lĩnh mệnh rời đi.
Tại hắn sau khi rời đi, Quỷ Y cùng Sơ Chính Tài liếc nhau.
Xem ra bọn hắn biết chúng ta có phá giải Lang Tưởng Vi phương pháp xử lý.
Không tệ, nhất định là cái kia thiên địa lộ ra tình báo, biết chúng ta phái ra đại lượng nhân mã đi tìm Thủy Đồng cùng Linh Tê Sừng, mới sẽ như vậy kịp thời dẫn người đến công.
Tìm kiếm Linh Tê Sừng, mong muốn che giấu thiên địa căn bản không có khả năng,
bởi vì liên quan đến điều động binh sĩ quá nhiều, hắn tùy tiện liền có thể biết được.
Người này, đúng là phiền phức.
Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm.
Vậy hạ,
Sơ tự hành mở miệng, phải nghĩ biện pháp đem cái này nội gian tìm ra, nếu không về sau làm việc luôn có cả tay, quá nguy hiểm.
Ngươi cho rằng ta không muốn?
Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, gấp lại nói tiếp, có thể người này làm việc kín đáo, cùng trước kia giao thủ qua một điểm, hoàn toàn không giống, đoạn đường này đi tới, ta đều âm thầm lưu ý, cuối cùng là không có phát hiện cái gì dị thường. Có thể hay không, hắn chỉ là bình thường binh sĩ, thậm chí chỉ là hỏa đầu quân hoặc quân ý loại hình hậu cần. Sơ Tự Hành lại nói, sẽ không. Tiêu Vạn Bình phủ định lối nói của hắn, Tào Thiên Hành không đến mức gạt ta, hắn nói là tướng lĩnh, vậy thì nhất định là, ta tin tưởng thần ảnh ti tình báo. Nghe nói như thế, đám người lâm vào trầm mặc. Sau đó, Tiêu Vạn Bình chậm rãi nhìn về phía Bạch Tiêu. Lão Bạch, lần này, chỉ sợ ngươi đến xuất thủ. Không được. Bạch Tiêu lập tức phủ định hắn lời nói, trừ phi ngươi bây giờ liền đem kia thiên địa tìm cho ta đi ra. Hắn vẫn là lo lắng cho Tiêu Vạn Bình an toàn. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, cái này không đều nói, thiên địa là tướng lĩnh, vừa khai chiến, những tướng lãnh này đều đi trên chiến trường, hắn sẽ không lưu tại trong doanh, với ta mà nói không có gặp nguy hiểm. Có thể vạn nhất cái này thiên địa có đồng bọn đâu? Bạch Tiêu hỏi lại. Ngươi? Cái này Tiêu Vạn Bình tự nhiên biết điểm này, nhưng hắn không nói, lại bị Bạch Tiêu nói ra. Vậy hạ, Sơ Chính Tài cũng phụ họa, vẫn là theo Bạch huynh đệ chi ý à, an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Gãi gãi đầu, Tiêu Vạn Bình mặc dù trên mặt mang cười, nhưng đông cảm giác có chút khó giải quyết. Như ép buộc Bạch Tiêu xuất chiến, cũng không phải làm không được, nhưng sợ chính là về sau hai người sinh lòng khoảng cách. Dù sao hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng trên thực tế lại là tri kỷ. Sở dĩ Bạch Tiêu cam tâm tình nguyện theo ở bên người Tiêu Vạn Bình, vì cái gì chỉ là thiên hạ kia nhất thống khát vọng. Sát thực nói, hai người là chiến lược quan hệ hợp tác, chỉ là riêng phần mình chức trách khác biệt, một người ra văn, một người ra võ mà thôi. Nếu không lấy Bạch Tiêu tâm cao khí ngạo tâm tính, tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới người. Tiêu Vạn Bình cổ tư đang nghĩ ngợi dùng lý do gì thuyết phục Bạch Tiêu xuất chiến lúc, đã thấy Mao Đông lại vội vã tới xong nợ bên ngoài. Vậy hạ, đại hỉ a. Vào nói, nghe xong đến Mao Đông thanh âm, Tiêu Vạn Bình thần sắc chấn động. Chuyện gì? Mao Đông nửa quỳ trên mặt đất, ôm quyền trả lời, "Vậy hạ, Thủy Đồng trở về." "Cái gì? Thủy Đồng trở về?" Tiêu Vạn Bình mặt mũi đại trương, "Ở đâu?" "Tiến doanh." "Đi, đi xem một chút." Sơ Tự Hành không đợi Tiêu Vạn Bình nói xong, thân hình đã dẫn đầu xông ra doanh trướng. Hắn đối Thủy Đồng lo lắng, không thua kém một chút nào Tiêu Vạn Bình. Vừa đi mấy bước, liền thấy Thủy Đồng dãy rùa thân thể to lớn, trong chiều quân đại trướng mà đến. Một bên binh sĩ, tất cả đều rút ra bội đao, nhìn chằm chằm. Lúc trước trên chiến trường, nó mất lý trí, công kích mình người, bọn hắn còn trước mắt rõ ràng. Thủy Đồng, Sơ Tự Hành lại là không quan tâm, kính xông thẳng lên trước. Tại khoảng cách nó không đến 3 thước chỗ, ngừng lại, quan sát toàn thể một chút Thủy Đồng, Sơ Tự Hành trong mắt ướt át. Ngươi không sao chứ? Thủy Đồng phun lưỡi, nháy mắt, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy Sơ Tự Hành thân thể, dường như tại biểu đạt cái nấy. Tự Hành huynh đệ, coi chừng. Mao Đông không khỏi mở miệng nhắc nhở. Ủy Y liền lại nói, chư vị yên tâm, cái này Lang Tưởng Vi dự hiệu, một ngày liền qua, nhiều ngày như vậy đi qua, Thủy Đồng nhất định đã không sao. Nghe nói như thế, một đám tướng sĩ vừa rồi thở dài ra một hơi, thu hồi bội đao. Thủy Đồng, những ngày qua, ngươi đi đâu? Nhưng làm ta cho hụt chết. Mặc dù Sơ Tự Hành ngoài miệng không nói, nhưng mọi người đều nhìn ra được sự lo lắng của hắn. Chuyển cái đầu, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, Thủy Đồng bỏ tới bên cạnh hắn. Trong lòng bành trướng, Tiêu Vạn Bình cũng không nhịn được đưa tay, sờ lên đầu của nó. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đồng nhiên, Thủy Đồng mở ra huyết buồn đại khẩu. Bạch Tiêu thấy thế, Hàn Thiết Bảo Kiếm lập tức ra khỏi vỏ, thân hình ngăn ở Tiêu Vạn Bình trước người. Bệ hạ coi chừng. Tất cả mọi người lại lần nữa đề phòng. Có thể sau một khắc, Thủy Đồng lung lay đầu, theo miệng bên trong phun ra một vật. Vật kia dáng dấp có chút giống sừng hiệu, nhưng lại giống sừng trâu. Đứt gãy chỗ còn giữ màu trắng chất lỏng. Quỷ Y Nghi thấy thế, nhãn tình sáng lên, ba chân bốn cẳng tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên sàn nhà đồ vật. Linh tê sừng. Bệ hạ, đây chính là linh tê sừng. Quỷ Y kích động hô to. Tiêu Vạn Bình cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt của hắn tại linh tê sừng và trên người Thủy Đồng qua lại hoán đổi. Chợt, hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Nghĩ đến, ngươi biến mất mấy ngày nay là đi tìm linh tê sừng. Thủy Đồng giờ điểm đầu to lớn. Khá lắm. Sơ Tự Hành lại lần nữa tiến lên, ôm Thủy Đồng. Làm sao ngươi biết thứ này có thể phá giải Lang Tường Vi? Tê Tê Thủy Đồng phun ra lưỡi, nó tự nhiên nói không nên lời cái gì. Quỷ Y thì không để ý linh tê trên sừng kề cận Thủy Đồng nước bọn, thẳng đem nó cầm lấy, kích động bản phần. Nếu không tại sao nói Thủy Đồng là linh xà đâu, nó tất nhiên là lãnh hội tới Lang Tường Vi độc tính, lúc này mới biến mất nhiều ngày như vậy, đi tìm linh tê sừng. Tiêu Vạn Bình chắp tay sau lưng gật gật đầu, xúc vật so với nhân loại, đối những linh thảo này càng mất cảm, Thủy Đồng biết cái này linh tê sừng cũng chẳng có gì lạ. Chương 1307, phá địch chương 1307, phá địch nhìn xem kia hai ba đoạn linh tê sừng, Sơ Tự Hành không khỏi hỏi lại, sư thúc tổ, điểm này linh tê sừng, chúng ta thật là có 8 vạn con chiến mã, đủ sao? Đầy đủ, linh tê sừng cùng Lang Tưởng Vi cùng loại, chỉ cần lấy một chút tan trong trong nước liền có thể. Quỷ Y thì hai mắt không rời tay bên trên linh tê sừng, tâm tình kích động thật lâu còn chưa bình phục. Chợt, hắn kịp phản ứng. Bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi phối chế. Làm phiên tiên sinh. Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái. Lập tức, Tiêu Vạn Bình lần nữa gọi Dương Mục Khanh, cáo chi linh tê sừng một chuyện. Nghe xong, Dương Mục Khanh cơ hồ nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, có thứ này thì sợ gì vệ tặc. Khoảng cách vệ quân đến, nhiều lắm là nửa ngày, quân sư hạ lệnh toàn quân ngưng thần nên địch, lần này, chớ muốn một lần hành động công diệt bọn này vệ binh, lấy Ngọc Long Thành. Là, lúc này được linh tê sừng, Tiêu Vạn Bình cũng không sợ thiên địa biết được. Vệ quân đã tên đã trên dây, đi hơn phân nửa trình. Coi như thiên địa biết tin tức này, đưa nó chuyển cho Cảnh Hồng, lúc này cũng không kịp. Lui một bước, coi như Cảnh Hồng kịp thời nhận được tin tức triệt thoái phía sau, Tiêu Vạn Bình cũng chuẩn bị xuất lĩnh đại quân, cực tốc truy kích. Bởi vậy, thiên địa có biết hay không, đã không quan trọng. Ước chừng trôi qua một canh giờ, một bọn kỵ binh trong tay, riêng phần mình cầm trong tay ấm nước. Bọn hắn từng cái đối với chiến mã miệng bên trong, chút xuống mấy ngụm nước. Tính cả thủy đồng, cũng uống một chút. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Vạn Bình hạ lệnh toàn quân nổ trại đồng tiến. Một cử động kia, cũng là nói cho toàn quân, không có đường lui có thể nói. Hoặc tấn công vào Ngọc Long Thành, hoặc chết. Tuyên thệ trước khi xuất quân qua đi, Tiêu Vạn Bình tính cả đại quân cùng lúc xuất phát. Gió đông thổi chống trận lôi, Bắc Lương quân biết có khắc chế Lang Tưởng Vi phương pháp xử lý, sĩ khí không thể so sánh nổi. Làm nhánh đại quân, ngâm nga lấy hành khúc, trùng trùng điệp điệp nhắm hướng đông bên cạnh xuất phát. Một bên khác, Cảnh Hồng nhận được thám tử cho tình báo sau, trong lòng mơ hồ có một chút bất an. Tướng quân, bọn hắn thế mà chủ động đánh ra, ở trong đó tất có kỳ quặc. Cao mày, Cảnh Hồng từ chối cho ý kiến lắc đầu. Có thể có cái gì kỳ quặc? Chẳng lẽ bọn hắn tìm tới phá giải Lang Tưởng Vi phương pháp xử lý? Không có khả năng, cái này linh tê sừng, điện hạ tại cái này bốn bề sai người tìm hơn phân nửa năm, cũng không thấy tăm hơi, bọn hắn làm sao có thể tìm được? Khương Bất Huyễn sớm tại nửa năm trước, liền đã phái người tại Lợi Dương thành cùng Ngọc Long thành quanh mình tìm kiếm linh tê sừng bóng dáng. Mục đích không phải nắm giữ nó, bởi vì muốn hủy đi nó, nhưng không thấy tung tích. Cái này khiến Khương Bất Huyễn đối Lang Tưởng Vi sử dụng càng thêm yên tâm. Nhưng bọn hắn không để ý đến thủy đồng điểm này. Thường nhân khó mà tìm kiếm đến, nó có thể. Vậy bọn hắn như thế nào dám chủ động xuất binh? Có lẽ là bọn hắn cảm thấy lần trước, dù cho không có kỵ binh cũng có thể cùng chúng ta gọi ngang tay, lần này muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Kia phó tướng trong lòng lo sợ, không có trả lời. Cảnh Hồng phối hợp nói, thử, bất quá lần này bọn hắn muốn bắn đại kỳ, còn muốn làm bị thương ta, không dễ dàng như vậy. Tướng quân, lời tuy như thế, chúng ta vẫn là ngay tại chỗ bày xuống trận thế, lấy nhàn chờ mệt tốt. Điểm này Cảnh Hồng thật không có không thừa nhận. Hắn nhẹ gật đầu, đi, nhường toàn quân đề phòng, chuẩn bị thống kích Bắc Lương cầu tặc, lấy Lưu Tô đầu chó. Là. Vệ quân lập tức đình chỉ tiến lên. Trái lại, Bắc Lương bên này chậm rãi nhắm hướng đông bên cạnh tới gần. Bọn hắn truy trọng danh, rơi vào cuối cùng. Sau lưng có Lợi Dương thành binh mã, bọn hắn cũng không sợ có người đi cướp lương cỏ. Hành quân lúc, bọn hắn thậm chí trước tiên có thể bỏ xuống truy trọng danh, ngẫu nhiên hành quân gấp. Trôi qua một canh giờ, rốt cục hai quân gặp mặt. Không chờ Bắc Lương binh mã đặt chân, Cảnh Hồng liền không kịp chờ đợi, hạ lệnh công kích. Hắn muốn đánh đối phương một cái đặt chân chưa ổn. Không thể không nói, Cảnh Hồng là hợp cách chủ tướng. Chỉ là hắn gặp Tiêu Ba Bình, Dương Mục Khanh vung lên lệnh kỳ, tám vạn kỵ binh cùng lên trận. Thủy Đồng tại một bên, phun lưỡi, dạng như vậy nhìn qua giống như là muốn rửa hận. Giết! Đây trời triệt địa tiếng la giết, xen lẫn chiến mã tê mình, lại lần nữa vang vọng vùng bỏ hoang. Hai độ giao chiến, song phương đều ôm tất sát đối phương chi tâm, gia nhập hỗn chiến. Năm vạn trọng kỵ phía trước, ba vạn khinh kỵ tại hai bên đánh lén, mang theo ngập trời chi thế, hướng vệ quốc kỵ binh xoắn tới. Nhìn thấy Bắc Lương kỵ binh công kích, kia phó tướng lập tức phát giác được không đúng. Tướng quân, không thích hợp, bọn hắn kỵ binh lần này giống như muốn tham dự chém giết. Cảnh Hồng cũng phát giác được dị thường, nhưng việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể hạ lệnh nhường cung tiễn thủ ở một bên yểm hộ kỵ binh. Song phương kỵ binh một phát sẽ, vệ quốc bên này vẫn là như thế, đem bên hông ấm nước, toàn bộ vẩy hướng chiến trường. Nhưng lúc này đây, Bắc Lương chiến mã không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vệ quốc kỵ binh trong lòng giật mình, đầu tiên là chậm nửa nhịp. Bắc Lương bên này, những này từng ngạo thị thiên hạ kỵ binh tinh nhuệ, cái nào từng chịu vượt qua lần như vậy quất đủ. Đao thương kiếm kích, thừa dịp vệ quân còn chưa kịp phản ứng, liền hướng trên người đối phương gọi. Thủy Đông càng là mao đủ kình, một cái kết thúc, đầu tiên là loạn kỵ binh đối phương trận hình. Thêm nữa sau lưng cung tiễn binh cùng thương binh phối hợp, vừa đối mặt, vệ quốc kỵ binh đã bị giết hơn phân nửa. Bắc Lương trọng kỵ, cơ hồ thế không thể đỡ, một đầu đâm vào đối phương kỵ binh bên trong. Thương kích quái, kêu rên nổi lên một phía. Vệ quốc binh sĩ, tại thời khắc này đầy đủ thấy được Bắc Lương kỵ binh uy lực. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng Cảnh Hồng thấy thế, thân thể không khỏi lay động mấy lần, như muốn ngã quỵ. Tướng quân, xem ra bọn hắn tìm tới khắc chế Lang Tưởng Vi phương pháp xử lý. Nói nhảm, lão tử nhìn thấy. Cảnh Hồng hai mắt che kín tinh hồng, nắm lấy phó tướng kia cổ áo, nghiêm nghị trách móc. Tướng quân, vậy phải làm thế nào? Chúng ta tuyệt không phải Bắc Lương kỵ binh đối thủ, huống chi đối phương còn có một đầu rắn. Kia phó tướng lúc này cũng không lo được Cảnh Hồng lửa giận, đem hắn mạnh mẽ đẩy, Cảnh Hồng lại lần nữa nhìn về phía chiến trường. Thấy mình phe nhân mã, thành hàng cấp tốc ngã xuống, căn bản không có sức hoàn thủ. Thăng thêm Âu Dương Chính mang theo 2 vạn tinh nhuệ, một đường tập sát. Còn có 3 vạn kinh kỵ, theo hai cánh bọc đánh tới, bọn hắn muốn khuyết tán trận hình, giảm bất thương vong đều không thể làm được. Hưu một mũi tên nhọn bay ra, đem kỵ binh tướng lĩnh bắn xuống dưới ngựa. Kể từ đó, vệ quốc kỵ binh càng thêm loạn cả một đoàn. Ngựa của bọn hắn, mặc kệ tại sức chịu đựng lực bộc phát bên trên, đều kém xa Bắc Lương chiến mã. Giang có ước chừng nửa canh giờ, mắt thấy mình phe nhân mã tử thương vô số sau, Cảnh Hồng rốt cục xì hơi. Bây giờ, lui binh về Ngọc Long thành. Hắn vất tay khiến, có thể kia phó tướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nhìn xem trên chiến trường thế cục. Bắc Lương binh mã, phản phất giống như trên trời mây đen đồng dạng, tối như mực ép đi qua, để cho người ta khó mà thở dốc. Tướng quân, mong muốn trở lại Ngọc Long thành, chỉ sợ không làm được. Cảnh Hồng bừng tỉnh như không nghe thấy, tay trái không ngừng mấy tay, hạ lệnh bây giờ. Tòa hạ chiến mã đã thay đổi phương hướng, mong muốn mang theo binh sĩ thoát ly chiến trường. Cách đó không xa Tiêu Bạc Bình, Đáp Ách nhìn kỹ, thấy đối phương có chạy trốn chi thế, lập tức hướng bên người Dương Mục Khanh nói rằng, truy kích, đem những binh mã này giữ lại ở bên ngoài Ngọc Long Thành. Chương 1308, đêm khuya cầm thành. Chương 1308, đêm khuya cầm thành. Dương Mục Khanh tự nhiên sẽ hiểu, nghe được mệnh lệnh của Tiêu Vạn Bình sau, lập tức vung lên lệnh kỳ. Bắc Lương binh sĩ sĩ khí đang cao, lúc này thấy được Dương Mục Khanh thủ thế, càng thêm theo đuổi không bỏ, không cho vệ binh thoát đi. Trọn vẹn mổ giết gần nửa canh giờ, vệ quốc kỵ binh ngã xuống hơn phân nửa sau, bọn hắn cuối cùng có thể thoát ly chiến trường. Nhưng lúc này, chỗ nào còn có thể nhìn thấy cảnh Hồng cùng phó tướng thân ảnh. Quy Vô Nhận trong lòng cực kỳ vui sướng, tay cầm biển mượn đao, tính cả Đặng Khởi Âu Dương Chính, nhắm hướng đông tiếp tục truy kích. Bọn hắn biết, nếu để những binh mã này toàn bộ trở lại Ngọc Long Thành, muốn bắt lại thành trì, cái kia còn đến lại tốn nhiều sức lực. Giết, cho chấm tiếp tục đuổi giết, có thể giữ lại một người là một người. Cùng lúc đó, Tiêu Vạn Bình kia thanh âm cao vút truyền đến. Chúng tướng sĩ biến sắc, càng thêm không dám buông lỏng. Đại quân nhắm hướng đông truy sát mà đi, Tiêu Vạn Bình cũng đi theo đội ngũ bộ pháp. Chiến trường chỗ, khoảng cách Ngọc Long Thành còn có hơn 100 dặm xa. Trận này truy sát đã định trước bền bỉ. Tiếng la giết duy trì liên tục không ngừng, dòng dã một ngày mới dần dần tiêu tán. Bắc Lương binh sĩ cho dù sĩ khí lại cao hơn, lúc này thể lực cũng không nhịn được. Tiêu Vạn Bình những nơi đi qua đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy đất. Vệ quốc may mắn còn sống sót binh sĩ, bốn phía chạy tứ tán, Bắc Lương đại quân cũng không rảnh đi quản. Mục đích của bọn hắn chính là tận lực làm cho đối phương giảm quân số, tốt dễ như trở bàn tay cầm xuống Ngọc Long Thành. Dạ mạc dần dần kéo ra, trận này giết chóc cuối cùng hạ màn. Truy trọng doanh chờ hậu cần, tại khoảng cách Ngọc Long Thành ước chừng 20 dặm có hơn, đứng lên doanh trướng. Vì cầm xuống Ngọc Long Thành, làm chuẩn bị cuối cùng. Trong đại trướng, Tiêu Vạn Bình nhìn xem lắc lư ảnh đến, nghe Dương Mục Khanh đấu. Bệ hạ, chiến dịch này trung diệt kỵ binh hẹn 35.000 người, bộ quân ước chừng 8-9 vạn, Ngọc Long Thành đã là chúng ta vận trong túi. Trong miệng hắn nói, trong hai mắt nhảy lên kích động quan mang. Bên ta đâu? Tiêu Vạn Bình mặt không biểu tình hỏi ngược lại. Tổn thất kỵ binh 1.2 vạn dư, bộ binh hơn 2 vạn. Kết quả này, Tiêu Vạn Bình là có thể tiếp nhận. Đem đối phương đa số người ngựa lưu tại ngoài thành, mục đích này cũng coi như là tới. Trình đốn một đêm, ngày mai một lần hành động cầm xuống Ngọc Long Thành. Tiêu Vạn Bình không chút do dự hạ lệnh. Là, bệ hạ. Lời nói phân hai đầu. Lại nói cảnh Hồng mang theo bại lui binh mã, có đại bộ đội lót đằng sau, cuối cùng là về tới trong thành. Có thể thấy được cùng đi theo, chỉ còn không đến 2 thành binh mã, trong lòng ngay tức khắc tuyệt vọng vô cùng. Nguyên bản hăng hái Ngọc Long Thành, giờ phút này cũng bị vẻ lo lắng bao phủ. Bách tính dường như cũng ngửi được một tia dị thường, liền đi đường cũng không dám cao lời nói. Trở lại quân doanh, cảnh Hồng hai mắt như muốn phun lửa. Hắn đem trên bàn tất cả có thể nhìn thấy đồ vật cùng một chỗ quét rơi xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta tìm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Linh Tê Sừng, bọn hắn mấy ngày thời gian đã tìm được. Hắn thực sự không nghĩ ra điểm này. Ảo não tự không đáng kể. Tướng quân, bây giờ nói những này thì đã trễ, việc cấp bách vẫn là chuyển thư điện hạ, thỉnh cầu trợ giúp à, lấy hiện tại những này nhân mã, căn bản ngăn cản không nổi Bắc Lương tặc tử. Cảnh Hồng vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy thám tử đến báo. Báo, khởi bẩm tướng quân, Bắc Lương đại quân tại khoảng cách ngoài thành 20 dặm chỗ hạ trại, xem ra cũng không tính lui binh. Nói nhảm, người của chúng ta đều bị bọn hắn giết hơn phân nửa, Lưu Tô lại không phải người ngu, tất nhiên là chỉnh đốn một đêm, muốn lấy Ngọc Long. Phó tướng phất phất tay, nhường thám tử lui ra. Tướng quân, nếu không, chúng ta xuôi nam, lui giữ Quảng Hoa thành. Cảnh Hồng ngẩng đầu nhìn một cái phó tướng, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, đây là nhất lý trí phương pháp xử lý. Lấy hiện tại Bắc Lương sĩ khí, Cảnh Hồng như dẫn người tử thủ, chỉ có không công chịu chết phần. Có thể vạn nhất điện hạ trách tội, Cảnh Hồng cuối cùng sợ hãi gánh chịu tội. Dù sao hắn là một quân chủ tướng. Tướng quân, không lùi cũng là chết, lui còn có thể bảo tồn thực lực cùng Bắc Lương của nhau, điện hạ như biết tướng quân khổ tâm, không chừng sẽ không trách chúng ta. Huống chi kia phó tướng dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, lui giữ Quảng Hoa thành, chờ tướng quân thương thế chuyển biến tốt đẹp sau, giết địch lập công, lấy công chuộc tội trở thành, tin tưởng điện hạ có thể hiểu được tướng quân có thương tích trong người. Nghe được lần này ngôn ngữ, Cảnh Hồng cuối cùng thở dài. Ai, xem ra muốn cứu ta kia đệ đệ là không thành. Ai nha tướng quân, đến lúc nào rồi, ngươi còn độc hắn, muốn cứu đệ đệ cũng phải bảo trụ tính mạng mình mới được. Câu nói này vừa ra, Cảnh Hồng ngay tức khắc trong mắt hơi hiếp. Hắn hoàn toàn thuyết phục Cảnh Hồng, hoặc là nói, Cảnh Hồng hoàn toàn thuyết phục chính mình. Truyền ta quân lệnh, lập tức rút lui Ngọc Long Thành. Tướng quân anh minh. Hôm sau giờ xỉu, thiên địa còn ở trong hỗn độn. Còn tại nghỉ ngơi Tiêu và Bình, bị vô cùng lo lắng Dương Mục Khanh tỉnh lại. Ngoại trừ quỷ y những này người một nhà bên ngoài, cũng chỉ có Dương Mục Khanh dám làm như vậy. Bệ hạ Dương Mục Khanh vẫn là đứng tại đại trướng bên ngoài thở nhẹ. Tựa lưng vào ghế ngồi Bạch Tiêu đột nhiên mở mắt, nhìn trên giường Tiêu Vạn Bình một cái, sau đó đi ra ngoài. Quân sư, chuyện gì? Bạch lão, có quân tình khẩn cấp muốn trình báo bệ hạ. Quân sư, có chuyện gì? Có thể chờ bình minh lại nói. Bệ hạ mấy ngày nay ưu tư khó ngủ, nhường hắn hảo hảo ngủ một giấc. Cái này Dương Mục Khanh do dự. Hắn cũng nghĩ nhường Tiêu Vạn Bình nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Chỉ là quân tình khẩn cấp, còn chờ bệ hạ định đoạt, cơ bất khả thất đa. Bạch Tiêu chắp tay đứng thẳng, trả lời, Ngọc Long Thành đã là vật trong bàn tay, dạng gì cơ hội đối với chúng ta mà nói, không đều như thế. Dương Mục Khanh nghẹn lời. Nghĩ lại, xác thực như thế. Bạch Lao nói tới không kém, cũng không đội tại nhất thời, nếu như thế, nhường bệ hạ hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn hướng Bạch Tiêu vừa chắp tay, quay đầu vừa muốn rời khỏi, liền nghe được trong đại trướng truyền ra thanh âm của Tiêu Vạn Bình. vào đi. Dương Mục Khanh lập tức quay người, nhìn thẳng vào mắt Bạch Tiêu một cái. Sau đó vung lên ống quần, bước nhanh bước lên bậc thang, tiến vào đại trướng. Tham kiến bệ hạ, đêm khuya quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, mời bệ hạ thứ tội. Tiêu Vạn Bình một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác luốt luốt nở sóng tóc mai, nhắm hai mắt. Quân sư, có gì việc gấp? Bệ hạ, bên ta trinh sát đến báo, Cảnh Hồng mang theo đại quân rút lui. Rút lui. Tiêu Vạn Bình từ từ mở mắt. Kết quả này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là so với hắn dự đoán tới sớm chút. Cái này Cảnh Hồng, thật đúng là thứ hèn nhát, vốn cho là hắn sẽ báo thù cho Cảnh Yến, sự đáo lâm đầu, lại chuẩn mất. Tiêu Vạn Bình phất tay áo cười nói, "Bệ hạ, thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị, phải chăng đêm khuya cầm xuống Ngọc Long Thành? Có thể dò cẩn thận, chớ có chúng đối phương gian kế." Tiêu Vạn Bình hỏi ngược một câu, "Bệ hạ, thuộc hạ cẩn thận tính toán một phen, địch quân nhiều nhất thừa 2-3 vạn người, mà rút lui những binh mã này, cũng kém không nhiều là số này, trong thành tuyệt sẽ không còn có mai phục." Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái. "Vậy còn chờ gì, chấp ở chỗ này, cung hậu quân sư tin lành." "Là, bệ hạ." Dương Mục Khanh đứng dậy, hưng phấn rời đi. Chương 1309, cầm xuống Ngọc Long. Chương 1309, cầm xuống Ngọc Long cho đến tảng sáng, Tiêu Vạn Bình rốt cuộc đã đợi được Dương Mục Khanh tin tức. "Bệ hạ, quân ta lấy xuống Ngọc Long thành." Hắn trong hai mắt tỏa sáng, cái này hơn nửa tháng đến nay gian khổ, tại thời khắc này, rốt cuộc được đền đáp. Kia vô số Bắc Lương tướng sĩ linh hồn, cũng phải dẹp an hơi thở. Chậm rãi đứng lên, Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi. Hắn đi ra ngoài trướng, nhìn thoáng qua quanh mình vùng bỏ hoang, rốt cục, khóe miệng của hắn lộ ra một cô ý cười. Vào thành, Húc Nhật dường như cũng tại thay Bắc Lương binh sĩ chúc mừng, hôm nay phá lệ tươi đẹp. Đại quân nổ trại, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Vạn Bình, trùng trùng điệp điệp tiến vào Ngọc Long thành. Trên đường bách tính, thậm chí đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỗ cố thổ đã đổi chủ. Tứ phía tường thành, cấp tốc cắm lên Bắc Lương cờ sĩ, chính thức bị Bắc Lương binh sĩ tiếp quản. Phủ nha bên trong, sớm đã người đi nhà trống, thậm chí liền phủ ngân đều bị Cảnh Hồng hạ lệnh dọn đi rồi. Nhìn xem đoạt lại vật tư, Tiêu Vạn Bình không khỏi lắc đầu cười to. Cái này Cảnh Hồng có chút ý tứ, liền một văn tiền đều không cho chấm lưu lại. Dương Mục Khanh lập tức trả lời, "Bệ hạ, bọn hắn thong dong rút đi, những vật này tự nhiên là muốn dẫn đi, bao quát những cái kia thủ thành khí giới, còn có lương đồng, cũng là nửa điểm không có lưu lại." Cảnh Hồng cũng coi là tinh minh rồi, nếu là tử thủ, không chỉ có bọn hắn đến toàn quân bị diệt, liền những tư nguyên này đều phải rơi xuống trên tay chúng ta. Sơ Chính Tài gật đầu trả lời, "Ừ, coi như hắn chạy nhanh." Sơ Tự Hành xem thường nói, Dương miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình tự nhiên là thỏa mãn. Những tư nguyên này, chúng ta cũng không thiếu, chỉ muốn bắt lại Ngọc Long Thành, cái khác không quan trọng. Không tệ. Dương Mục Khanh lại lần nữa kích động nói, Ngọc Long Thành cầm xuống, chúng ta tuyến đường này, vệ quốc chú binh thành trì, chỉ còn Quảng Hoa cùng Phượng Hoàng hai tòa thành quách, chỉ cần công phá cái này hai tòa thành trì, chiếm lĩnh vệ quốc đô thành Sóc Phong, ở trong tầm tay. Mắt xem thiên hạ nhất thống, gần trong gang tấc, Tiêu Vạn Bình cũng trong lòng không khỏi khuấy động. Quân sư, nhường các minh đệ chỉnh đốn nửa tháng, tiếp tục tòa tiếp theo thành quách. Là. Dương Mục Khanh lĩnh mệnh xuống dưới. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Sơ Chính Tài trong mắt lướt qua một vẻ lo âu. "Bệ hạ, lão hủ có cái lo nghĩ." Sơ lão cứ nói đừng ngại. "Đã thẩm bá Trương bên kia, theo lệnh của Tiêu Vạn Dân, tiếp tục xuôi nam, chỉ sợ Khương Bất Huyễn sẽ không lại co đầu rút cổ ở Bắc Sương Thành." Quỷ Y Y cũng lập tức ý thức được vấn đề. "Đúng, chúng ta Tuế Ninh tuy có 10 vạn binh mã, nhưng Lợi Dương thành chỉ có 2 vạn, như hắn mang binh đi lấy, là thủ không được. Hắn tuyệt không dám đi cầm Lợi Dương." Tiêu Vạn Bình chém đinh chặt sắt trả lời một câu. "Vì sao?" Sơ Tự Hành không cần nghĩ ngợi hỏi. Sơ Chính Tài kịp phản ứng, lập tức trở về nói, nếu như cầm Lợi Dương, vậy thì Khương Bất Huyễn thật hai mặt thủ địch. Không tệ, Lợi Dương ở vào Tuế Ninh cùng Ngọc Long ở giữa, hắn không có khả năng đi lấy. Khả năng duy nhất, hắn sẽ tiếp tục bắt thượng, đi lấy Thanh Tùng hoặc là Tuế Ninh. Đương nhiên đừng nói, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, hắn cũng có khả năng chuyển tây, đi lấy Viêm Quốc Tử Dương Thành, tóm lại, hắn sẽ không đi cầm lại Lợi Dương Thành. Bệ hạ, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Ứng đối ra sao? Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, Khương Bất Huyễn, lúc này giống như kiểm con lửa cùng thú bị nuốt, kỹ cùng lại càng đấu mà thôi, không cần để ý tới. Chúng ta cùng Thẩm lão bên kia, cấp tốc nuốt lấy vệ quốc cương thổ chính là. Bệ hạ. Sơ Chính Tài nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngài đừng quên, đế đô ở Nguyễn Hoa thành chủ quân đã bị ngài toàn bộ phái ra, mà phu nhân cùng tự viên các nàng có thể đều còn tại Vị Ninh. Ra ra, ý của ngài là, Khương Bất Huyễn có khả năng trực đảo Vị Ninh. Nếu ta là hắn, nhất định sẽ làm như vậy. Sơ Chính Tài nheo cặp mắt lại, trong mắt có chút lo lắng. Quỷ Y Điền lại nói, sư minh, đế đô còn có 3 vạn Bạch Long vệ, tăng thêm 3000 vô tướng môn đồ, còn có ngũ hành sứ cùng Thẩm trọng đao tọa trấn, lượng trước sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể bạn nhất đâu, chúng ta không thể cược. Hồ Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, bọn hắn muốn vào công vị Ninh cũng không dễ dàng như vậy, còn có Tuế Ninh cùng Thành Tùng binh mã ở đây, huống hồ liền coi như bọn họ công đến vị Ninh, từ bỏ không được sao? Nói đến đây, Tiêu Vạn Bình mỉm cười, hắn căn bản không thèm để ý vị Ninh tồn vong. Đúng a? Sơ Tự Hành vỗ đầu một cái, vị Ninh cho hắn không phải liền là, vậy hạ lại không thật sự là nói đến đây. Sơ Chính Tài một thanh vỗ một cái Sơ Tự Hành đầu, nói cẩn thận. Vào đầu cười một tiếng, Sơ Tự Hành lo lắng giết hết. Sơ lão, Tự Hành nói đến không kém, chính là cái này lý. Ni tử nha đầu còn có cố gia an toàn, có ngũ hành sứ cùng Bạch Long vệ tại, muốn hộ tống các nàng tới bất kỳ địa phương nào, đều dễ như trở bàn tay. Vị Ninh, a, ta còn sầu Khương Bất Huyễn bắt không được đâu. Câu nói sau cùng, Tiêu Vạn Bình cũng không nói ra. Đám người đối Tiêu Vạn Bình dụng ý, kiến thức nửa đời. Nhưng đại khái có thể hiểu ý quý ý thì tiếp tục mở miệng, như thế nói đến, vẫn là câu nói kia, hiện tại liệu, chính là tốc độ. Chính là cái này lý. Tiêu Vạn Bình đi tới bậc thang hạ, hăng hái. Cho nên hiện tại, các ngươi trở về nghỉ ngơi thêm, nửa tháng sau, chờ tất cả tiếp tế hoàn thành, thương binh khôi phục, tiếp tục công thành. Nhìn nhiều đầu ngày thứ năm, Dương Mục Khanh thu đến Thẩm Bá Trương tình báo, thứ nhất thời gian tới gặp Tiêu Vạn Bình. Thẩm Bá Trương chi tiết đem không rất đúng chỗ, Dương Mục Khanh có thể nhìn tình báo, đều sẽ truyền đưa cho hắn. Hắn không thể nhìn mật tín, Dương Mục Khanh tự nhiên là không thu được. Bệ hạ, Thẩm Bá Trương gửi thư, nói Đại Viêm quân sĩ đã dọc theo sông Đông Lâm xuôi nam. Tiêu Vạn Bình đã sớm liệu đến điểm này, chỉ là hắn một mực tại chờ gửi thư, xác định chuyện là thật. Kia Viêm quốc chiếm lĩnh những cái kia thành quách đâu? Tiêu Vạn Bình trên mặt không phập phồng chút nào, trực tiếp hỏi. Viêm quốc binh lực có hạn, mặc dù công phá thành lớn chỉ có nghĩa an một tòa, nhưng hướng bắc thành quách lớn nhỏ đã chiếm cứ hơn 10 tòa, bọn hắn căn bản không có dư thừa binh lực thủ thành, chỉ làm cho bộ phận nhân mã giữ vững nghĩa an, còn lại thành quách chỉ là phái mấy ngàn nhân mã đóng giữ. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, cái này Viêm chiêu đế thật đúng là lòng tham a. Hắn mang theo Bắc Lương nhân mã công thành, chỉ chọn có chu quân đại thành trì đi công. Quanh mình những cái kia thành nhỏ quách, Tiêu Vạn Bình nhìn cũng không nhìn một cái. Chỉ muốn bắt lại chu quân thành lớn, những này thành nhỏ quách, quay đầu, đã là vật trong bàn tay, làm gì nhiều hơn phí tinh lực đi lấy. Nhưng Tiêu Vạn Dân lại không giống, hắn lớn nhỏ thành quách tất cả đều muốn. Một bên Bạch Tiêu đi theo cười lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ cho an bệ bụng. Sơ Chính Tài suy nghĩ một lát, cũng lập tức hỏi, vậy Khương Bất Nguyên đâu? Hắn tất nhiên là xuôi nam thu hồi những cái kia bị Viêm quốc chiếm lĩnh thành quách đi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy, nhưng Tiêu Vạn Bình ngoại lệ. Hắn trong mắt tả hữu đông đưa, dường như tại đoán Khương Bất Nguyên động tác kế tiếp. Đình chỉ chốc lát, Dương Mục Khanh lập tức trả lời, vậy hạ, theo chúng ta dò, Khương Bất Nguyên cũng không xuôi nam. Cũng không xuôi nam. Tiêu Vạn Bình chụp chữ lặp lại một lần, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chương 1310, không thể coi thường chương 1310, không thể coi thường đúng vậy, vậy hạ. Dương Mục Khanh chắp tay tiếp tục nói, Khương Bất Nguyên tại biết Viêm quốc đại quân xuôi nam về sau, mang theo binh mã, trực tiếp hướng bắc mà đi, lần nữa xâm nhập ta Bắc Lương nội địa. A, quả là thế. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng. Hắn ngồi thẳng người. Khương Bất Nguyên tại Viêm quốc binh mã xuôi nam sau, liền không có hai mặt giáp công phong hiểm, lại lần nữa bắt thượng. Chấm liền biết, hắn làm việc tuyệt đối sẽ ngoài dự liệu. Nghe xong Dương Mục Khanh bẩm báo, Sơ Chính Tài lông mày lập tức nhăn lại. Bệ hạ, hiện nay nên làm thế nào cho phải? Quay đầu nhìn về phía Dương Mục Khanh, Tiêu Vạn Bình muốn nghe xem ý kiến của hắn. Quân sư, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Bất Nguyên cử động lần này, đơn giản là muốn bức bách chúng ta hồi viên, thuộc hạ cảm thấy, không nên rơi vào hắn cái bẫy, hắn dám đi đánh Bị Ninh, chúng ta liền cầm xuống sóc phong, xem ai tốc độ nhanh. Lúc này, Dương Mục Khanh kiếm tàu thiên phong, tại thời khắc này nổi bật. Nói hay lắm, sâu hợp châm ý. Tiêu Vạn Bình vỗ bàn đứng lên, tình thế có biến, châm nhìn cũng không cần nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, sau năm ngày, tiếp tục xuôi nam. Nếu Thẩm Bá Trương đã mang theo đại viêm binh mã xuôi nam, bọn hắn cũng phải nắm chắc, tranh thủ hai quân tại Phượng Hoàng thành hội hợp, lại cùng nhau đánh vào sóc phong thành. Thuộc hạ lĩnh chỉ. Dương Mục Khanh chắp tay lĩnh mệnh, nhưng tiếng nói nhất chuyển lại nói, chỉ là bệ hạ, lại 5 ngày thời gian, những cái kia vết thương nhẹ binh sĩ sợ không cách nào hoàn toàn khôi phục, chúng ta có thể dùng binh mã, đã không đủ 20 vạn, phải chăng theo Tuế Ninh điều đến một chút bổ sung. Tuế Ninh có 10 vạn binh mã đóng quân, Thanh Tùng thành cũng còn có 5 vạn. Mặt khác Bắc Lương các nơi cứ điểm thành quách, tính toán đâu ra đấy, cũng còn có binh mã gần 40 vạn. Chỉ là cái này 40 vạn binh, khoảng cách vệ cảnh quá xa, lại lâu dài bỏ bê chiến trận, Tiêu Vạn Bình cũng không mang theo. Nhưng bây giờ, tình thế dường như làm cho hắn chỉ có thể động dụng những binh mã này. Tuế Ninh 10 vạn binh mã, chỉ cần để phòng Khương Bất Nguyên, vận dụng không được. Tiêu Vạn Bình bác bỏ Dương Mục Khanh ý kiến, kia cũng có thể theo Phong Châu thành cùng Hổ Dược thành lại điều người ngựa. Dương Mục Khanh lại nói, trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình làm quyết định. Truyền chấm ý chỉ, nhường Phong Châu thành 10 vạn binh mã, toàn bộ xuôi nam cùng đại quân hội hợp. Tuân chỉ. Dương Mục Khanh lĩnh chỉ sau, cũng không rời đi. Thế này, Tiêu Vạn Bình biết hắn còn có chuyện muốn nói. Quân sư, còn có chuyện gì? Bệ hạ, bây giờ Nguyễn Hoa thành chủ quân đã binh mã ra hết, Khương Bất Nguyên lại mang đám người bắt thượng, chúng ta tại Hổ Dược thành cũng còn có 10 vạn binh mã, không bằng điều 5 vạn tới Bị Ninh, lấy phòng ngừa bản nhất. Điều 5 vạn binh mã. Tiêu Vạn Bình nhíu mày. Dương Mục Khanh có chút ngẩng đầu, đi xem Tiêu Vạn Bình. Chính là, đế đô chính là ta Đại Lương căn bản, không cho sơ thất, mời bệ hạ quyết đoán. Hổ Dược thành tiếp giáp vệ cảnh, như vệ quốc binh mã từ nơi đó đột phá, ta Đại Lương đông nam sừng lại mất, vậy nhưng tính công ra. Sơ Chính Tài ý của Tiêu Vạn Bình, hắn cũng không muốn trợ giúp Bị Ninh. Theo ý nghĩ của hắn, Sơ Chính Tài lập tức đứng ra nói, bệ hạ chỗ buồn, không phải không có lý, như góc cây nam cùng đông nam sừng đồng thời luôn hãm, vậy chúng ta Đại Lương coi như hãm sâu chiến hỏa bên trong. Mà Kim Tây góc phía nam còn có Thanh Tùng cùng Tuế Ninh binh mã, có thể ngăn cản một hai, đế đô cũng còn có 3 vạn Bạch Long vệ, 3000 vô tướng môn đồ, quân sư không cần quá mức sầu lo. Lời tuy như thế, nhưng Dương Mục Khanh luôn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Thật là bệ hạ, như đế đô luôn hãm, ta Đại Lương sĩ khí tất nhiên tàng, nói thế nào lấy vệ quốc đô thành a? Hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Đi quân sư. Tiêu Vạn Bình vung tay áo ngăn trở hắn, bọn hắn dám lấy Bị Ninh, chúng ta ngay tại Sóc Phong đặt chân, nơi đây đất lành, màu mờ chi đô, quốc đô đổi, có gì không thể? Bệ hạ, có thể vạn nhất là Viêm quốc dẫn đầu gỡ xuống Sóc Phong đâu? Dương Mục Khanh đem các loại khả năng đều đã nghĩ đến. Tiêu Vạn Bình cùng Viêm quốc hiệp nghị, hắn cũng biết một hai. ai lấy thành Quách, về phương nào tất cả. Bây giờ Bắc Lương một mực tại dùng sức, Viêm Quốc một mực tại bên cạnh kiếm tiền nghi. Hắn sợ đến lúc đó đánh chiếm Sóc Phong, nhường Viêm Quốc binh sĩ ngư ông đắc lợi. Vậy thì nhìn quân sư hành quân tốc độ. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, đem đây hết thể giao cho Dương Mục Khanh. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh đã cảm động với bất đắc dĩ. Sau đó, hắn ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Vậy hạ, thuộc hạ định không phụ nhờ bà, cầm xuống Sóc Phong thành. Ân, chúng ta có thể đi đầu quân, chờ Phong Châu thành binh mã vừa đến, lập tức trước đến tiền tuyến tham dự tác chiến, không cần chờ bọn hắn. Thuộc hạ minh bạch. Đi thôi. Dương Mục Khanh không người lui ra. Ra doanh trướng, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng đại trướng, lắc đầu thở dài. Bệ hạ làm việc cực đoan, càng hơn ta ạ, xem ra sắp thực đến tăng tốc bước chân. Lại hai ngày nữa, Dương Mục Khanh góp nhặt Quảng Hoa thành tình báo, triệu tập chúng tướng sĩ nghị sự. Bệ hạ, Quảng Hoa thành có chút khó giải quyết. Đám người gặp nhau sau, Dương Mục Khanh thứ nhất thời gian liền nói một câu nói như vậy. A, cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Vạn Bình nâng lên chén trà, uống một hớp, vẻ mặt lạnh nhạt. Dương Mục Khanh lập tức trả lời, trong thành quân coi giữ chủ tướng, tên là Địch Phong, nghe nói là tam phẩm đỉnh phong cao thủ. Tam phẩm đỉnh phong. Nghe được cái từ này, một đám tướng sĩ nhịn không được hít vào một hơi. Nói như vậy, chúng ta trong quân không người là đối thủ của hắn. Đặng Khởi phụ lời. Bọn hắn tự động đem Bạch Tiêu không để ý đến, bởi vì hắn gánh vác Tiêu Vạn Bình an toàn trọng trách, không phải bất đắc dĩ, không tham gia tác chiến. Ai nói lão Bạch có thể giết hắn? Sơ tự hành thoát ra. Khu cụ đám người chỉ là cười một tiếng, cũng không kim châm đối với chuyện này quá nhiều đáp lại. Dương Mục Khanh tiếp tục nói, mấu chốt là người này một cây trượng tám trường mâu, vương dũng manh vô cùng. Nghe nói tại một lần diệt khấu bên trong, đơn thương độc mã, xâm nhập vạn người giặc cướp trong đám, chữa bát xà mâu đem địch quân thủ lĩnh lồng ngực đâm xuyên, còn chọn thi thể, hàng phục một đám giặc cướp, bởi vậy nhất chiến thành danh. Nghe xong, đám người nhao nhao im lặng. Chỉ có Quy Vô Nhận lập tức vươn người đứng lên, lớn tiếng nói, diệt khấu là diệt khấu, những cái kia giặc cướp đều là lính tôm tướng cua, làm sao so được với chúng ta Đại Lương tinh nhuệ? Hắn có loại đơn thương độc mã xông vào quân ta thử một chút, lão tử cam đoan, dùng nhiệt nguyện đao chọn đầu của hắn, nhường vệ tặc cũng đi theo đầu hàng. Mặc dù có chút khoác lác thành phần, nhưng không thể không nói, Quy Vô Nhận nói đến vẫn có một ít đạo lý. Giặc cướp, đám ô hợp cũng, làm sao so được với nghiêm chỉnh huấn luyện, lâu dài sát phạt binh sĩ. Nhưng dù là như thế, cũng làm cho đám người đối cái này Địch Phong có mới một tầng nhận biết. Quy tướng quân lời nói rất là. Chu Song Biến lúc này cũng đứng lên, có Âu Dương tướng quân cùng Quy tướng quân tại, thì sợ gì kia Địch Phong. Hai vị tướng quân không cần thiết khinh địch. Dương Mục Khanh đưa tay ngăn trở hắn. Người này không chỉ có dũng, hơn nữa cũng không phải là mã phù, mặc dù không thể nói túc trí đam mưu, nhưng làm việc cũng trông trước trông sau, không giống Cảnh Hồng Chi Lưu, muốn bắt lại hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi Dương Mục Khanh tiếp tục nói bổ sung, theo Ngọc Long thành tối lui mấy vạn binh mã, còn có Cảnh Hồng cùng những cái kia khí giới vật tư, lúc này đều tại Quảng Hoa thành, không thể coi thường. Chương 1311, năng lực thua xa tại bệ hạ. Chương 1311, năng lực thua xa tại bệ hạ. Mắt thấy Dương Mục Khanh đã đem thế cục phân tích đến tương đối thông suốt, Tiêu Vạn Bình nhịn không được hỏi lại. Nếu như thế, quân sư có gì cách đối phó? Nghe vậy, Dương Mục Khanh lập tức chắp tay trả lời, "Bệ hạ, đánh chiếm Quảng Hoa thành, quả thật có chút khó giải quyết, bọn hắn quang thủ thành binh mã, liền có hơn 10 vạn, lại có đại lượng thủ thành khí giới, chúng ta những binh mã này, coi như chia hai mặt thậm chí ba mặt giáp công, khả năng cũng bắt không được Quảng Hoa thành." Bởi vậy, thuộc hạ có cái kế sách nói, Dương Mục Khanh xuất ra hành quân phong thủy, mở ra đặt ở trên bàn. Tiêu Vạn Bình quát tay, đi đầu ngăn trở hắn. Nhìn thẳng vào mắt Dương Mục Khanh một cái, trong lòng hai người hiểu ý, Dương Mục Khanh quay đầu, hướng các tướng lĩnh nhìn thoáng qua. Các ngươi đi đầu xuống dưới lợi binh, chờ mô phỏng tốt đối sách, lại cáo chi các ngươi. Là, quân sư. Uy Vô Nhận là thô hán tử, cũng không nghi nhiều, dẫn đầu chắp tay rời đi. Âu Dương Chính cùng Đặng Khởi, Chu Song Biến ba người, cũng tuần tự rời đi đại trướng. Dù là trong lòng có ý nghĩ, nhưng ai nấy đều thấy được, đây là ý của Tiêu Vạn Bình, cũng không dám vi phạm. Ba người sau khi rời đi, Tiêu Vạn Bình có chút bất mãn. Quân sư, lần sau muốn thương nghị quân sự, ngươi đến liền có thể. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh trong lòng run lên. Những ngày qua chuyện quá nhiều, cho nên hắn đem thiên địa một chuyện không để ý đến. Nghĩ đến đối phó Quảng Hoa thành biện pháp, hắn liền không kịp chờ đợi tìm người đến nghị sự. Bệ hạ thứ tội, là thuộc hạ sơ sót. Làm thời khắc mấu chốt này, tướng sĩ cần đồng lòng, một sẽ rời đi, ngươi phải nghĩ biện pháp trấn an bọn hắn. Thuộc hạ minh bạch, bệ hạ yên tâm. Dương Mục Khanh nhận lời. Đi đến bàn bên cạnh, Tiêu Vạn Bình liếc qua phong thủy. Nói đi. Dương Mục Khanh chỉ vào Quảng Hoa thành vị trí, bắt đầu nói, bệ hạ mời xem, Quảng Hoa thành phía bắc, phía tây cùng phía nam, đứng trước đường bộ, mà phía đông lại đối diện sông Long Ngâm, cũng bởi vì điểm này, bọn hắn thủ thành binh mã chỉ có 10 vạn. Bọn hắn cho rằng, giữ vững ba mặt bắc tây nam ba biên thành ao liền có thể. Mà phía đông, thủ vệ lực lượng tuyệt đối là yếu nhất. Nhìn thoáng qua Quảng Hoa thành địa thế, Tiêu Vạn Bình đã sớm chú ý tới điểm này. Quân sư, muốn từ phía đông ra tay. Sơ Chính Tài hỏi lại. Một bên Bạch Tiêu lập tức nói rằng, có thể chúng ta không có thủy quân a. Thủy quân không có, có thể sông Long Ngâm cũng không có cấm chỉ thương thuyền lui tới a. Dương Mục Khanh giống như cười mà không phải cười nói rằng, sông Long Ngâm xuyên qua vệ quốc nam bắc, là thuyền thương lui tới cơ hồ đường tắt duy nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, đầu này sông sẽ không cấm thương thuyền qua lại. Dương Mục Khanh ý tứ, cùng Tiêu Vạn Bình không như mà hợp. Ngươi làm ớn, nhường binh sĩ đóng vai thành thuyền đường, tới gần Quảng Hoa thành Đông thành, sau đó đăng thành. Bệ hạ anh minh, thuộc hạ chính là ý này. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu lại, dường như không quá tán thành. Sơ Chính Tài nói ra sự lo lắng của hắn. quân sư, theo lão hủ biết, cái này Quảng Hoa thành chính là bởi vì đông thành theo sông xây lên, bởi vậy cũng không có thiết cửa thành, chỉ có một đạo cao 4 trượng tường thành, chúng ta binh mã muốn từ phía đông đột phá, có chút khó khăn. Bạch Tiêu lập tức phụ họa, như muốn từ phía đông vào thành, chỉ có nhường các tướng sĩ sử dụng bay câu. Cái gọi là bay câu là một loại mang theo dây thừng móc sắt. Sử dụng lúc, binh sĩ dùng sức ném lỗ châu mai, chờ móc nắm chắc bên tường thành duyên sau, liền theo dây thừng leo lên. Thật là bay câu, chỉ thích hợp quy mô nhỏ tập kích bất ngờ, lại Quảng Hoa thành đông thành, không có khả năng không có thủ vệ, chỉ cần lưu lại mấy ngàn người, chặt đứt bay dây câu tử, chúng ta căn bản là không có cách đăng thành. Sơ Chính Tài tiếp tục đưa ra nghi vấn. Bị cười, Dương Mục Khanh dường như đã tính trước. Cái này liền cần chủ tính chung phối hợp. Thế này, Sơ Tự Hành liếc mắt. Quân sư, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a. Làm sửa lại một chút suy nghĩ, Dương Mục Khanh rốt cục mở miệng, chúng ta trước phái 15 vạn binh mã, chia 3 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ 5 vạn người, theo bắc tây nam ba mặt riêng phần mình tiến công, cái này địch phong tất nhiên sẽ coi là chúng ta muốn ba mặt giáp công, mà Quảng Hoa thành binh mã không nhiều, hắn tất nhiên sẽ triệu tập tất cả binh lực tập trung thủ cái này ba mặt thành trì. Kể từ đó, phía đông kia mặt tường thành cũng liền trống không. Nghe xong Dương Mục Khanh đề nghị, Tiêu Vạn Bình vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn trước là phủ định Dương Mục Khanh cái này thô bạo đơn giản kế sách. Chợt giải thích nói, cho dù binh lực như thế nào căng thẳng, cái này địch phong cũng nhất định sẽ phái mấy ngàn binh mã canh giữ ở đông thành tường, như thế kế hoạch này thì không được. Vậy hạ, Dương Mục Khanh lập tức lại nói, đừng quên, chúng ta còn có cung tiễn binh có thể dùng. Cung tiễn binh? Tiêu Vạn Bình suy nghĩ một chút, minh bạch hắn ý tứ, ngươi nói là cung tiễn binh ở phía sau hiểm hộ? Chính là. Dương Mục Khanh nhìn qua tương đối tự tin, chỉ cần bọn hắn nhân số không nhiều, chúng ta dùng cung tiễn binh áp chế trên tường thành binh sĩ, để bọn hắn không cách nào tới gần lỗ châu mai, bay câu cũng sẽ không bị chặt đứt, đăng thành kỳ thật không đáng kể. Hơn nữa Dương Mục Khanh lại lần nữa nói bổ sung, chờ nhóm người thứ nhất ngựa đăng thành sau, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người đăng thành, vậy thì đơn giản nhiều. Đám người minh bạch hắn ý tứ, chờ nhóm người thứ nhất ngựa leo lên tường thành, chĩa vào cấp trên vệ quân, phía sau đồng bạn đăng thành liền dễ như trở bàn tay. Ngươi chuẩn bị bao nhiêu nhân mã đăng thành? Tiêu Vạn Bình chợt hỏi lại. 5000. Dương Mục Khanh làm ra một cái bàn tay. 5000. Sơ Tự Hành lập tức mở miệng, đây cũng quá thiếu đi a. Vậy hạ, ta tính qua, dùng bay câu đăng thành, mỗi lần nhiều nhất 100 người, 5000 người chính là 50 lượng, những người này muốn toàn bộ đăng thành, đến tiêu tốn nửa canh giờ, mà cái này nửa canh giờ, vừa lúc là cái khác cửa thành vệ quân, có thể đổi tới đông thành trợ giúp thời gian nhanh nhất. Ngụ ý, chờ vệ quốc viện quân đến, chỉ sợ phía sau người cũng không cách nào đăng thành. Mà thành bại mấu chốt, liền ở đăng thành cái này 5000 nhân mã. Nhìn ra được, Dương Mục Khanh xác thực đã tính được rất rõ ràng. 5000 người. Tiêu Vạn Bình có chút nhíu mày, coi như cỡ lớn thương thuyền, cũng phải 10 chiếc mới dung hạ được. Bệ hạ lời nói rất là, 5000 người, nhiều hơn nữa đại thương thuyền cũng không tốt tìm, dù cho có, mục tiêu quá nhiều, cũng dễ dàng bị phát hiện, còn có, chưa bị đừng quên, chúng ta còn phải mang lên cung tiễn binh, cái này ít ra lại phải 10 cái cỡ lớn thương thuyền, cái này mà sông lập tức như xuất hiện quá bao lớn thương thuyền, rất dễ dàng dẫn tới vệ quân sinh nghi. Đúng là cái này lý. Sơ Chính Tài dường như bị Dương Mục Khanh thuyết phục. Tuy nói sông Long Ngâm không có cấm chỉ thương thuyền qua lại, nhưng binh sĩ lại là thời điểm chú ý mặt sông động tĩnh, thuộc hạ chỉ là có dạng này một cái kế sách, cụ thể như thế nào thu hoạch được thương thuyền, như thế nào giấu giếm được vệ quân ánh mắt, tới gần đông thành, những này cũng còn đến bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình khổ âm thanh cười một tiếng. Hóa ra quân sư lên mở đầu, muốn chấm giúp ngươi chủ đi. Dương Mục Khanh liên tục chắc tay, vậy hạ, thuộc hạ nào dám, chỉ là những chi tiết này, thuộc hạ xác thực không có quá tốt phương pháp ứng đối, dù sao năng lực thua xa tại bệ hạ, can hệ trọng đại, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện làm chủ. Hắn lời nói được xảo diệu, đã không có phủ định chính mình chi công, còn định nọ Tiêu Vạn Bình một thanh. Chương 1312, đến Quảng Hoa chương 1312, đến Quảng Hoa cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình chỉ vào Dương Mục Khanh, run lên ngón tay. Quân sư lúc nào thời điểm cũng học được thèm thần kia một bộ. Nghe xong lời này, Dương Mục Khanh liên tục chắc tay, vậy hạ thứ tội, vậy hạ thứ tội, thuộc hạ đúng là lời từ đáy lòng, từ khi ngài rơi xuống đáy cốc trở về từ coi chết sau, dường như bị thần minh khai thiếu, những người này tính nhầm kế, thuộc hạ xa kém xa. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình cũng không giải thích nhiều. Hắn chắp hai tay sau lưng, trong phòng đi qua đi lại. Trôi qua thời gian cạn chén trà, hắn chậm rãi mở miệng. Nếu muốn thực hành kế sách này, thương thuyền là trọng điểm. Vậy hạ. Dương Mục Khanh lại lần nữa mở miệng, thuộc hạ những ngày qua đã để thám tử thăm dò qua, sông Long Ngâm phụ cận có thể chứa đựng hạ 2000 người cỡ lớn thương thuyền, chỉ có 28 chiếc, trong đó còn có gần một nửa là quan thuyền. Quan thuyền? Nghe nói như thế, Sơ Chính Tài lông mày nhíu chặt. Nói như vậy, chúng ta có thể tranh thủ được chỉ có 14 chiếc. 14 chiếc quan thuyền, coi như mỗi chiếc dung nạp 500 người, cũng chỉ có thể dung nạp 7000 người. Căn cứ Dương Mục Khanh chế định kế sách, 5000 người trèo đăng thành tường, 5000 cung tiễn thủ tại trên mặt sông yểm hộ. Một vạn nhân mã, đủ cần 20 chiếc cỡ lớn thương thuyền. Sơ Tự Hành lập tức nói, cái này còn thiếu rất nhiều a. Thấy mọi người trầm mặc, Sơ Tự Hành cười tiếp tục nói, thực sự không được, mang 4000 đăng thành binh sĩ, cùng 3000 cùng tiễn thủ thử một chút. Hồi náo. Sơ Chính Tài nghiêm nghị trách móc. Ngươi cho rằng là chợ thức ăn, có thể có kẻ mặc cả. Đây là chiến trường, như đánh giá sai tình thế, hy sinh kia 7000 người không nói, vậy hạ thậm chí cũng có thể ở vào trong nguy hiểm, há có thể lung tung giảm hợp lý binh lực. Thấy thế, Sơ Tự Hành túi đầu lẩm bẩm. Không liền chặt rơi 3000 người đi, cần thiết hay không? Đương nhiên, thanh âm hắn rất nhỏ, Sơ Chính Tài cũng không nghe được. Tiêu Vạn Bình vỗ bản, lên tiếng nói, Sơ lão nói tới không kém, đang thành người cùng cung tiễn binh, một cái cũng không thể thiếu. Bệ hạ nhưng có diệu kế. Dương Mục Khanh mang theo vẻ chờ đợi, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. 14 chiếc tàu chở khách, dễ làm, thương nhân đều là lợi hướng, hứa lấy lợi lớn, đem bọn hắn thương thuyền mướn, làm phòng tiết lộ phong thanh, tiện thể đem người trên thuyền đi đầu giam trong quân liền có thể, mấu chốt là còn có 6 chiếc con thuyền, nên như thế nào cầm xuống. Đám người lâm vào trầm mặc, tất cả đều ngưng lông mày trầm tư. Đột nhiên, Tiêu Vạn Bình giữa lông mày khẽ động, khóe miệng hướng một bên dắt. Thấy thế, Quỷ Y thì trong lòng vui mừng. Hắn biết mỗi khi lúc này, hắn đã tính trước. Bệ hạ, người nghĩ đến cách đối phó. Các ngươi cảm thấy, nếu như ra người trên thuyền, động tĩnh lớn như vậy, thiên địa sẽ không biết sao? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trầm mặc không nói. Trôi qua một lát, Dương Mục Khanh vừa rồi thở dài. Muốn giấu giếm được hắn, đúng là không dễ. Cái này là được rồi, đã không thể gạt được hắn, chúng ta liền mình tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Đám người hồ nghi. Cái này gì thế là không có Trần Thương, tự nhiên cũng không có cái này thành ngữ. Vậy hạ ý gì? Kịp phản ứng Tiêu Vạn Bình, cười văn nói ngắn gọn, chính là Dương Đông Kích Tây. Dương Đông Kích Tây. Dương Mục Khanh cái hiểu cái không, thẳng trầm ngâm. Chợt, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, quân sư, từ đây ở giữa đi đến Quảng Hoa Thành, cần mấy ngày thời gian? 10 ngày. Ngày này quân thời gian, hắn đã sớm tính toán tốt. 10 ngày. Vậy chúng ta liền y theo nguyên kế hoạch, 3 ngày sau xuất phát, nửa tháng sau đến Quảng Hoa Thành. Là. Ngươi đi xuống trước căn bài. Tuân chỉ. Sau khi Dương Mục Khanh rời đi, Tiêu Vạn Bình lập tức nhìn về phía Sơ Chính Tài. Sơ lão, ta nghe tiên sinh nói, ngươi tại Thiên Cơ Tử kia đã từng nhận biết một chút thiên văn địa lý. Sơ Chính Tài vuốt râu trả lời, bẩm bệ hạ lời nói, xác thực có biết một hai. Là có biết một hai, vẫn là tinh thông am hiểu. Sơ lão, không cần kiêm tốn, này đối chấm rất trọng yếu. Tiêu Vạn Bình sắc mặt dị thường trịnh trọng, cười cười. Sơ Chính Tài nghiêm mặt trả lời, không tính là tinh thông, không đạt được hô phong hoán vũ tình trạng, nhưng dự phán một chút thời tiết tinh âm, vẫn là làm được. Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Bình giữa lông mày vui mừng. Kia có thể đoán trước nổi sương mù hay không sao? Nếu mày lại, Sơ Chính Tài lần nữa bước râu, bây giờ cuối thu, nổi sương mù sát suất lớn, vẫn là rất dễ dàng dự đoán. Vậy nếu như nhường Sơ lão dự đoán sông Long Ngâm bên trên, khi nào nổi sương mù, có thể tinh chuẩn không? Sơ Chính Tài cũng không lập tức đáp lời, bởi vì đi qua đi lại. Nửa ngày qua đi, hắn vừa rồi đáp, cuối thu thời gian, nếu là mấy ngày liền trời trong, ban ngày ấm dạ hẳn, một khi có gió nhẹ xuất hiện, hơi nước tại trên mặt sông không hỗn hợp, chuyển vận, liền nhất định sẽ nổi sương mù, muốn dự đoán tinh chuẩn nổi sương mù thời gian, lão hủ có thể làm được. Vậy liên thành, chúng ta dạng này chợt, Tiêu Vạn Bình nói ra suy nghĩ trong lòng. Ở đây đều là người một nhà, nghe xong, Bạch Tiêu nhịn không được cầm ý cười một tiếng. Bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, đủ âm. Ta coi như ngươi khen ta. Đám người cười vang. Ba ngày, chợt lóe lên. Nghỉ ngơi hơn nửa tháng, nên nuôi thương binh, cũng đều nuôi đến không sai biệt lắm, về phần những cái kia trọng thương không cách nào lại trên chiến trường, Dương Mục Khanh tự nhiên thích đáng xử trí. Về phần Ngọc Long Thành, bọn hắn chỉ để lại một vạn binh mã thủ thành. Phủ nha các bộ, Tiêu Vạn Bình truyền tin, nhường Thẩm Thận phái Tâm Phúc tới tiếp quản. Phong Châu Thành 10 vạn binh mã, lúc này cũng đã tới. Giờ mão, khen lệnh đổi lên, đại quân đúng giờ xuất phát. Trung trung điệp điệp, 300.000 nhân mã, mang theo thôn thiên chi thế, muốn một lần hành động diệt vệ. Một đường xuôi nam, tránh không được màn trời chiếu đất, xây dựng cơ sở tạm thời. Cho đến ngày thứ 10, đại quân cuối cùng tới Quảng Hoa Thành khu vực. Dương Mục Khanh tuyển một chỗ chống trái chỗ, lập xuống đại doanh. Thám tử trinh sát loại hình bố trí, Tiêu Vạn Bình tự nhiên không cần quan tâm. Tới Quảng Hoa khu vực, mắt thấy lui tới bách tính cùng thương nhân dần dần tăng nhiều. Liên đại quân áp cảnh, cũng đều có khách thương không tiếc mạo hiểm qua lại trên quan đạo. Bệ hạ, quả nhiên càng đến gần Sóc Phong Thành, cái này càng nhiều người a. Bạch Tiêu nhịn không được cảm thán. Chiến hỏa đều nhanh đốt tới nhà bọn hắn, những người này thật đúng là yêu tài như mạng, cứ như vậy không sợ chết. Sơ Tự Hành có chút không hiểu. Một bên Sơ Chính Tài cười lạnh nói, trên thế giới này có rất nhiều người đem tiền tài đem so với mệnh còn nặng. Khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, mặc kệ bọn hắn, cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Đứng lên đại trướng, Tiêu Vạn Bình lập tức gọi tới Dương Mục Khanh. Như thế nào? Quanh mình thương thuyền có thể đều còn tại. Bẩm bệ hạ lời nói, đều còn tại. Tê Tiêu Vạn Bình hít vào một hơi, địch phong thật đúng là tự tin à, đại quân áp cảnh, lại vẫn cho phép thương thuyền lui tới. Dương Mục Khanh nói, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, vệ quốc năm gần đây phồn hoa, toàn bộ nhờ mậu dịch qua lại, bọn hắn sở dĩ có thể nuôi nổi nhiều như vậy binh sĩ, những thương nhân này chiếm hơn phân nửa công lao, không phải tới bất đắc dĩ, sẽ không cấm thương. Phen Tiêu Vạn Bình không do dự nữa, vô bản. Ngày mai sắc trời sáng lên, quân sư ngươi cải trang một phen, tự mình đi mướn cỡ lớn thương thuyền, có bao nhiêu, chúng ta thuê nhiều ít, về phần thân phận đi, nhường Sơ lão cho ngươi một cái. Tuân chỉ. Dương Mục Khanh chắp tay lĩnh mệnh. Chương 1313, địch phong thủ đoạn chương 1313, địch phong thủ đoạn Quảng Hoa Thành, phủ nha. Đại điện chính giữa chủ tọa, ngồi một vị dâu quai nón đại hán. Hắn không khôi giáp, hai tay cơ bắp bạo tạc. Lúc này, thả ở trước mặt hắn là một cái buồn lớn thịt bò. Máu me đầm địa thịt bò sống. Hắn dùng dao nhỏ cắt lấy một khối, bỏ vào trong miệng, nhắm mắt nhai mấy lần, sau đó liền rượu ngon, vừa lòng thỏa ý nuốt xuống. Rất là hưởng thụ. Tại bên cạnh hắn, hai tên thân vệ cộng đồng bị một cây trượng bát xà mâu, cung kính đứng thẳng. Hai người này tất cả đều mồ hôi đầm địa, trên tay nổi gân xanh, hiển nhiên là trượng bát xà mâu quá nặng bố trí. phủ nha đã bị địch phong toàn diện tiếp quản. Ngồi hắn dưới tay, bên trái là Quảng Hoa thành quân coi giữ phó tướng, bên phải thì là theo Ngọc Long thành xuôi nam chạy trốn mà đến chủ tướng Cảnh Hồng. Mặc dù song phương đều là một quân chủ tướng, nhưng Cảnh Hồng tại địch phong địa bàn, tự nhiên mà vậy lui khỏi vị trí tiếp theo, ngồi xuống thủ. Tất cả mọi người lấy địch phong, đem tiêu bàn thịt bò toàn bộ sử dụng hết, trong lúc đó không ai dám mở miệng. Cầm lấy bài lụa, địch phong xoa xoa tay, sau đó ném ở một bên. Cảnh tướng quân, cái này thịt bò sống ngon vô cùng, ngươi xác định không đến bên trên một phần. Cảnh Hồng chau mày, chịu đựng trong dạ dày cuộn cuộn, liên tục khoát tay trả lời, đa tạ địch tướng quân ý đẹp, tại hạ ăn không quen xin ăn. Liếc mắt nhìn hắn, địch phong ánh mắt luôn luôn như có như không mang theo điểm xem thường. Đình chỉ đến một lát, địch phong lại lần nữa mở miệng, Cảnh tướng quân, điện hạ đem Lang Tưởng Vi cho ngươi, ngươi còn đưa Ngọc Long Thành cho ném đi, không nên à? Nghe nói như thế, Cảnh Hồng sắc mặt bá lập tức biến như là hầu tử cái mông đồng dạng. Hắn gục đầu xuống, cố nén lửa giận, khóe miệng gạt ra vẻ mỉm cười. Địch tướng quân, ai biết Lưu Tô tên kia, vậy mà tìm được Linh Tê Sừng. Đổi lại là ngươi, ngươi chống đỡ được Bắc Lương Thiết Kỵ. Nghe vậy, địch phong ngửa đầu cười to ba tiếng, không có chính diện đáp lại. Nhưng cái này cùng thiếu, chính là tốt nhất đáp lại. Địch tướng quân vì sao bật cười? Cảnh Hồng ép hỏi. Địch phong dù sao không phải bụng dạ hẹp hòi người, hắn nhận biết cơ bản. Khoát tay áo, địch phong trả lời, không có gì, chỉ là kia Lang Tưởng Vi, hiện ở nơi nào? Tại hạ theo quân mang theo, đã ở Quảng Hoa thành quân doanh. Ân, rất tốt, làm phiền Cảnh tướng quân giao nó cho ta. Nghe nói, Cảnh Hồng nhịn không được hồng nghi. Địch tướng quân muốn tiếp tục dùng nó đối phó Lưu Tô. Ngươi đều nói, bọn hắn đều tìm tới Linh Tê Sừng, ta làm sao có thể tiếp tục dùng Lang Tưởng Vi? Tướng quân kia ý gì? Cảnh Hồng hỏi lại. Địch phong ngừng tạm, tiếp tục nói, không cần nó đối phó Bắc Lương, nhưng có thể đối phó Viêm Tặc à? Cảnh Hồng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là khẽ gật đầu, nhưng thoại phong nhất chuyển nói, tướng quân chi ý, tại hạ lý giải, nhưng điện hạ tự tay đem nó giao cho trong tay của ta, nếu tướng quân cần, chờ tại hạ hỏi qua điện hạ. Không cần. Ai ngờ địch phong nghe được câu này sau, nhìn bên cạnh thị vệ một cái. Cái sau từ trong ngực lấy ra một tờ văn thư, đem nó triển khai. Điện hạ đã biết Ngọc Long thất thủ, hắn truyền thư bổn tướng quân, nơi này tất cả quân vụ từ bổn tướng quân làm chủ, mời Cảnh tướng quân nhìn cho kỹ. Nói xong, kia thị vệ cố ý đem tấm kia văn thư cầm đến trước mặt Cảnh Hồng, biểu hiện ra một hai. Cảnh Hồng sắc mặt tái xanh, chậm rãi theo vị trí bên trên đứng lên. Hắn tiếp nhận văn thư, nhìn thoáng qua, xác nhận không có có gì thường sau, thở dài một hơi. Tướng bên thua, không đủ nói dũng. Hiện tại liền địa vị đều bị tước đoạt. Có cái này giấy văn thư, Cảnh Hồng biết ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa từ nay về sau, nguyên bản cùng địch phong bình khởi bình tọa hắn, liền phải hoàn toàn lưu lạc thành địch phong thủ hạ. Thế nào, Cảnh tướng quân, có dị nghị nào? Địch phong cao giọng nói một câu. Cảnh Hồng hướng hắn liền ổn quyền, tại hạ. Không dị nghị. Đi, vậy bản tướng quân cái này phái người đi đón tay Lang Tưởng Vi. Cảnh Hồng cắn răng gật đầu. Địch Phong mỉm cười, phất phất tay. Lập tức có mấy cái thị vệ, tay nâng giấy bút, đi đến trước mặt Cảnh Hồng. Làm phiên Cảnh tướng quân. Địch Phong khẽ vươn tay. Cảnh Hồng cố nén trong lòng biệt khuất, khỏe mắt cơ bắp không ngừng run rẩy. Hắn phất tay viết xuống một đạo sắc lệnh, tiện tay đem bút nhét vào trên bàn. Sau đó, Cảnh Hồng ngẩng đầu, thở phì phò. Thế này, Địch Phong tiếp tục cười. Cảnh tướng quân, có phải hay không còn thiếu khuyết cái gì? Lang Tưởng Vi dù sao cực kỳ trọng yếu, chỉ bằng vào một tờ sắc lệnh, căn bản là không có cách để cho Cảnh Hồng binh sĩ dâng ra. Sắc mặt không ngừng đỏ lên, Cảnh Hồng chỉ cảm thấy một mạch chặt lấy. Nhưng hắn bất đắc dĩ, có cương bất huyễn sắc lệnh, hắn chỉ có thể cắn răng nhận vua. Từ trong ngực lấy ra binh phủ, thuận tay cũng giao cho Địch Phong thị vệ. Hắn vừa rồi nhẹ hừ một tiếng, ngồi xuống. Thấy binh phủ giao ra, Địch Phong hướng thị vệ phất phất tay. Thị vệ rời đi, tự nhiên là đi lấy Lang Tưởng Vi. Thấy Cảnh Hồng lên cơn giận dữ, Địch Phong đương nhiên không phải ngang ngược hạng người. Nếu không cương bất huyễn cũng sẽ không bị thác trách nhiệm. Ầm ĩ cười một tiếng, Địch Phong rời đi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Cảnh Hồng. Hắn tự mình rót một chén rượu, đưa cho Cảnh Hồng. Cảnh tướng quân, ta biết trong lòng ngươi không vui, nhưng việc quan hệ ta đại vệ mệnh mạch, ngươi ta nên lục lực đồng tâm, còn mời Cảnh tướng quân ủy khuất gì? Thấy Địch Phong buông xuống tư thái, Cảnh Hồng đành phải bưng rượu lên ngọn, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, hắn cũng coi là ăn nhờ ở đậu, nào dám cao lời nói. Thấy sắc mặt hắn vẫn như cũ xanh xám, Địch Phong vô bờ vai của hắn. Cảnh tướng quân, nghe nói ngươi có cái bảo đệ rơi vào tay Lưu Tô. Nghe xong lời này, Cảnh Hồng lập tức ngẩng đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Địch Phong. Tướng quân có ý tứ gì? Niệm ai tại hạ? Ai, Cảnh tướng quân không nên hiểu lầm. Địch Phong giơ tay lên, hướng hắn ra hiệu. Bản ý của tướng quân là, chỉ cần ngươi ta đồng lòng, chưa hẳn không thể cầm xuống Lưu Tô đầu người, cứu ra bảo đệ ngươi. Nghe xong lời này, Cảnh Hồng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn vốn cho rằng, đi vào Quảng Hoa thành, nhất định nhận hết quất đủ, phía trước đến xem, cũng đúng là như thế. Nhưng cái này Địch Phong, hắn có chút nhìn không thấu. Tại lấy được chính mình binh phụ sau, hắn lập tức đổi bộ mặt. Tướng quân thật dự định cứu tại hạ bảo đệ? Cảnh Hồng cũng đổi bộ thần sắc, trong mắt lại cháy lên hy vọng. Đương nhiên. Địch Phong cười, vỗ bả vai Cảnh Hồng một cái bên trên cho bụi. Cùng cống hiến cho đại vệ, cùng là đại vệ tướng quân, chúng ta đều là đồng bảo, mặc dù Cảnh Yến tướng quân chẳng biết tại sao mở rộng lợi Dương thành, dẫn địch vào thành, nhưng bổn tướng quân biết, hắn cũng không phải là phản quốc người, nhất định là chúng cái gì tà thuật, chúng ta nhất định phải đem hắn cứu ra. Nghe vậy, Cảnh Hồng trong lòng không hiểu một hồi cảm động. Đa tạ tướng quân. Lại lần nữa khoát khoát tay, Địch Phong khẽ mỉm cười, từ đây ta Quảng Hoa thành có Cảnh tướng quân tương trợ, như hổ thêm cánh, thì sợ gì lương tặc. Khanh hai người chạm cốc, đối ẩm một chung. Đa điện hạ có mệnh, về sau tại hạ mặc cho tướng quân phân công. Cảnh Hồng tỏ thái độ, ân uy tịnh thi, xem như nhường Định Phong chơi đấu. Cảnh Hồng theo ban đầu cửu thị, đến bây giờ chân tâm phụ tá, bất quá một thời gian cạn chén trà. Tốt, người ta giắt tay, cùng chống chọi với Hồ Lang. Hai người hai tay một nắm, nhìn nhau cười to. Trở lại chỗ ngồi, Định Phong bắt đầu nhắc lên chính sự. Theo thám tử đến báo, Lưu Tô đã mang theo 3-100 ngàn đại quân, trú đóng ở Bắc Thành 20 dặm chỗ. Chư vị, có gì ứng đối à? Chương 1314, loạn thế khói lửa. Chương 1314, loạn thế khói lửa. Lập tức có một người đứng lên, Cảnh Hồng gặp hắn cách ăn mặc, xác nhận tiên tướng. Tướng quân dũng manh vô song, bọn hắn chạy đến, một mâu gỡ xuống Lưu Tô đầu chó chính là, không cần ứng đối. Đúng à, có tướng quân tại, Quảng Hoa không lo. Một đám người nhao nhao dâng lên cầu vồng cái rắm. Cảnh Hồng nhìn về phía Địch Phong, vốn cho là hắn vô cùng hưởng thụ, không nghĩ tới, phanh Địch Phong giận vô án bản, đống nhiên đứng lên. Bổn tướng quân để các ngươi nghị sự, không phải để các ngươi vớt mông ngựa. Hắn giơ tay lên, chỉ vào mới vừa nói mấy người kia. Lần này gian dạy, nhường mấy người này tướng lĩnh mặt mũi mất hết, ngay tức khắc túi đầu. Thế này, Cảnh Hồng đại khái thăm dò Định Phong tính tình. Người này vẫn còn có chút tâm tư, sẽ không bị A Du định hót ngữ điệu mê hoặc. Tướng quân, hắn đứng lên. Lần này Bắc Lương có 3-100 ngàn đại quân, chúng ta trong thành coi như cũng chỉ có 13 vạn nhân mã, tăng thêm Lang Tưởng Vi đã mất đi hiệu lực, chỉ sợ cái này Quảng Hoa thành thủ không được bao lâu. Thủ không được bao lâu. Địch Phong trong mắt hơi híp, Cảnh tướng quân, rất không cần phải lớn người khác chí khí, diệt uy phong mình. Tướng quân, tại hạ chỉ là lấy tình hình thực tế phân tích mà thôi. Bắc Lương quân bên trong có một thần tiễn thủ, bưng đáng sợ, còn có Lưu Tô bên người còn có một đầu linh xà, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, còn có thể phun ra nuốt vào xương động, uy lực kinh người, thực sự khó giải quyết. Theo tại hạ chi ý, tướng quân thừa dịp Bắc Lương không phát động công thành lúc, hướng điện hạ thỉnh cầu trợ giúp. Nghe xong lời của Cảnh Hồng, Địch Phong sâu ra một mạch. Thỉnh cầu trợ giúp. Nói đến chính sự, Địch Phong nụ cười không thấy hình bóng, thay thế là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, thậm chí có chút âm trầm. Hừ, hắn khẽ cười một tiếng. Cảnh tướng quân không phải không biết, triều đình có thể dùng binh mã, đều đã bị điện hạ điều đi Bắc Cương, cái nào còn có cái gì trợ giúp, cái này Quảng Hoa thành, toàn bộ nhờ chúng ta hơn 10 vạn nhân mã. Lời này vừa nói ra, tâm tình mọi người tất cả đều có chút nặng nề. Thế này, Địch Phong lại lần nữa ngửa đầu cười to, tiếng cười truyền đi rất xa. Chư vị cũng không cần lo lắng, cũng may ta Quảng Hoa thành lầm giang, chỉ có 3 mặt thành trì, cái này mười mấy vạn nhân mã, thủ thành đầy đủ. Chỉ cần chúng ta không ra khỏi thành, bọn hắn bị binh, liền không có đất dụng võ. Cảnh Hồng tiếp tục nói, tướng quân, có thể vạn nhất đối phương vây mà không công, chặt đứt chúng ta đường thiết tế, lương thảo từ đầu đến cuối sẽ hao hết. Địch Phong nghiêng thân thể, nhìn về phía Cảnh Hồng, vậy ngươi cảm thấy, bọn hắn 300 ngàn nhân mã hao phí lương thảo nhiều, vẫn là chúng ta 10 vạn nhân mã hao phí nhiều? Cảnh Hồng sững sờ, nhưng lập tức dựa vào lý lẽ biện luận. Tướng quân, đây là hai khái niệm, bọn hắn có thể tiếp tế, nhưng Quảng Hoa thành một khi bị vây, chúng ta là không cách nào tiến hành bổ cấp. Ai nói chúng ta không cách nào tiếp tế? Địch Phong thần bí cười, ngăn trở hắn. Tướng quân, có biện pháp tiếp tế lương thảo? Cảnh Hồng mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đương nhiên. Địch Phong chém đinh chặt sắt trả lời. Cảnh Hồng không cần nghĩ ngợi, ổn quyền nói, mời tướng quân nói rõ. Do dự một chút, quét mắt một cái trên điện đám người, Địch Phong chậm rãi mở miệng, Cảnh tướng quân đừng quên, Bắc Lương là không có thủy quân, mà chúng ta phía đông, đối diện sông Long Ngâm. Lời này vừa nói ra, Cảnh Hồng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn vô đuổi, đúng a, chúng ta có thể theo đường thủy tiếp tế lương thảo. Không tệ, hiện nay không có cấm thương, thương thuyền lui tới vô số, Bắc Lương lại không thủy quân, căn bản là không có cách theo đường thủy bên trên chặn đường chúng ta lương thảo thuyền. Cho nên Địch Phong tự tin cười nói, chư vị căn bản không cần lo lắng bị vây ở trong thành, ngược lại, như làm như vậy, Lưu Tô là tự chịu diệt vong. Đúng a? Cảnh Hồng vỗ tay một cái, kể từ đó, thời gian tại, bọn hắn nếu dám kéo dài thời gian, ý đồ buồn ngủ thành, cuối cùng có một ngày lương thảo không tốt, chúng ta liền có thể ra khỏi thành, giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Lời nói này, Địch Phong lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu. Lưu Tô sẽ không ngu như vậy, hắn nhất định có đánh chiếm Quảng Hoa thành kế sách, chúng ta gặp chiêu phá chiêu chính là. Đám người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chợt, Địch Phong chậm rãi đứng lên. Tóm lại, một cái nguyên tắc, không có Lang Tưởng Vi, chúng ta vô luận như thế nào đều không ra khỏi thành, vậy thì Lưu Tô không làm gì được chúng ta. Tướng quân anh minh. Đám người cùng kêu lên. Xây dựng cơ sở tạm thời sau, Tiêu Vạn Bình cũng không nóng nảy tiến công. Hiểu Địch Phong, giới hạn trong tình báo, chưa hề giao thủ, hắn xác thực rất khó đánh giá ra nhược điểm của đối phương. Sớm tối thời tiết đã chuyển lạnh, cũng may bọn hắn dần dần xuôi nam, cũng là thoải mái dễ chịu. Ý tưởng đột phát, Tiêu Vạn Bình một thân y phục hàng ngày, dò xét quân doanh. Những binh sĩ này ở trong, có hơn phân nửa số là không có đã gặp Tiêu Vạn Bình. Nhìn thấy hắn xuất hiện, cũng không cố ý đi hành lễ. Tới nhị doanh, thấy bọn đang tập hợp một chỗ nghỉ khế, lẫn nhau kéo việc nhà. Một người mở miệng, "Cậu đàn, ngươi bao lâu chưa thấy qua nhà ngươi bà nương?" Một người khác thần sắc siết chặt, một lát sau vừa rồi trả lời, "Thành hôn ngày đó, còn không tới kịp nhập động phòng, liền bị bắt tới nhập quân, bây giờ suy nghĩ một chút, đã 4 năm." Hắn nhìn hướng phía tây bắc hướng, trong mắt vô tận hài mát. Cái kia hẳn là quê hương của hắn chỗ. Còn không có động phòng liền bị bắt tới, chậc chậc chậc, ngươi thật là đủ đáng thương. Người kia liên tục thở dài, "Ta chỉ hy vọng bệ hạ có thể mau chóng kết thúc chiến hỏa, để cho ta trở về thấy bà nương, tái sinh 3 năm cái em bé, nam ta giáo hắn đi săn làm ruộng, nữ để cho ta bà nương dạy các nàng dệt miệng thảo luận lấy." Cậu đàn hai mắt đã dần dần ướt át, thanh âm nghẹn nào. Đồng thời, hắn hai mắt tràn đầy vô tận ước mơ. đừng có nằm ngộng, chúng ta có thể không có thể còn sống trở về, đều còn không biết đâu. Người kia tự giễu nở nụ cười, nằm xuống. Cậu đàn dường như đang lầm bầm lồ bầu, chết, cũng có tiền trợ cấp cho ta bà nương, cũng không phải chuyện xấu. Người ngốc à? Người kia một lần nữa ngồi dậy, ngươi liền ngươi bà nương đều không có chạm qua một chút, cho nàng tiền trợ cấp, để cho nàng tái giá. Cái này không rẻ người khác. Cậu đàn dùng cánh tay đâm một cái người kia, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi bà nương. Hắc, ta bà nương ít ra cho ta sinh nữ nhi, không lỗ. Không lỗ. Mang theo nữ nhi lấy chồng, mua một tặng một, ngươi càng thua thiệt. Cậu đàn cười nhạo nói. Đi đi đi. Người kia nói bất quá cậu đàn, một lần nữa nằm trên mặt đất. Mấy hơi qua đi, hai người nụ cười dần dần thu liễm. Kỳ thật ta lo lắng nhất, vẫn là cha mẹ ta, bọn hắn đã là tuổi, nếu như ta chết ở trên chiến trường, bọn hắn nhất định là sống không nổi. Nghe nói như thế, cậu đàn vô vô bụng hắn. Chúng ta nhất định có thể còn sống trở về. Lần này đối thoại, vừa vặn khiến qua đường Tiêu Vạn Bình nghe được. Hắn tâm thần quấy động, trong lòng phảng phất giống như bị trọng thạch mạnh mẽ đánh trúng. Loạn thế khói lửa, nhân mạng như cỏ rác. Muốn kết thúc những này tầng dưới chót người bi kịch, chỉ có kết thúc Tam Quốc cắt đứt cục diện, nhất thống thiên hạ. Lập tức, hắn càng kiên định hơn trong lòng chí hướng. Chậm rãi hướng hai người đi tới, những binh sĩ này mới phát hiện, trước mắt nhiều một cái không giống người. Hắn mặc dù không khoác khôi giáp, nhưng bên cạnh đều là cầm trong tay lợi khí, phi khôi đài giáp hộ vệ. Binh sĩ không đốc, vừa nhìn liền biết Tiêu Vạn Bình định không phải người thường.